Chương 01, bế quan trăm năm, xuất quan mới luyện khí bế quan đã kết thúc. Buồn hệ thống đã không có gì có thể lấy dạy tốc chủ. Cảm ơn làm bạn, sau này không gặp lại. Theo trong đầu máy móc gầm dần dần biến mất, Tần Phượng Niên từ từ mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt âm u, xung quanh trên vách đá đã mọc đầy ở mức cục cục rêu xanh. Hắn một mình ngồi tại một chương trên giường đá, bẩn phát đến eo, quần áo trên người cũng đã mục nát rách dưới, nhìn tựa như một kẻ lang thang. Hắn dùng sức siết chặt nắm đấm, cắn răng ở bên cạnh trên giường đá dùng sức đập một quyền, chỉ cảm thấy xương cốt toàn tâm đau nhức. Xuyên qua tự mang hệ thống hắc, bắt đầu bế quan trăm năm, kết quả bởi vì tư chất quá kém đem hệ thống ký chạy, rác rưởi như vậy người xuyên việt đoán chừng cũng chỉ có ta một cái a. Lần này thực sự xuất quan. Nhìn xem âm u thất, Tần Phượng Niên cười khổ tự giễu. Trăm năm trước, hắn xuyên qua đến cái này huyền huyễn thế giới, trở thành một cái môn phái nhỏ vô cực môn ngoại môn đệ tử. Cùng đại đa số người xuyên việt, tùy thân mang theo kim thủ chỉ hệ thống. Vui mừng, hắn không chút do dự, trực tiếp tìm một chỗ hang đá bế quan tu luyện. Trước đó, hắn tư chất cực kém, ngay cả mình sư tôn cũng bất quá chỉ gặp qua ba mặt. Một cái không quan trọng gì ngoại môn đệ tử, tự nhiên không có ai để ý hắn ở đâu bế quan bao lâu. Cho nên trăm năm qua, căn bản cũng không có một người tới quấy rầy, chỉ sợ vô cực môn đều đã quên còn có hắn như thế một ngoại môn đệ tử tồn tại. Cái này trăm năm hắn bế quan không ra, tại hệ thống mộng cảnh không gian điên cuồng tu luyện. Kết quả tu vi không có chút nào tiến tiến, tu 10 năm vẫn là luyện khí kỳ. Có lẽ là hệ thống biết hắn tu luyện không có ý nghĩa, đằng sau đối với hắn cũng hoàn toàn là nuôi thả trạng thái. Mà chính hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tại mộng cảnh thế giới bên trong không có việc gì đánh một chút thái cực học một ít thư họa, nấu canh sắt thuốc điều trị thân thể, cho nên cái này trăm năm mặc dù tu vi không có phóng đại, nhưng thân thể coi như cứng rắn. Cứ như vậy qua 100 năm lão niên dưỡng sinh sinh hoạt, rốt cục vào hôm nay bế quan kết thúc, hệ thống cũng không thể nhịn được nữa tự động tiêu hủy. Lần này tốt, cái gì huyền huyễn công pháp đều không có học được. Huyền huyễn tiểu thuyết bên trong, những cái này trưởng phá núi thạch quyền trấn hải, chân đạp phi kiếm giá vân xương mù chiêu bài chiêu thức hắn cũng là một cái cũng sẽ không. Ngoại trừ một thân loạn thất bát tao kỹ nghệ, cùng thế giới này người bình thường cơ hồ không có khác nhau. Kỳ thật vẫn là có chút tiến bộ, tích lũy nhiều năm như vậy, rốt cục luyện khí cấp 9. Lại cố gắng một chút tu cái mấy năm mấy chục năm, đoán chừng có thể tới chút cơ kỳ. Tần Phượng Niên nội thị đan điền, một tia yếu đáng thương xương mù màu trắng ở bên trong phiêu đãng. Chờ cái gì thời điểm, cái này một tia linh khí chia ra làm 3 phần bị 9, hắn liền xem như trúc cơ. Thế giới này tu luyện đẳng cấp phân chia cẩn thận, chủ lưu tu luyện lộ tuyến chia làm luyện khí, trúc cơ, linh đan, linh sư, linh tông, linh vương, linh hoàng, linh chủ, nội đạo, đạo chân, đạo chủ, đạo thánh, đại đạo tự nhiên. Tại linh đan trước đó, luyện khí cùng trúc cơ chia làm cấp 9, sau đó cảnh giới thì là chia làm tiền trung hậu đại viên mãn 4 cảnh giới. Hắn tại cơ sở nhất luyện khí kỳ chọn vẹn chờ đợi 100 năm mới đạt tới luyện khí cấp 9. Đây cũng không phải là tư chất vấn đề, cái này căn bản chính là không có thiên phú tu luyện. Thế giới này, theo sống 100 năm đều có thể thành tinh quái. Luyện khí kỳ đột phá trúc cơ kỳ đối với hơi có chút linh căn tu chân giả tới nói, nhanh thì 3 ngày, chậm thì 3 tháng. Nhưng là phóng tới trên người hắn, muốn từ luyện khí cấp 9 đột phá trúc cơ, làm sao cũng phải muốn cái 3 năm a. Trừ phi có trúc cơ đan bảo bối như vậy, nhưng là trúc cơ đan đối với nho nhỏ vô cực môn tới nói hiếm có bảo bối. Tuyệt không có khả năng đem dạng này đan dược cho hắn một cái rồng phục ngoại môn đệ tử dùng. Ai, nhân sinh vô thường, đại tràng bao giờ non, nhập gia tùy tù. Tần Phượng Niên thở dài một hơi. Nội tâm phiền muộn thì phiền muộn, trừ cái đó ra tâm tình của hắn cũng không có quá nhiều gợn sóng. 100 năm thời gian, hắn cái gì đều nghĩ thông rồi. Mượn hệ thống chi lực, sống lâu 100 năm, bản thân liền đã kiếm lợi lớn. Không phải lấy hắn luyện khí cấp 9 thực lực, lúc này đoán chừng thọ nguyên đã đến cuối cùng. Nhưng bây giờ còn có thể giống 100 năm trước đồng dạng tuổi trẻ, đều là chiếm hệ thống mộng cảnh không gian tiện nghi. 100 năm đi qua, đi ra xem một chút vô cực môn phát sinh biến hóa gì đi. Không biết ta cái kia tiện nghi sư tôn còn sống không? Tần Phượng Niên duỗi lưng một cái, đứng người lên chấn động rất xuống trên thân thể cỏ xỉ rêu cùng dây leo. Hắn hướng phía thạch thất đại môn đi qua. Thầm nghĩ lấy mình cái kia linh đan kỳ sư tôn, vừa bái nhập môn hạ thời điểm, đối phương liền đã hơn 200 tuổi. Lúc này hoặc là thọ nguyên đã hết, hoặc là chính là đột phá linh sư cảnh nâng cao một bước. Không biết hắn nhìn thấy chính mình cái này 100 năm không gặp đệ tử vẫn là cái luyện khí cấp 9 phế vật sẽ là phản ứng gì. Cũng đã không nhớ rõ ta đi. Tần Phượng Niên lắc đầu cười cười. Nhiều năm như vậy cũng không ai đi tìm hắn, nói không chừng hắn sư tôn sớm đã đem hắn đem quên đi. Tần Phượng Niên tay đè tại cửa đá mở cửa trên cơ quan. Bên cửa truyền đến cơ quan vướng víu ken két âm thanh, một tia sáng từ trong cửa lớn chậm rãi xuyên vào. Trăm năm không thấy ánh nắng, hắn vô ý thức nheo mắt lại. Đại môn mở ra, không khí mới mẻ đập vào mặt. Tâm tình của hắn cũng đi theo tốt đẹp, nếu không có hệ thống làm bạn, tại tăng thêm tu tập các loại kỹ nghệ, hắn chỉ sợ sớm đã điên rồi. A vô cực môn, ta Tần Phượng Niên lại trở về. Bất chấp tất cả, Tần Phượng Niên đối bầu trời ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng biểu đạt ngực ý lão hủ Phúc Nguyên. Bái kiến trưởng môn. Đời 30 đơn truyền đệ tử Lạc Thanh Hà. Bái kiến trưởng môn. Ách. Tần Phượng Niên túi đầu xuống, một mặt mộng bức nhìn trước mắt quỳ xuống một già một trẻ. Một người có mái tóc hoa râm, người mặc vải xám ngắn bào lão đầu. Còn có một người mặc bẩn cũ màu xanh la váy, nhìn đại khái 11-12 tuổi, dáng người gầy yếu dinh dưỡng không đầy đủ thiếu nữ. Hai người đều quỳ rạp xuống đất, đem đầu ép tới trầm thấp. Thiếu nữ kia tính tình có lẽ là hiếu kỳ, thỉnh thoảng dương mắt nhìn lén Tần Phượng Niên. Thanh Hà, không được vô lễ. Trưởng môn tôn dung há lại ngươi một người đệ tử có thể tùy tiện thăm dò. Lão đầu phát hiện thiếu nữ đang trông nhìn, nhỏ giọng răn dạy, đưa nàng đầu lại ấn xuống. Không phải. Cái gì trưởng môn a? Ta làm sao lại thành trưởng môn rồi? các ngươi hai vị là ai vậy? Nơi này không phải Vô Cực môn sao? Tần Phượng Nghiên mơ hồ, cái này một già một trẻ từ đâu tới? Nơi này không phải Vô Cực môn địa bàn sao? Tại Vô Cực môn địa bàn bên trên gọi hắn trưởng môn, không sợ bị tuần tra đệ tử phát hiện treo đến chủ phong cột mừng bên trên bạo chiếu thị chúng sao? Hắn vô ý thức lui về sau một bước, hắn cũng không muốn bị hai cái này không hiểu thấu xuất hiện già trẻ cho liên lụy. Hắn vừa xuất quan, còn muốn quá nhiều mấy ngày khoái hoạt thời gian đâu. Xin hỏi ngài có phải không họ Tần? Trong năm trước bái nhập thứ 29 nhâm trưởng môn đường trấn thủ hạ, chính là Vô Cực môn đời thứ 12 ngoại môn đệ tử. Lao đầu Phúc Nguyên ngẩng đầu trông thấy Tần Phượng Nghiên một bộ cẩn thận bộ dáng, vội vàng truy vấn Tần Phượng Nghiên thân phận. Đường trấn, sư tôn ta hắn đều hôn thành thứ 29 nhâm trưởng môn a. Vậy làm sao cũng phải linh sư cảnh a. Sư tôn quả nhiên như bức, từ ngoại môn 17 trưởng lão đều hôn đến trưởng môn, chỉ có ta còn là cái sắt phế vật. Không sai, ta chính là Tần Phượng Nghiên, đúng là đời thứ 12 ngoại môn đệ tử. Tần Phượng Nghiên nói một mình hai câu, sau đó hướng phía Lao đầu Phúc Nguyên nhẹ gật đầu. Vậy liền không sai. Không sai. Dựa theo môn phổ tính được, ngài chính là danh chính ngôn thuận trưởng môn. Nghe được Tần Phượng Nghiên xác nhận thân phận, Phúc Nguyên sắc mặt vui mừng, tự lẩm bẩm. Sau đó hắn lại giống là nghĩ đến cái gì, vội vàng cúi đầu xuống, đem vừa mới lại lặp lại một lần, "Lão hủ Phúc Nguyên, bái kiến trưởng môn. Chúc mừng trưởng môn xuất quan." Nói, còn hướng thiếu nữ bên cạnh làm cái nháy mắt. Thiếu nữ kia cũng liền vội vàng đi theo giòn tan hô, "Đệ tử Thanh Hà chúc mừng trưởng môn xuất quan." "Đừng làm a, ta làm sao lại là trưởng môn a? Trừ phi cái này Vô Cực môn trên dưới đều chết hết, cái này chức trưởng môn mới có thể đến phiên ta ạ." Tần Phượng Nghiên bị dọa đến về sau nhảy một bước. Lão nhân này Phúc Nguyên nói giống như thật, nếu không phải hắn là một cái luyện khí cấp 9 phế vật, hắn chỉ sợ thật đúng là liền tin. Kết quả một giây sau, Phúc Nguyên liền lệ rơi đầy mặt ngẩng đầu, nước mắt nước mũi cùng một chỗ bốc lên, "Trưởng môn ngài nén bi thương a. Lão hủ vô năng, chưa thể hướng kia Long Hổ môn đòi hỏi ngài sư tôn tiên cốt." Thiếu nữ kia chưa bao giờ thấy qua gia gia mình như vậy bi thương, vội vàng ôm lấy gia gia mình cánh tay kêu khóc, "Gia gia ngài đừng khóc, đều do kia Long Hổ môn khinh người quá đáng." Nhìn xem trước mặt đôi này bi tình hai ông cháu, Tần Phượng Nghiên chỉ cảm thấy mình như gặp phải sét đánh. Không thể nào, Vô Cực môn thật từ trên xuống dưới đều chết hết, mang ta đi chủ phòng. Tần Phượng Nghiên một mặt khó có thể tin, vội vàng đỡ dậy hai ông cháu. Ngài đây là muốn đi tế bái các đời trưởng môn sao? Tốt. Phúc Nguyên dùng cũ nát tay áo vớt một cái nước mắt cùng nước mũi, hướng phía Tần Phượng Nghiên trùng điệp nhẹ gật đầu. Ba người đỡ lấy hướng phía chủ phòng đi đến. Thật tình không biết, tại bọn hắn đi không lâu sau, Tần Phượng Nghiên trước đó tính toán trên giường đá đột nhiên xuất hiện một cái quyền ấn, ngay sau đó lấy quyền ấn làm trung tâm, toàn bộ giường đá xuất hiện lít nha lít nhít khe hở. Bành! Giường đá trong nháy mắt nổ thành một mịn. Ngay sau đó, toàn bộ bế quan thạch thất cũng ầm vang sụp đổ. Đã đi ra trăm mét, Tần Phượng Nghiên nhìn phía sau sụp đổ thạch thất một trận hãi hùng kết bĩa, tốt mẹ nó hiểm, chấm thêm điểm ra đến ta liền bị chôn sống. Mà khoảng cách Vô Cực môn cánh bắc 60 dặm bên ngoài Long Hồ môn, đang uống trà thưởng múa trưởng môn Hồ Lai đột nhiên đứng người lên, biểu lộ kinh nghi bất định nhìn xem Vô Cực môn phương hướng, thật mạnh quyền ý. Chẳng lẽ Vô Cực môn còn có linh đan trở lên lão quái không có chết? Không, không có khả năng. Bọn hắn trưởng môn đường trấn thi thể đều bị ta luyện thành thi khôi. Nét mặt của hắn âm tình bất định, suy nghĩ một lát, vẫn là hướng phía một bên thủ hạ vẫy vẫy tay. Ngươi đi Vô Cực môn nhìn xem chuyện gì xảy ra. Ta hoài nghi có linh sư cảnh cao thủ lần hiện, ngươi như gặp được, phải tránh không thể mạo phạm, nhanh chóng trở về bẩm báo là được. Rõ. Chương 2, tông môn xuống dốc, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh Vô Cực môn, trăm năm linh đường. Tầng tầng lớp lớp trên bậc thang bày đầy Vô Cực môn cái này trăm năm qua chết đi môn đồ bài vị. Từ đời thứ 12 đến bây giờ 29 thay mặt, dòng dã 18 đời. 18 tấm trưởng môn linh bài bày ở tầng cao nhất trên bậc thang. Tần Phượng Nghiên nhìn về phía đỉnh đầu một chương linh vị, chỉ gặp mặt bài bên trên viết: Vô Cực môn đời thứ 12 trưởng môn Trịnh Thiên Cao chi vị. Đây là hắn lúc trước vừa gia nhập Vô Cực môn lúc trưởng môn. Lúc ấy chỉ ở nhập môn khánh điển bên trên xa xa nhìn qua một chút, lại khắc sâu ấn tượng. Trịnh Thiên Cao sau đầu kim luân chuyển động, ba đầu sáu tay linh anh tại đỉnh đầu hắn bàn sen mà ngồi, giống như một thánh khiết thần anh. Đưa tay ở giữa, phong vân biến ảo, kinh lôi nổ vang. Đó cũng là hắn lần thứ nhất cũng là duy nhất một lần trực diện linh sư cảnh cường giả. Thờ ngụ khí đều có thể giết hắn. Linh sư cảnh cường giả, kinh khủng như vậy. Nhập môn đại điện không lâu sau, còn không có quen thuộc mấy ngày tông môn, Tần Phượng Nghiên liền theo hệ thống bế quan. Nhưng phía sau những này bài vị bên trên danh tự hắn cũng đều đại khái nhận biết. Đời thứ 13 trưởng môn Long Đồ, kỳ thật chính là đời trước đại trưởng lão. Đời thứ 14 trưởng môn Ngô Hoàn, nhưng thật ra là nhị trưởng lão. Bởi vì Vô Cực môn quy củ chính là trưởng môn tạ thế từ tư lịch cao nhất đại trưởng lão kế nhiệm, đại trưởng lão từ nhị trưởng lão bổ sung. Mà trưởng lão chết thì từ tư lịch cao nhất đệ tử bổ sung. Cứ thế mà suy ra, đây cũng là Tần Phượng Nghiên nói Vô Cực môn trên dưới chết hết nguyên nhân. Hắn lúc trước thế nhưng là tư lịch nhất cạn ngoại môn đệ tử a. Cái này mẹ nó đều có thể vòng mặc cho đến trưởng môn. Không phải chết hết là cái gì? Vô Cực môn cái này trăm năm ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Phượng Nghiên ánh mắt từ trái hướng nhìn phải đi, cuối cùng từ cái thứ 6 bài vị bắt đầu, phát hiện thời gian không thích hợp. Đời thứ 12 trưởng môn Trịnh Thiên Cao đến 17 đời trưởng môn Quách Vân vận qua đời trên lệch 90 năm. Lúc đại trưởng môn thay đổi dùng 90 năm, coi như bình thường, nhưng là đằng sau liền không hợp thói thường. Từ Quách Vân vận bắt đầu, mãi cho đến sư phụ hắn Đường Trấn kế nhiệm trưởng môn, 10 năm dòng giá đổi 13 cái trưởng môn. Điều kỳ quái nhất chính là Khánh Nguyên Thánh lịch năm 751, cũng chính là 7 năm trước. Thời gian 1 năm bên trong, chết 8 cái trưởng môn. Đây nhất định không phải thiên tai, là nhân họa. Vô cực môn trưởng môn lại chênh lệch cũng hẳn là linh đan kỳ tu sĩ, bình thường thiên thai làm sao có thể đối linh đan tu sĩ tạo thành nguy hiểm tính mạng. Mấu chốt còn một năm chết tám cái. Đến tột cùng là trêu chọc người nào cái gì thế lực mới gặp kiếp nạn này. Tần Phượng Nghiên nhìn chằm chằm trước mặt cả nhà trên dưới mấy trăm bài vị, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái này mẹ nó chính là diệt môn a. Cái gì thù cái gì oán? Hắn nếu không phải trốn ở chân núi xó xỉnh bên trong bế quan, xem chừng lúc này mộ phần cũng có cao một trượng đi. Tình cảm cái này trăm năm bế quan còn cứu mình một mạng. Nghĩ đến cái này, hắn đột nhiên chú ý tới một bên lão đầu Phúc Nguyên. Phúc Nguyên chính lần lượt bài vị ở trên hương, thiếu nữ kia Lạc Thanh Hà trong tay nắm lấy một thanh đốt hương. Phúc Nguyên tìm nàng muốn, nàng liền nhu thuận đưa lên một cây, mười phần thành thạo. Chư vị trưởng môn, lão hủ Lạc Phúc Nguyên cho các ngươi kính hương. Phúc Nguyên tiếp nhận thanh hà cuối cùng một cây nhang cắm vào lương hương, sau đó hướng phía trên nhất một loạt bài vị thật sâu cúi đầu. Phúc Nguyên lao bá, chúng ta vô cực môn đến tuột cùng trêu chọc cái gì địch nhân, vậy mà cả nhà thảm tao độc thủ. Tần Phượng Nghiên nhìn hắn bái xong hương, hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc. Bất kể nói thế nào, vô cực môn dù sao cũng là hắn tông môn. Hắn làm vô cực môn đời 30 trưởng môn, cũng nên tìm hiểu một chút cả nhà tuyệt diệt chân tướng. Đương nhiên, cũng là vì châm chức muốn hay không tranh thủ thời gian đi đường. Vạn nhất kia diệt môn người lại trở về trạm thảo trừ căn, hắn cái này 30 thay mặt trưởng môn chẳng phải là đầu người khó giữ được. Trưởng môn, chúng ta vô cực môn chưa từng chủ động trêu chọc địch nhân, tại cái này thanh bình thành một vùng, mấy trăm năm qua cũng là nổi danh lương thiện chi môn. Thiên hoang chi niên tế một thành nạn dân, thịnh thế chi niên thủ một thành an bình, tiếng lành đồn xa. Mà ta vô cực môn bị kiện nạn này, hết thảy đều bởi vì 7 năm trước. 17 trưởng môn Quách trưởng môn mang thai hạ một tử, kẻ này tiên tiên thánh thể, miệng ngậm đạo châu chân đạp tử vân, sen lẫn kỳ lân dị tượng, toàn bộ Khánh Nguyên thánh triều trở nên khiếp sợ. Vô cực môn trên dưới hoan múa, đem nó liệt vào thánh tử, lấy tên Quách Thanh Áo, tất cả mọi người cho rằng tương lai thánh tử chắc chắn dẫn đầu toàn bộ vô cực môn đi ra huy hoàng, nhưng chưa từng nghĩ, cái này lại thành diệt môn thai nạn bắt đầu. Tiên tiên thánh thể kinh động trung vực Khánh Nguyên thánh triều, phái ra sứ giả muốn mang đi thánh tử, Quách trưởng môn không chịu dễ tử cầu đinh, thế là sớm mai phục tại sứ giả về hoàng đô trên đường tập sát sứ giả. Nàng mang về thánh tử thanh sam giấu tại Thâm Sơn, đối ngoại tuyên bố là thánh tử bị ma tộc cướp đi. Việc này bản thiên y vô phùng, nhưng chưa từng nghĩ mấy tháng sau bị một núi bên trong tiểu phu gặp được cũng báo cáo quan phủ. Thánh triều tức giận, phái ra một linh vương cảnh cao thủ hưng sư vấn tội, vẻn vẹn một chỉ liền diện sát Quách trưởng môn, 7 vị trưởng lão cùng sơn môn đại bộ phận đệ tử. Nếu không phải thánh tử hợp thời khóc lớn, kia linh vương cảnh cao thủ sinh lòng thương hại, sợ là vô cực môn lúc đó liền bị thứ nhất trưởng san thành bình địa. Cả nhà tan lui, sau đó vô cực môn rớt xuống ngàn trượng, lấy long hổ môn cầm đầu thế lực chung quanh đều nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đoạt bảo tàng đoạt công pháp, cho dù còn sót lại môn đồ ra sức chống cự, cũng bất quá là bạch bạch nổ mạng. Tiên nhiệm trưởng môn ngài sư Tôn Đường Chấn lại bởi vì tiến thập vạn đại sơn tìm kiếm cho đệ tử chữa thương thảo dược lúc bị đại yêu trọng thương, treo chống trở lại tông môn 3 ngày sau khí tuyệt. Lại đáng hận kia long hổ môn trưởng môn, lại ta vì đường trưởng môn đưa ta ngày đó cướp đi thi thể cũng luyện hóa thành thi khôi. Hồi ức quá khứ, Phúc Nguyên khí con mắt đỏ bừng, nói liền xóa lên nước mắt, những năm này, môn đồ chết thì chết, đi thì đi, liền chỉ còn lại ta cùng Thanh Hà tại cái này trên núi hoang sống nương tựa lẫn nhau. Ra ra đừng khóc, Thanh Hà nhất định sẽ đi theo trưởng môn cố gắng tu tập công pháp, trọng trấn vô cực môn. Thiếu nữ Lạc Thanh Hà nhìn thấy ra ra mình khóc, lại liên tưởng đến trong khoảng thời gian này bị ngoại nhân khi dễ kinh lịch, nước mắt cũng giống chân châu đồng dạng lạch cạch rơi xuống. Mặc dù như thế, nàng vẫn là dùng chỉ có một khối sạch sẽ khăn tay cho ra ra lau mặt. Cái này Khánh Nguyên Thánh Triều cùng Long Hổ môn đơn giản khinh người quá đáng. Tần Phượng Nghiên sắc mặt đã tối hẳn xuống tới. Vô luận là đoạt giết chết người Khánh Nguyên Thánh Triều vẫn là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Long Hổ môn chờ thế lực chung quanh, đều không có một tia lương tâm. Làm cái này khổ cực thế đạo. Hắn tại cực độ dưới sự phẫn nộ hướng phía ngoài cửa bỗng nhiên đánh ra một cái bắt quái trưởng, tịch này để phát tiết nội tâm lửa giận cùng phiền muộn. Nhưng là hắn biết, mình một cái luyện khí cấp 9 phế vật, đừng nói đối mặt toàn bộ đại lục cường đại nhất Khánh Nguyên Thánh Triều, liền ngay cả Long Hổ môn đều là có lòng không đủ lực. Nơi này là bách tính như là trong nội địa, thánh nhân yêu quái khắp nơi trên đất đi huyền ảo đại lục. Mạnh được yếu thua, giết người đoạt tử họa diệt môn mỗi giờ mỗi khắc không phát sinh ở phiến đại lục này mỗi một nơi hẻo lánh. Hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này lên án mạnh mẽ hai câu xính một chút miệng lưỡi nhanh chóng. Ngay tại mấy người than thở thời điểm, Long Hổ môn phái tới thám tử nên ngang đi đến trụ phong cuối cùng một cấp thang đá. Hắn nhìn một chút hoang vu dốc núi cùng trước mặt cũ nát linh đường, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng giễu cợt, sư tôn thật sự là quá lo lắng. Cái này vô cực môn ngoại trừ loại thuốc này, lão đầu và tiểu nha đầu kia đâu còn có người nào? Nếu là vô cực môn còn có linh sư cảnh cường giả, đã sớm đi tìm ta Long Hổ môn khởi binh hỏi. Hắn một câu còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác được một đạo kinh khủng trưởng kình từ trước mặt đánh tới. Cái này trưởng kình tốc độ cực nhanh, càng mấu chốt chính là, hắn cảm giác mình tựa như bị tứ phương thiên đạo áp chế, ngay cả chân đều nâng không nổi nửa phần. Cái này, bành, tại hắn thần sắc kinh khủng bên trong, đạo này trưởng kình từ chính diện nện ở trên người hắn, đem thực lực chỉ có linh đan trung kỳ hắn trực tiếp đánh thành một mảnh huyết vụ, sau đó bị gió núi thổi đi. Đánh giết một linh đan cao thủ về sau, trưởng kình nhưng không có mảy may yếu bớt, trực tiếp đánh vào núi xa một mảng lớn mây đen bên trên, mây đen lập tức bị đánh xuyên, xuất hiện một cái cự đại bàn tay trống rỗng. Ánh nắng xuyên thấu qua trống rỗng bên trong chiếu xuống, kim quang chiếu rọi. Yiye, các ngươi nghe phía bên ngoài có người nói chuyện không? Tần Phượng Nghiên đỡ lấy che ngực một mặt bi thống Phúc Nguyên đi đến linh đường cổng, vẻ mặt nghi hoặc. Không có. Đỏ hồng mắt Lạc Thanh Hà lắc đầu. Phúc Nguyên cũng cười khổ, hẳn là phụ cận sơn dân đến dược viên trộm cắp linh dược đi, bình thường nơi này không ai sẽ đến. Tần Phượng Niên gật gật đầu. Cái này thật đúng là ứng câu kia hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Đường đường vừa tu luyện môn phái, ngay cả phổ thông sơn dân cũng dám đến trộm đồ. Y Điệp, nhìn mây đen kia, thật là lạ. Ở giữa lại có một cái rất giống bàn tay chỗ trống. Hắn ngẩng đầu một cái, đông nhiên trông thấy nơi xa hình dạng kỳ quái mây đen, kinh dị liên tục. Hoa, là thật ải. Thật thần kỳ, ta còn là lần thứ nhất gặp. Lạc Thanh Hà cũng là một mặt kinh hỉ, loại này kỳ quan thật đúng là hiếm thấy. Mấy người ngồi vào một bên ghế đá phơi nắng thưởng kỳ quan. Thật tình không biết tại mây đen xuống núi đỉnh núi bộ, một con linh chủ kỳ ngân nguyệt lang một mặt mờ mịt nhìn xem đỉnh đầu kim ba trưởng. Nó gọi Linh Mâu, là mảnh này Thanh Ngọc Sơn mạch thú vương. Ngao, ta thú đạo kiếp còn chưa bắt đầu liền bị phá hết. Kia xuất trưởng trợ giúp ta nhân loại, đến tột cùng là cảnh giới gì? Linh Mâu ánh mắt nhìn về phía vô cực môn chỗ. Mà lúc này, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào nó sọ đỉnh trung tâm. Nó vội vàng nhắm mắt lại, kim quang quán đỉnh, hết sức thoải mái, tựa như là có người tại cho nó làm đỉnh đầu xoa bóp. Tại Vạn Linh Đại Lục, thành đạo quá trình 10 phần đơn giản. Thành công độ kiếp, liền có thể đạt được thiên đạo quán đỉnh. Chỉ có một ít thiên đạo không hoàn toàn hạ giới mới cần phá giới phi thăng. Linh Mâu lần nữa mở mắt ra, trong mắt thần quang chớp động như nhấp nháy ngân nguyệt. Lúc này nó, linh thức đã chuyển biến làm đã biết, gió xuân bạch lộ đều có thể trở thành mắt của nó, tùy tiện liền có thể tìm kiếm toàn bộ Thanh Ngọc Sơn mạch mấy trăm toàn núi lớn. Đây không phải mấu chốt, tu linh giả cùng kẻ thành đạo khác nhau ngay tại ở nó đã lĩnh ngộ được một bộ phận thiên đạo. Lúc này lại nhìn đỉnh đầu kiếp vân trong trường ấn, nó biểu lộ càng là hoảng hốt. Cái này trường ấn bên trong tràn ra khí tức, không có bất kỳ cái gì loẻ loẻ kỹ năng tàn ấn cũng không có một tia linh khí tràn ra ngoài, hoàn toàn do thuần túy đạo ý tạo thành. Đại đạo đơn giản nhất, phản pháp quy chân. Dù cho nó hiện tại đã đột phá ngộ đạo cảnh, cũng vô pháp hiểu thấu đáo ở trong đó đại đạo chi ý. Linh Mâu đứng tại đỉnh núi nóng nhìn vô cực môn chủ phong, ý đồ dùng chính mình đạo biết dò xét kia ngồi tại ghế đá thanh niên. Đạo biết quét tới, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mê vụ. Này nhân loại thực lực thâm bất khả chắc, thật là đáng sợ. Linh Mâu không dám tiếp tục dò xét, sợ chọc giận vị này đại năng. Nó từ đỉnh núi nhảy xuống, chuẩn bị dẫn đầu đàn sói rời đi, nhưng là còn chưa đi mấy bước, bước chân lại chủ trừ. Ta bây giờ đã thành Ngân Nguyệt Lang tộc ngộ đạo thứ nhất lang, cái này Tây Cương khu vực tài nguyên cằn cỗi, như muốn tiếp tục tấn thăng, liền phải tiến về nhân loại trưởng khống trung vực. Nhưng ta là thú tộc, đi trung vực nhất định khắp nơi nhận nhân tộc cường giả xa lánh, nói không chừng sẽ còn bị đại năng bắt đi làm tọa kỵ nhận hết có đủ. Mà vừa mới kia nhân loại đã nguyện ý xuất thủ giúp ta vượt qua thú đạo kiếp, nói rõ hắn đối ta không có ác ý, như ta có thể đi theo này đại năng, ta chẳng phải là đại đạo đường bằng thẳng. Linh Mâu nội tâm một trận suy nghĩ, ở trong rừng đi qua đi lại, rốt cục vẫn là hạ quyết tâm. Ngao hắn hướng phía trong bầy sói duy nhất một con linh vương kỳ sói cái gào lên một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía vô cực môn chạy tới. Sói cái ánh mắt không thôi nhìn qua nó bóng lưng rời đi, thật lâu về sau mới mang theo đàn sói biến mất tại trong rừng rậm. Từ giờ trở đi, nó đem thay thế trượng phu gánh vác tộc đàn tại Thập Vạn Đại Sơn sinh tồn được trách nhiệm. Chương 3, nhị cát, tu câu ngừng chạy. Màn đêm buông xuống, vô cực môn tọa lạc vùng núi đen kịt một màu, chỉ có chủ phong phòng bếp lóe ra rải rác ánh lửa. Tắm rửa xong một thân nhẹ nhàng khoan khoái Tần Phượng Niên đứng tại bếp lò bên cạnh, nhìn xem trong nồi lăn lộn khang nuốt đồ ăn mày nhíu lại lại nhăn. Các ngươi ngày bình thường liền ăn cái này, trách không được Thanh Hà tiểu nha đầu này gầy không kém mấy. Đưa tay bóp một cái tiện nghi đệ tử Lạc Thanh Hà khuôn mặt, một điểm lục cảm đều không có. Thanh Hà vướt vướt mình bị bóp đau mặt, một mặt ủy khuất ba ba. Nhìn xem xanh sao vàng bọn một già một trẻ, khó có thể tưởng tượng những năm này bọn hắn đến cùng là bị nhiều ít khổ. Có thể coi là những này, hai người này vẫn là kiên thủ sân môn. Phần này trung tâm, đủ để xúc động quỷ thần. Trường môn, đây là ta cùng Thanh Hà nha đầu này ăn, ngài ban đêm ăn cái này, cơm trắng, còn có màn đầu. Hắc hắc, lão hủ hôm nay cố ý đi trong thành mua hủ tiếu. Nhìn thấy trưởng môn cau mày, Phúc Nguyên còn tưởng rằng Tần Phượng Niên là tại ghét bỏ ăn uống. Hắn vội vàng để lộ bếp lò bên cạnh một cái tiểu táo nắp nồi, một cỗ thơm nước cơm hương khí từ nhỏ lò bên trong truyền ra. Tần Phượng Niên tập trung nhìn vào, lại là tràn đầy một cái nồi cơm trắng, phía trên còn trưng hai cái bánh bao chay. Hắn sững sờ ngay tại chỗ, cái này đúng là Phúc Nguyên đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Đáng tiếc chính là không có thịt, trưởng môn ngươi liền thích hợp ăn đi. Sáng mai ta đi đem dược viên bên trong vài quặng linh dược hái được đi Thanh Bình thành chợ sáng đổi chút tiền, ngài liền có thể mua đốt vịt vịt quay ăn. Gặp trưởng môn thất thần bất động, Phúc Nguyên có chút ngượng ngùng gãi gãi mình hoa dâm đầu. Hôm nay là trưởng môn xuất quan ngày đầu tiên, thậm chí ngay cả cái ăn mặn đều không có, thật sự là quá mất mặt. Ra ra, ta cũng nghĩ ăn cơm trắng cùng vịt quay nút ở bếp lò đằng sau tuổi đốt thêm lửa. Lạc Thanh Hà đột nhiên nô ra cái đầu nhỏ cười hì hì hô. Kết quả Phúc Nguyên giữ rằng chừng nàng một chút, doa đến nàng lại vội vàng lùi về đầu. Chúng ta có rau dại ăn cũng không tệ rồi. Cơm trắng cùng vịt quay chỉ có trưởng môn đại nhân tài có thể ứng dụng. Hắn đầu tiên là quát lớn một trận Thanh Hà, sau đó lại cười a a nhìn về phía Tần Phượng Niên, ha ha, trưởng môn, Thanh Hà nàng còn nhỏ không hiểu chuyện, cho nên mới sẽ hồ ngôn loạn ngữ, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, tuyệt đối không nên cùng nàng so đo a. Nô. Thế nhưng là người ta chính là muốn ăn vịt quay nha. Bếp lò đằng sau truyền đến Thanh Hà tiếng nghẹn ngào. Tần Phượng Niên không có trả lời Phúc Nguyên lao bá, mà là đi đến bếp lò đằng sau, đem Thanh Hà lôi ra tới. Chỉ gặp nàng trên mũi không biết lúc nào cọ sát một điểm đen xám. Hai con mắt đỏ rực ngậm lấy nước mắt, miệng nhỏ quyết lao cao, hiển nhiên là ủy khuất vô cùng. Nàng con nhỏ, nàng không rõ vì cái gì trưởng môn có thể ăn vịt quay nhưng nàng không thể ăn. Không thể ăn coi như xong, ra ra vì cái gì còn muốn hung nàng. Ngươi, ngươi cái tiểu nha đầu phế tử, không biết lớn nhỏ, ngươi cùng trưởng môn có thể giống nhau sao? Nhìn xem cháu gái của mình một bộ dáng vẻ bị khuất, Phúc Nguyên giận không chỗ phát tiết, cơ lấy một bên bó tuổi cây gậy liền muốn giáo huấn Lạc Thanh Hà. Lạc Thanh Hà dọa đến về sau vừa trốn, dưới tình thế cấp bách rút vào Tần Phượng Niên trong ngực. Cảm nhận được nàng thân thể phát run, Tần Phượng Niên trong lòng tê dần, vội vàng đưa tay giành lại Phúc Nguyên lao bá cây gậy trong tay. Phúc Nguyên bá, Thanh Hà nàng còn như thế nhỏ, ngươi sao có thể đánh nàng đâu? Lại nói, tiểu hài tử muốn ăn ăn ngon chính là thiệt tính, nàng chỉ nói là ra ý nghĩ trong lòng thôi. Tần Phượng Niên sắc mặt có chút không vui nhìn xem Phúc Nguyên. Cái này, trưởng môn dạy phải. Phúc Nguyên cũng không nghĩ tới trưởng môn bệnh mà lại che chở Thanh Hà tiểu nha đầu này, ngựa khí cứng lại, sau đó vội vàng túi đầu xuống nhận lầm. Nhìn thấy Phúc Nguyên không nói thêm gì nữa, Tần Phượng Niên liền nhẹ nhàng vô vô Thanh Hà bà bay, tốt tốt, Thanh Hà ngoan, ngày mai ta liền dẫn ngươi đi mua bị bay. Mua đại thiêu ngã ăn. Thật nha. Vốn đang một mặt ủy khuất Thanh Hà con mắt nhất thời sáng lên, ngạc nhiên từ Tần Phượng Niên trong ngực nâng lên đầu. Đương nhiên là thật nha. Ta thế nhưng là trưởng môn. Trưởng môn nói chuyện, nhất ngôn cửu đỉnh. Rồi ra một cây ngón trỏ phá đi trên chóp mũi nàng đen xám. Tần Phượng Niên cảm giác mình đơn giản muốn bị nàng kia mắt to như nước trong veo chớp chớp dáng vẻ cho manh hóa. Nô, cựu đỉnh là cái gì? Có thể dùng để hầm lớn nga sao? Thanh Hà ngồi tại Tần Phượng Niên trên đùi, nghiêng đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn. Ê, chính là một loại rất nặng dụng cụ, biểu tượng quyền lợi cùng uy nghiêm. Đỉnh vật này, hầm lớn nga hẳn là cũng có thể chứ? Tần Phượng Niên bị Thanh Hà tiểu nha đầu này vấn đề cho hỏi đến. Cẩn thận suy nghĩ một chút, đỉnh loại này dụng cụ ngay từ đầu giống như chính là dùng để nấu ăn thì ta. Cho nên tiểu nha đầu nói dùng để hầm lớn nga cũng không sai. Hoa nha, cựu đỉnh, chín cái đỉnh, muốn hầm chín cái lớn nga sao? Thanh Hà miệng nhỏ a thành hình tròn, chảy nước miếng đều chảy đến quẹt miệng. Trường môn đại nhân cũng quá trâu rồi, một câu liền muốn hầm chín cái lớn nga. Chín cái lớn nga đến ăn bao lâu mới có thể ăn xong a? A, không không không, nhất ngôn cựu đỉnh có ý tứ là nói lời giữ lời ý tứ. Tần Phượng Niên lúc này mới ý thức được mình bị tiểu nha đầu này cho mang vào trong hố đi. Thân mẹ nói nhất ngôn cựu đỉnh có ý tứ là một câu liền muốn hầm chín cái lớn nga. Trường môn đại nhân, cơm chín rồi, chúng ta ăn cơm đi. Một bên Phúc Nguyên nhìn xem Thanh Hà bị chọc cho khanh khách cười không ngừng, không khỏi cảm thấy cái mũi chua chua. Giống như nhiều năm như vậy, Thanh Hà đều không có vui vẻ như vậy qua. Chính mình có phải hay không đối nàng quá hà khắc rồi một chút? Ừ tốt. Nghe được ăn cơm, Tần Phượng Niên đem Thanh Hà từ chân của mình bên trên buông ra. Phúc Nguyên trước dùng sạch sẽ chúc bầu đới cho hắn một bát sạch sẽ trắng loãng cơm trắng. Tần Phượng Niên tiếp nhận bát, sau đó qua một bên bàn bát tiên bên cạnh ngồi xuống. Kết quả chờ một hồi lâu, Phúc Nguyên lao ba cùng Thanh Hà đều không có lên bàn. Hắn nghi ngờ nghiêng đầu sang chỗ khác xem xét, chỉ gặp hai người một người bưng một bát khang nuốt đồ ăn ngồi xổm ở bếp lò bên cạnh, xem bộ dáng là không có ý định lên bàn ăn. Các ngươi ngồi xổm ở kia làm gì? Nhanh lên tới ngồi xuống. Tần Phượng Niên cau mày, hướng phía hai người hô. Phúc Nguyên sửng sốt, nhìn xem trưởng môn biểu tình không vui do dự một chút, cuối cùng vẫn mang theo Thanh Hà cùng nhau lên bàn. Nhìn qua ba con trong chén hoàn toàn khác biệt ăn uống, Tần Phượng Niên đột nhiên cảm giác được mình cái này cơm trắng đơn giản khó mà nuốt xuống. Thanh Hà cũng là trơ mắt nhìn ở giữa trong mâm đặt vào bánh bao chay. Chỉ có Phúc Nguyên bưng bát phần phật ăn rau dại canh. Tần Phượng Niên thăm dò nhìn thoáng qua chén của hắn, bên trong ngoại trừ đồ ăn dễ cùng nát như cây tể thái lá cây bên ngoài căn bản liền không có một hạt gạo. Thanh Hà trong chén cũng giống như vậy. Ừm. Trường môn, ngài làm sao không ăn a? Phúc Nguyên ăn ăn đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Tần Phượng Niên. Cái này tốt bao nhiêu cơm trắng còn có bánh bao chay a? Chẳng lẽ còn không phù hợp trưởng môn khẩu vị sao? Tần Phượng Niên nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Thanh Hà, không nói gì. Nha. Lão hủ đã hiểu. Không có đồ ăn. Không có đồ ăn đúng hay không? Ha ha. Trong tủ quầy còn lại một điểm cây tể thái, ta cái này đi cho ngài xào cái đồ ăn. Nhìn xem trưởng môn một bộ không động không trung dáng vẻ, Phúc Nguyên càng nghĩ, vô đầu một cái nghĩ đến một cái rất có thể nguyên nhân. Đúng a, trưởng môn ăn cơm sao có thể không có đồ ăn đâu? Không có đồ ăn, cái kia có thể xem như trưởng môn cơm nước sao? Phúc Nguyên cảm thấy mình quả nhiên là giả, ngay cả chuyện trọng yếu như vậy đều có thể coi nhẹ rơi. Hắn cười buông xuống bát, chuẩn bị đi cho Tần Phượng Niên xào cái rau xanh. Kết quả còn chưa đi một bước, Tần Phượng Niên đột nhiên vươn tay một tay lấy hắn ngăn lại, không cần, Phúc Nguyên, về sau đừng cho ta làm đặc thủ. Hắn mỉm cười lắc đầu, sau đó đứng người lên, tại Phúc Nguyên nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong, đem trong tay mình chén tia gạo cơm rót vào nấu nát như món sốt bên trong. Cầm lấy cái nồi ở bên trong pha trộn một chút, một cái nồi rau dại bỏng cơm liền làm xong. Hắn lại đi đến bên cạnh bàn, đem Thanh Hà cùng Phúc Nguyên bắt bưng qua khứ, đồng dạng đem món sốt đổ vào khuấy một chút. Cuối cùng thịnh ra ba bát giống nhau như lúc đồ ăn tràn canh phóng tới trên mặt bàn. Làm xong đây hết thảy, Tần Phượng Niên mới hài lòng ngồi trở lại đến bên bàn, sau đó vung tay lên, phần phật uống lên đồ ăn canh. Trưởng môn. Phúc Nguyên trợn tròn mắt, nhìn một chút trước mặt mình thay đổi bộ mặt rau dại canh, lại nhìn một chút ăn nào hảo trưởng môn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trưởng môn đặt vào hảo hảo gạo cơm cùng bánh bao trắng không ăn, muốn cùng hắn cùng một chỗ ăn khang nuốt đồ ăn. Các ngươi cũng nhanh ăn đi, hương vị cũng không tệ lắm. Tần Phượng Niên uống một hơi hết một bát đồ ăn cơm, sau đó đem trong mâm hai cái màn tàu phân cho Thanh Hà cùng Phúc Nguyên một người một cái. Còn không đợi Phúc Nguyên kịp phản ứng, hắn liền đi ra phòng bếp. Phúc Nguyên nhìn xem mình cùng Thanh Hà trong tay màn tàu, chỉ cảm thấy con mắt một trận đắt. Lão hủ nhất định sẽ vì trưởng môn xông pha khói lửa. Phúc Nguyên bỗng nhiên uống một hớp lớn đồ ăn canh, trong lòng đã là đối vị này mới trưởng môn tôn kính đầu giảm xuống đất. Một bên khác, Tần Phượng Niên cơm nước xong xuôi tại trên sơn đạo tản bộ. Có chút đói a. Một bát đồ ăn cơm căn bản không đỡ đói, đến tìm một chút đồ vật đánh một chút nha tế. hắn từ ven đường nhặt lên một khối đá, chờ mong có thỏ rừng, gà rừng loại hình thịt rừng nhảy ra. Kết quả vừa mới đi hai bước, bên đường lùm cây bên trong liền truyền đến tích tích tắc tắc động tĩnh. Ngao ô ô go. Một con toàn thân bạch thêm hắc, cao cỡ nửa người động vật từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài. Ngoa tạo. Lang. Ai, không đúng. Tiếng kêu này là tu câu. Chậc chậc, cái này chất lượng thuần chủng nhị cấp a. Tần Phượng Nghiên bị giật nảy mình, vô ý thức liền muốn ném tảng đá đi nện, kết quả tập trung nhìn vào, cái này động vật hắn quen thuộc a. Đây không phải một con nhị cấp sao? Hắn còn tưởng rằng là lang đâu. Sợ bóng sợ gió một trận. Tu câu. Nhị cấp. Linh Mâu nhìn trước mắt thanh niên đầy mắt nghi hoặc, đây là cái gì kỳ quái xưng hô? Vì cái gì nghe được nhị cấp danh tự này, nó đột nhiên có một loại muốn hủy đi dưới chân ngọn núi lớn này xúc động. Hạ. Mặc kệ, nó đã tìm tới muốn tìm người. Ô ô ô ngao ngao, đại năng. Mời thù ta là bụng đi. Linh Mâu xông lên trước té nhào vào Tần Phượng Niên dưới chân, dùng mình nhu thuận ra lông cọ lên Tần Phượng Niên đùi. Tần Phượng Niên đầu tiên là bị nhị cấp đột nhiên xông lại giật mình, nhưng phát hiện cái này nhị cấp vậy mà phá lệ dịu dàng ngoan ngoãn, lập tức liền để xuống tâm. Linh Mâu cũng là một mặt một bức, mình làm sao đột nhiên sẽ không nói nhân ngôn rồi. Còn có một thân linh lực đạo pháp vậy mà cũng không còn sót lại chút gì. Không đúng, không phải không còn sót lại chút gì, mà là bị áp chế tại thể nội phóng thích không ra. Thế, đây chính là đại năng thực lực sao? Thân thể quanh mình tự thành một mảnh lĩnh vực. Liền ngay cả ta cái này ngộ đạo cảnh thánh thú cũng không có chút nào chống đỡ chi lực. Linh Mâu trong lòng hít sâu một hơi, lựa chọn của nó quả nhiên là chính xác. Đi theo dạng này đại năng sau lưng, cái gì đạo chân cảnh, đạo chủ cảnh đại năng, thỏa thỏa đều là trong nội địa tam tiên. Linh Mâu trong lòng cực kỳ hưng phấn, Tần Phượng Niên trong lòng cũng cực kỳ hưng phấn. Hắn nuốt ve cái này không biết chưa hề chạy tới nhị cát, suy nghĩ đợi chút nữa bữa ăn khuya là ăn nướng chân chó vẫn là làm nồi lẩu. Nếu là có điệu tam tiên liền tốt, đặt ở nồi lẩu bên trong cùng một chỗ nấu, chậc chậc chậc, đơn giản chính là nhân gian mỹ vị. Tần Phượng Niên thở dài một hơi. Kết quả hắn dưới thân cái này nhị cát đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, xoay người kêu to lấy chạy trở về lùm cây. Ngao 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 ồ ồ go go go, chủ nhân, chờ ta đi cấp ngươi tìm điệu tam tiên. Tần Phượng Niên một mặt mộp bức, cái này tới tay lẩu thịt cầy lại muốn chạy. Bụng hắn còn bị nói đâu, cái này có thể nhẫn, cái này không thể nhịn. Hắn ném đi trong tay tảng đá, xoay người cầm lên một khối càng lớn phiến đá gạch liền đuổi theo. Thu câu, đừng chạy. Chương không muốn, tao nộ long hổ môn đệ tử không biết đuổi theo nhị cấp chạy bao lâu, Tần Phượng Niên chỉ biết mình tối thiểu bay qua ba tòa đỉnh núi. Trên tay phiến đá gạch cũng bởi vì ngại mệt mỏi sớm tại trên nửa đường ném xuống. Nhìn xem trên đầu lít nha lít nhít đầy sao cùng chúng quanh âm u rừng rậm, Tần Phượng Niên lúc này mới ý thức được mình chạy có chút xa. Một trận trong rừng âm phong thổi tới, hắn bỗng nhiên run run một chút. Ba. Tần Phượng Niên rút mình một bàn tay. Xoa. Người cái tham ăn đồ chơi, không phải liền làm một bữa lẩu thịt tới sao? Bạn nhất cánh rừng này tung ra cái đại yêu ác thú, khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Hắn ở trong lòng giận mắng mình hai câu, ẩn ẩn đánh lên chống nuôi quân. Vô cực môn tọa lạc tại Thập Vạn Đại Sơn khu vực biên giới, trong núi lớn đại yêu ác thú vô số. Tùy tiện lao ra một con yêu thú, đều có thể đem hắn cái này luyện khí cấp 9 đồ rác rưởi cho cát. Mình vậy mà đuổi theo đầu kia nhị cấp chạy vào bên trong dãy núi đến rồi. Ngay tại hắn suy nghĩ muốn hay không đường cũ trở về thời điểm, phía trước rừng rậm đột nhiên truyền đến nhị cấp tiếng gào thét. Hắn đội vàng gỡ ra bụi cây đi qua. Ngao ô ô, ngao ngao ngao. Chỉ gặp nhị cấp chính đối một đầu trường trưởng thành cánh tay phẩm chất mãng xà lớn tiếng kêu to. Cái này mãng xà toàn thân đỏ bừng, bảy tấc chỗ càng là có một khối phát sáng vảy màu đỏ, xem xét chính là linh dị chi vật. Nhưng nhị cấp vậy mà toàn vẹn không sợ, lớn tiếng đối mãng xà kêu to. Nhìn thấy Tần Phượng Niên hướng phía mình đi tới, nó càng là một mặt hưng phấn giao lên cái đuôi. Chạy chậm đi lên cắn Tần Phượng Niên góc áo, sau đó đem hắn hướng mãng xà phương hướng thẳng túm. Ngoá. Thu câu. Người tốt xấu được a? Người đem ta dẫn tới cái này mãng xà xào huyệt ý đồ đối ta mưu đồ làm loạn đúng không? Tần Phượng Niên trong lòng kinh hãi. Cái này nhị cấp sẽ không phát hiện hắn muốn làm lẩu thịt tẩy, cho nên tùy thời trả thù a. Ngao. Linh Mâu một mặt không hiểu, nó làm sao dám đối Tần Phượng Niên làm loạn a? Một trường liền có thể cho nó trụ chết a. Thế là nó vội vàng buông ra Tần Phượng Niên góc áo, chạy đến kia màu đỏ mãng xà xào huyệt trước, không nhìn mãng xà âm lãnh ánh mắt, vây quanh một gốc thực vật chuyển lên một vòng. Tần Phượng Niên bị cái này kỳ quái thực vật hấp dẫn, nhìn chăm chú nhìn lên, nguyên lai là một gốc quả ớt cây. Phía trên kết đầy tản ra hồng quang nhàn nhạt quả ớt, từng cái bóng ánh sáng long lanh, hình thái sung mãn, xem xét chính là hiếm có thật tay tiêu. Chó ngoan, nguyên lai ngươi là dẫn ta tới tìm điệu tam tiên đến rồi. Tần Phượng Niên lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là cái này nhị cấp nghe hiểu hắn, chủ động dẫn hắn tìm đến điệu tam tiên nguyên liệu nấu ăn. Mọi người đều biết, điệu tam tiên là quả cà khoai tây cùng quả ớt, trước mắt cái này không phải liền là quả ớt sao? Mặc dù mình là một con sói, nhưng là bị chủ nhân khen chó ngoan, Linh Mâu nội tâm vậy mà không hiểu cảm thấy rất vui vẻ. Xem ra chính mình đã sơ bộ đạt được vị này đại năng công nhận. Nó vội vàng chạy đến Tần Phượng Niên trước mặt ngửa đầu giao lên cái đuôi lấy lòng. Tần Phượng Niên vô vô đầu của nó, nhị cát, ngươi làm không tệ. Lại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, xử lý đầu kia mãng xà. Hắn đưa tay chỉ hướng đầu kia bàn thành một đoàn hết sức cẩn thận mãng xà. Cái này nhị cát đã có thể nghe hiểu hắn tìm tới điệu tam tiên, khẳng định cũng có thể rõ ràng chính mình mệnh lệnh. Quả nhiên, đạt được Tần Phượng Niên mệnh lệnh, vừa mới còn một mặt dịu dàng ngoan ngoãn Linh Mâu lập tức liền hướng phía mãng xà nhe răng trợn mắt. Đối với Tần Phượng Niên mệnh lệnh, Linh Mâu cũng không có suy nghĩ nhiều. Loại này cấp bậc đại năng làm sao lại tự tay đối phó một con mới linh đan cảnh nhỏ con run đâu? Viêm tức cự mãng trong lòng hoảng hốt. Nó bất quá mới linh đan trung kỳ, mới sinh linh trí, làm sao lại là trước mắt đầu này Ngân Nguyệt Lang đối thủ? Thập Vạn Đại Sơn diện tích rộng lớn, nhưng là linh thú ở giữa đẳng cấp rõ ràng, Ngân Nguyệt Lang tộc chính là dãy núi chỗ sâu vương giả tộc đàn, kém nhất Ngân Nguyệt Lang đều là linh sư cấp bậc. Mà trước mắt cái này Ngân Nguyệt Lang thực lực càng làm cho nó nhìn không tấu một tơ một hào. Càng kinh khủng chính là, trước mắt đầu này Ngân Nguyệt Lang khí tức, cùng nó buổi chiều cảm nhận được trận kia thú đạo kiếp bên trong tồn tại hoàn toàn nhất trí. Trước mắt đầu này Ngân Nguyệt Lang vô cùng có khả năng chính là kia Ngân Nguyệt Lang tộc Lang Vương, bây giờ đã vượt qua thú đạo kiếp đạt tới ngộ đạo cảnh cấp độ. Đạt tới ngộ đạo cảnh, linh thú liền không còn là linh thú, mà là thánh thú. Hai cái hoàn toàn khác biệt tồn tại. Nó làm sao có thể cùng thánh thú đối kháng? Không chút nghĩ ngợi, nó vội vàng vặn vẹo lên thân rắn liều mạng hướng trong rừng chạy trốn, về phần mình bảo vệ mấy chục năm sen lẫn linh thực viêm hỏa tiêu cũng không cần. Nhưng là Linh Mâu đạt được Tần Phượng Niên mệnh lệnh, làm sao có thể tùy tiện buông tha đầu này viêm tức cự mãng? Đây chính là nó biểu đạt trung tâm cơ hội tuyệt hảo. Không chút do dự liền đuổi theo, nếu không phải nó sợ mình quá lộ liêu gây nên chủ nhân bất mãn, chỉ cần một chảo liền có thể nghiền chết đầu này rắn nhỏ. Nhưng là bây giờ vì mình có thể nhiều biểu hiện một chút, liền thả cái này viêm tức cự mãng nhiều chạy một hồi. Thật đúng là một đầu nghe lời chó ngon chó. Ta đều không nỡ làm nồi lẩu. Nhìn xem nhị cấp cùng mãng xà biến mất tại trong rừng cây, Tần Phượng Niên đông nhiên cải biến ý nghĩ của mình. Mặc dù không biết cái này nhị cấp là ai vứt bỏ tại cái này trong núi sâu, nhưng là xác thực nhu thuận nghe lời, giữ lại canh cổng cũng là một đầu hiếm có chó ngoan. Nếu là nhị cấp thật có thể giết chết kia mãng xà, ta liền thu lưu nó đi. Ai, cũng là đầu không nhà để về đáng thương chó. Tần Phượng Niên thở dài một hơi. Vòng quanh mãng xà xào huyệt tra xét một vòng, không có phát hiện cái khác loài rắn tồn tại, lúc này mới đi đến cửa hàng, đem quả ớt trên cây quả ớt toàn bộ hái xuống. Đã mất đi thân cảnh chất dinh dưỡng cung cấp nuôi dưỡng, nguyên bản còn có chút tản ra hồng quang viêm hỏa tiêu lập tức cảm đạm xuống. Tần Phượng Niên cởi áo của mình đem những này bịch tiêu bao lấy đến, sau đó đi vào trong rừng cây tìm kiếm lên nhị cát. Đã hắn quyết định thu lưu cái này nhị cát, vậy khẳng định muốn tìm tới nó. Sống muốn gặp chó, chết phải thấy xác. Hắn nhặt lên một cây cánh tay tráng kiện cây gậy, tùy thời chuẩn bị ứng phó mãng xà công kích. Mà tại trước mặt hắn không đến 100 mét chỗ, Linh Mâu đã đem viêm tức cự mãng dồn đến trên cây. Viêm tức cự mãng, ta chủ nhân muốn ngươi chết, ngươi sống không được. Linh Mâu liếm liếm mình móng vuốt, một mặt mỉa mai nhìn xem trên cây viêm tức cự mãng. Viêm tức cự mãng mặc dù mở linh trí, nhưng là không thể nói chuyện, chỉ có thể tuyệt vọng phun lưỡi rắn. Một giây sau, Linh Mâu trực tiếp nhảy lên một cái, một đạo chảo quang thiểm qua, viêm tức cự mãng đầu trực tiếp bị đập nát, thi thể từ trên nhánh cây rớt xuống. Máu đỏ tươi phun ra, trên đất lá rụng lập tức liền đốt lên. Linh Mâu thở ra một hơi, trực tiếp đem hỏa diễm đều thổi tắt. Đúng lúc này, trong rừng rậm đột nhiên truyền ra tiếng nói. Linh Mâu trong mắt ánh trăng lấp lóe, trong mắt hắc ám lập tức giống như ban ngày, chung quanh 100 mét bên trong tình huống đều thu hết vào mắt. Nguyên lai là hai cái nhân loại bịt mặt từ dưới núi đi tới. Linh Mâu trong mắt hàn quang lấp lóe, ngay tại do dự muốn hay không giải quyết hết hai người này. Đúng lúc này, Tần Phượng Niên theo nó sau lưng trong rừng rậm đi ra. Linh Mâu lập tức quay người đụng lên đi, dùng mình đuốt sói chỉ vào trên mặt đất viêm tức cự mãng thi thể. Tần Phượng Niên ném đi trên tay cây gậy, vuốt vuốt đầu của nó, khẩn trương biểu lộ cũng buông lỏng xuống. Xem ra hắn khinh thường cái này nhị cấp thực lực, vậy mà thật đem cự mãng giải quyết. Làm cho gọn gàng vào nhị cát. Đợi chút nữa trở về nấu một bát canh rắn khao ngươi. Hắn dùng sức rua một thanh Linh Mâu bộ lông màu bạc, sau đó đi qua nâng lên viêm tức cự mãng thi thể. Không phải ta nói, môn chủ chính là quá cẩn thận, đại sư huynh dù sao cũng là linh đan trung kỳ cao thủ. Làm sao có thể tại cái này vô cực môn địa giới bên trên xảy ra chuyện? Chính là được. Vô cực môn liền thừa kia một già một trẻ, đâu có thể nào có cái gì linh sư cảnh lão quái, nếu là thật có linh sư cảnh cao thủ, khẳng định đã sớm đến chúng ta Long Hổ môn hương sư vấn tội. Ai, đại sư Minh lúc này khẳng định ở đâu tiêu sái đâu. Hắc hắc, Phúc Nguyên lão đầu kia tôn nữ mặc dù gầy yếu điểm, nhưng dáng dấp nhưng xinh đẹp, nói không chừng hồ sư Minh ngay tại hắc hắc hắc. Hắc hắc, chúng ta đi nhanh lên, nói không chừng còn có thể gặp phải lội. Vừa lúc này trong rừng rậm đột nhiên truyền ra vài tiếng cười xấu xa, Tần Phượng Nghiên bước chân dừng lại, bởi vì hắn nghe được Long Hổ môn. Mà đối phương cuối cùng nói kia mấy câu, đơn giản để hắn lên cơn giận dữ. Những người này lại còn nghĩ đối Thanh Hà nha đầu kiêm lưu đồ làm loạn. Chương 05, đây rõ ràng chính là một đầu nhị cát. Tần Phượng Niên buông xuống cự mãng thi thể, yên lặng nhặt lên một bên cánh tay phẩm chất gậy gỗ. Nhị cát, không biết ngươi có thể hay không nghe hiểu ta, đợi chút nữa kia người nói chuyện vừa xuất hiện, ngươi liền cho ta cắn bọn hắn. Chỉ cần có thể giúp ta suất này ngụm ác khí, ta liền thu lưu ngươi. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên ngay tại liếm móng đuốt cậu tử. Linh Mâu con mắt nhất thời sáng lên, chậm rãi chi lăng khởi thân thể, ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt rừng rậm. Hắc ám tại nó lang trong mắt không chỗ ẩn trốn. Hai cái người áo đen giờ phút này càng đi càng gần, còn không biết nhóm người mình đã bị một người một sói theo dõi. Tần Phượng Niên trốn ở phía sau cây, lặng lặng lắng nghe tiếng bước chân của hai người. 10 mét, 5 mét, 1 mét, lên. Nhị cát, cho ta cắn. Dưới ánh trăng, một người một sói bay nào mà ra. Ai? A a a a, đừng đánh mặt ta. Hai tên Long Hổ môn đệ tử căn bản là không kịp phản ứng, trực tiếp liền bị đè xuống đất một trận đánh tơi bời. Tần Phượng Niên cũng không có chút nào lưu thủ, đối phương càng là cầu xin tha thứ, hắn thì càng chiếu mặt hô. Đối với Long Hổ môn, hắn không có khả năng có nửa điểm thương hại. A, mệnh căn của ta. Trận này đơn phương nghiền ép chiến đấu kéo dài không đến 3 phút, rốt cục tại một tiếng quỷ khóc sói gào bên trong, hai cái bóng đen liều mạng hướng phía dưới núi bỏ chạy. Nhìn xem chật vật trốn chui như chuột hai người, Tần Phượng Niên một mặt đắc ý ném đi cây gậy trong tay, vô vô tay đứng người lên. Long Hổ môn người thì thế nào? Đi lên chính là dừng lại đánh cho tên người. Gặp hẹ, Một tiếng nôn mửa âm thanh đột nhiên tại bên chân vang lên, hắn nghi hoặc túi đầu nhìn lại, phát hiện nhị cấp ngay tại nôn mửa. Trên mặt đất rơi xuống một đoàn trụ chặt thịt. Đây là? Hắn một mặt hồ nghi túi người nhìn thoáng qua, con người bỗng nhiên co vào. Chỉ cảm thấy dưới đũng quần đột nhiên một trận huyễn đau nhức. Chắc không được vừa mới kia long hổ môn người đột nhiên kêu rên một tiếng liền liều mạng trốn, nguyên lai là bị nhị cấp cắn rơi mất món đồ kia. Thu câu, ngươi hạ miệng thật là hung ác a. Tần Phượng Nghiên vô vô linh mâu đầu, một lần nữa nâng lên cự mãng thi thể. Linh mâu ruột đều nhanh phun ra, buồn bã hiểu xỉu đi theo Tần Phượng Nghiên sau lưng. Ghê tởm. Ta vậy mà dùng miệng đụng phải nhân loại dơ bẩn chi vật. Linh mâu nội tâm đơn giản phát điên. Hắn nhưng là Ngân Nguyệt Lang Vương a. Đơn giản quá ném lang. Tần Phượng Nghiên nhìn nó buồn bã hiểu xỉu dáng vẻ còn tưởng rằng nó là mệt đến, cũng không có quá để ý xuyên qua âm u rừng rậm, một lần nữa trở lại vô cực môn địa giới, nhìn thấy chủ phong bên trên ánh sáng, hắn có chút thở dài một hơi. Mình thật sự là mạo hiểm, đêm hôm khuya khoắt lại còn dám vào phía sau núi, may mắn không có đụng phải cái gì hung thú đại yêu. Nhưng là thu hoạch cũng xác thực thật lớn. Ngoài ý muốn đạt được một con nhị cát, thu hoạch một đầu cự mãng thi thể, càng mấu chốt chính là đem Long Hổ môn người đánh một trận. Long Hổ môn cùng vô cực môn ở giữa cừu hận cuối cùng là báo một chút. Trở về nói cho Phúc Bá cùng Thanh Hà nghe, hai người khẳng định thật cao hứng. Một đường ngâm nga bài hát trở lại chủ phong. Phúc Nguyên Bá, Thanh Hà nha đầu, ta trở về. Nhìn xem ta mang về cái gì. Đứng tại cổng, Tần Phượng Niên đem trên bờ vai sắc rắn ném xuống đất. Thanh Hà chạy chậm ra, nhìn thấy trên đất mãng xà thi thể, kinh ngạc miệng đều ở thành hình tròn. Ngay sau đó Phúc Nguyên lão bá cũng run run rẩy rẩy đi ra. Cái này. Trường môn, ngài đây là đi săn thú. Phúc Nguyên đơn giản chấn kinh. Mặc dù trên mặt đất con cự mãng này không có đầu lâu, nhưng là chỉ dựa vào nhan sắc cùng đường vân, hắn vẫn nhận ra đây là phía sau núi đầu kia viêm tức cự mãng. Đây chính là linh đan trung kỳ hung thú, trước đó Đường Chấn trưởng môn còn tại thời điểm liền đã cảnh cáo đệ tử trong môn phái tùy tiện không muốn tiến về phía sau núi, cũng là bởi vì có con cự mãng này tồn tại. Có mấy tên vô cực môn đệ tử đều là tại đến hậu sơn hái thuốc thời điểm bị đầu này viêm tức cự mãng giết chết. Không nghĩ tới trưởng môn hôm nay vậy mà tự mình tiến về phía sau núi chém giết viêm tức cự mãng. Trưởng môn thần uy. Phúc Nguyên lúc này quỳ xuống đến lễ bái, hắn bị Tần Phượng Niên thực lực thật sâu khuất phục. Vẹn vẹn chỉ là đi ra một hồi, liền đem cái này linh đan cảnh ác thú chém giết. Trưởng môn thực lực quả nhiên không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Bế quan trăm năm mới luyện khí cấp 9. Hán Phúc Nguyên là vạn vạn không tin. Đây nhất định là trưởng môn dùng để che giấu thực lực mình thủ đoạn. Trên thực tế trưởng môn đã là linh đan đại viên mãn, thậm chí linh sư cảnh đại năng. Phúc Nguyên bá, ngươi làm sao động một chút lại quỳ ta à? Ta cũng không hưng một bộ này, ngươi bình thường liền lấy ta đương người bình thường đối đãi liền tốt. Tần Phượng Niên liền tranh thủ Phúc Nguyên nâng đỡ, hắn ghét nhất chính là Phúc Nguyên mỗi lần nói chuyện không có hai câu lại đột nhiên hướng hắn quỳ xuống. Để hắn cái này nhận phú cường dân chủ văn minh hài hòa 24 chữ chủ nghĩa xã hội giá trị quan khắc sâu hun đúc thanh niên muốn có cảm giác một thân khó chịu. Phúc Nguyên đứng người lên, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên trưởng môn thực lực đã sâu không thể dòm, liền liên tâm thái đều đã đến phản pháp uy chân cảnh giới. Có thể đánh giết viêm tức cự mãng trưởng môn làm sao lại là người bình thường. À đúng, Phúc Nguyên bá, ta mang theo một con chó trở về, con cự mãng này chính là con chó này đánh giết. Nhìn nó trong núi lang thang quái đáng thương, ta quyết định thu lưu nó, đợi chút nữa ngươi cho nó chỉnh lý cho ổ đi. Tần Phượng Niên chỉ vào một bên linh mâu nói. Ngao, ta không phải chó a. Ta thế nhưng là thuần chủng ngân nguyệt lang. Lang vương a. Linh mâu lớn tiếng chu lên. Liều mạng lên án mình thân phận cao quý, nhưng là Tần Phượng Niên căn bản là nghe không hiểu nó lang ngữ, còn tưởng rằng nó là thật cao hứng. Chó ngon chó, từ giờ trở đi ngươi không cần lưu lạc, ngươi có nhà. Có phải hay không rất cảm động? Linh Mâu trong mắt lóe không bị lý giải nước mắt, ngao, cảm động. Đơn giản cảm động hỏng, ô, nhưng ta không phải chó a. Đây là Ngân Nguyệt Lang. Nhìn trước mắt bị trưởng môn đại lực xoa nắn đầu chó, Phúc Nguyên lão ba chỉ cảm thấy đầu mình có chút không dùng được. Cái này rõ ràng là một đầu Ngân Nguyệt Lang a. Trưởng môn tại sao muốn nói nó là chó? Ừ. Rõ ràng chính là nhị cát, ở đâu là lang, ngươi gặp qua ngoan như vậy là sao? Tần Phượng Niên hồ nghi nhìn xem tại bàn tay của mình bên trên cọ qua cọ lại nhị cát. Bất luận là xoa nắn đầu của nó vẫn là lột cái đuôi của nó đều không mang theo lên tiếng. Cái này có thể là lang. Có ngoan như vậy lang. Đây rõ ràng chính là một con bị người vứt bỏ tại rừng sâu núi thẳm bên trong không nhà nhưng về nhị cát. Nhị cát? Là cái gì? Phúc Nguyên có chút ngộng. Nhị cát chính là một loại chó chủng loại, bề ngoài nhìn rất đẹp, chính là đầu góc có đôi khi không dễ dùng lắm, thích phá nhà. Tần Phượng Niên giải thích nói. Một bên Linh Mâu nghe được mình chủ nhân nói mình bề ngoài nhìn rất đẹp, liên tục gật đầu. Nó thế nhưng là tộc đàn bên trong nhất uy phong nhất tuấn giật lang, là mê đảo vô số sói cái đẹp lang. Nhưng là một giây sau nghe được đầu góc có đôi khi không dễ dùng lắm, nó lập tức liền tức giận đến nhảy qua một bên. Hướng phía Tần Phượng Niên lớn tiếng kháng nghị, ngao, ngao, ngao 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 ngao, ta đầu góc tốt làm, ta đầu góc cực kỳ tốt làm. Chủ nhân ngươi đây là phỉ báng a? Chân chùi phỉ báng. Tần Phượng Niên vui vẻ, nói cái này cậu tự đầu góc không dùng được nó lại còn giơ chân. Hắc, đặc biệt nương thật có linh tính. Là đầu chó ngoan, đừng tìm ta bức lại nhau đêm nay bữa ăn khuya liền ăn chó rắn xong liều. Tần Phượng Niên cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Linh Mâu vội vàng ngậm miệng, hai con mắt trợn trừng lên, một mặt ủy khuất. Phúc Nguyên bó tay rồi, đây rõ ràng chính là một con Ngân Nguyệt Lang, tại trưởng môn trong mắt lại là con chó. Hắn tại tàng thư các chỉnh lý thư tịch thời điểm thấy qua, Ngân Nguyệt Lang tộc là thập vạn đại sơn bên trong vương giả tộc đàn, dù cho kém nhất Ngân Nguyệt Lang cũng có linh sư cảnh tu vi, mà cường đại như thế Ngân Nguyệt Lang, tại trưởng môn thủ hạ vậy mà so con thỏ còn muốn nhu thuận. Trưởng môn thực lực, quả nhiên là thâm bất khả trắc, đo không thể coi là a. Vô Cực môn, lần này sợ là muốn trở lại đỉnh phong. Không, là siêu việt đã từng đỉnh phong. Chương 06, nói ra đạo theo đêm đó, Long Hổ môn. 3. Cái gì? Các ngươi bị một người một chó tập kích. Người tam sư đệ món đồ kia còn bị chó cắn rơi mất. Hai người các ngươi không đều là linh đan giai đoạn trước sao? Làm sao lại bị một cái luyện khí kỳ tiểu tử cùng một con chó khi dễ thành dạng này? Ngồi tại tông môn đại điện trên đài cao, Long Hổ môn trưởng môn Hổ Lai tức giận đem trong tay chén sứ đập nát. Mà bậc thang dưới, sương mặt sương mũi đệ tử Vạn Phương quỳ trên mặt đất, căn bản cũng không dám ngẩng đầu nhìn mình sư tôn mặt. Lại nói, hắn cũng thấy không rõ, con mắt sương cũng chỉ thừa một cái khe nhỏ. Tiểu tử kia ra tay cũng quá hung ác, chuyên môn đối mặt đánh. Bất quá so sánh với tam sư đệ của hắn Ngô Cắt vẫn là tốt hơn nhiều, tam sư đệ đã phế đi, đã mất đi nam nhân biểu tượng. Mỗi lần nghĩ đến kia một tiếng rú thảm, hắn cũng cảm giác mình dưới hông trở nên lạnh lẽo. Sư mục nát. Ngô Cắt cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngay tại kia một dâm một chó nhào lên về sau, Ngô Cắt linh lực trong cơ thể liền bị áp chế. Ngô Cắt sư đệ cũng chỉ có thể đau lưng thích đánh. Vạn Phương nói chuyện đều không lưu loát, bởi vì hắn hai viên đại môn nha đều bị đánh rơi mất. Kia thất đức gia hỏa đánh hắn thời điểm còn đem cây gậy hướng trong miệng hắn xử. Nếu không phải hắn căng gấp, đầu lưỡi sợ đều bị đảo nát. Thật vất vả mới nghe rõ đồ đệ mình nói cái gì, Hồ Lai mặt đều nhăn thành lám quýt ra. Linh lực bị phong. Hắn nhưng là biết mình mấy cái đồ đệ bản lãnh. Đại đồ đệ linh đan trung kỳ ra ngoài tìm hiểu tin tức sau đến bây giờ chưa về, mà nhị đồ đệ cùng tam đồ đệ mặc dù thực lực không bằng đại đồ đệ, nhưng dầu gì cũng là linh đan giai đoạn trước cao thủ. Làm sao nhau nhau tại Vô Cực môn địa giới bên trên xảy ra chuyện? Các ngươi là con đường nào đi? Hồ Lai cư cao lâm hạ nhìn phía dưới nhị đồ đệ Bạch Vương. Việc đã đến nước này, tóm lại muốn tìm tới nguyên nhân. Nếu là Vô Cực môn thật sự có linh sư cảnh cao thủ, vậy đối với hắn Long Hổ môn tới nói thế nhưng là phiền toái không nhỏ. Hắn cấp đi đường trấn thi thể luyện thành thi khôi. Đây đã là hai cái tông môn ở giữa không chết không thôi cửu hận. Hầu Sơn. Vạn Phương đội bằng nói. Hầu Sơn. Ngươi nói là phía sau núi A. Hồ Lai bất đắc dĩ thở dài một hơi, đối cái này nhị đồ đệ hắn là lại đau lòng lại sinh khí. Vạn Phương liền vội vàng gật đầu. Đã như vậy vậy liền không kỳ quái, Vô Cực môn phía sau núi chính là bọn hắn tông môn hộ cửa đại trận hạch tâm chỗ, mặc dù toàn bộ đại trận đã bị phá hư nhiều năm, nhưng khó tránh sẽ còn lưu lại một chút còn tại vận chuyển không trọn vẹn cấm chế. Ngươi cùng ngươi tam sư đệ khẳng định là không cẩn thận đi vào giam cầm linh lực cấm chế, mới lấy kia luyện khí kỳ tiểu tử đường. Hồ Lai tại trên bậc thang đi qua đi lại, hắn càng nghĩ cũng chỉ có loại khả năng này. Vô Cực môn bây giờ môn đồ tàn lụi, không có khả năng còn có cái gì cao thủ tồn tại. Hắn ba cái đồ đệ từng cái đều là linh đan cảnh cao thủ, làm sao có thể liên tiếp trên tay Vô Cực môn ăn thiệt thòi. Vạn Phương cũng là bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được hắn lúc ấy không vận dụng được linh lực, nguyên lai là nguyên nhân này. Sư tôn, kia lớn sư minh. Vạn Phương lại nghĩ tới mình kia chậm chạp chưa về đại sư minh, đội vàng truy vấn. Hồ Lai liếc mắt nhìn hắn, ngươi hảo hảo dưỡng thương đi. Đại sư minh của ngươi hẳn là lâm thời gặp một ít chuyện, hoặc là cũng là tạm thời bị vây ở trận pháp gì bên trong, sáng sớm ngày mai ta liền đi tìm hắn. Đối với mình đại đồ đệ, Hồ Lai kia là tương đương yên tâm. Đại đồ đệ thi đức quái, linh đan trung kỳ sắp đột phá linh đan hậu kỳ, phối hợp hắn cho Long Hổ ngọc phù, cho dù là gặp được linh sư cảnh cao thủ cũng có thể đào thoát. Trừ phi hắn căn bản phản ứng không kịp liền bị người khác diệt sát, không kịp sử dụng ngọc phù. Kia phải là linh tông cảnh siêu cấp cao thủ. Thanh Bình thành vị trí vắng vẻ, bình thường linh tông cường giả làm sao lại đến loại này địa phương cất chim cũng không có đến. Cái kia đại đồ đệ háo sắc thành tính, sợ không phải ở nơi nào đi chuyện trăng hoa. Hệ, sư mục nát. Vạn Phương đội vàng từ dưới đất bò dậy. Hồ Lai nhìn xem hắn xưng thành đầu heo đồng dạng mặt bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nếu là ngày mai gặp được kia luyện khí tiểu nhi, cái này sổ sách nhất định phải tính cả. Dám đánh hắn Long Hổ môn người, sẽ làm cho tiểu nhi kia nghiền xương thành tro. A Thu, ai đang chủ yếu ta? Lúc này, ngay tại chịu canh rắn Tần Phượng Niên đột nhiên hắt hơi một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nắm thật chặt trên người của mình áo mỏng. Trưởng môn, trong đêm lạnh, ngài thêm bộ y phục đi. Phúc Nguyên vội vàng mang tới một kiện mở và áo ngắn vào cho nhà mình trưởng môn phụ thêm. Tạ ơn. Tần Phượng Niên vô ý thức nói lời cảm tạ. Phúc Nguyên hiền lành cười một tiếng, trưởng môn khách khí, trưởng môn cùng lão hủ nào có tạ chữ từ nói. Tần Phượng Niên bĩu môi, không có đốn nắn Phúc Nguyên. Trong nồi canh rắn ngay tại lộc cộc bước lên bọn, trắng loan chân nhăn thịt rắn tại màu trắng sữa nước canh trung thượng hạ của vợ. Nhìn xem nước canh sôi trào không sai biệt lắm, hắn vội vàng đã cắt gọn quả ớt đổ vào. Nhất thời, một cỗ manh liệt hỏa khí từ trong nồi thoát ra, sương mù bốc hơi, toàn bộ phòng bếp cơ hồ muốn biến thành phòng tắm hơi. Tần Phượng Niên lại đem vừa mới phủ thêm ngắn bảo cởi xuống. Nha đầu, tức giận điên rồi. Đốt điểm nhỏ. Hắn vội vàng đắp lên nắp nồi, đưa đầu hướng phía bếp lò phía sau Thanh Hà hô. Tốt Thanh Hà vớt một cái trên cằm mồ hôi, cười hì hì đáp. Nàng gái mũi trong không khí thật sâu ngửi ngửi, cỗ này mùi hương đậm đặc ăn mặn vị thịt nàng đã rất lâu không có ngửi qua. Trưởng môn đại nhân thật lợi hại, liền đi ra ngoài như vậy một hồi, liền bắt một đầu đại xà rắn trở về. Thanh Hà nghĩ thầm, tại tiểu hài tử kiến thức bên trong, rắn đã là 10 phần kinh khủng hung thú. Trưởng môn có thể săn giết lợi hại như vậy đại xà, còn cần để nấu canh rắn. Trong lòng nàng, Tần Phượng Niên đã là siêu cấp vô địch cao thủ lợi hại. Nhìn xem đám người bận rộn đầu đầy mồ hôi, ghé vào cổng linh mâu lại ngáp một cái. Chủ nhân thực lực mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là không rõ ràng cái này viêm tức cự mãng đặc tính. Dùng phàm hỏa làm sao có thể đun sôi loại này hỏa tính linh thú thì đâu? Xem ra hôm nay ban đêm nó là chú định không kịp ăn một ngụm canh rắn. Mà lúc này, Tần Phượng Niên cũng phát hiện không thích hợp. Cái này canh rắn đều đã nấu hơn nửa canh giờ, nhưng thịt rắn vẫn là bạch bạch nộn nộn cùng vừa bỏ vào trong nồi thời điểm không khác nhau nhiều lắm. Mặc dù nước canh sắc thực lại bạch lại hương, nhưng là thịt không quen, cũng không thể uống canh đi. Hẳn là vẫn là lửa nhỏ. Hắn suy tư một chút, vẫn là đem vấn đề quy tội hỏa hầu không đủ lớn bên trên. Thanh Hà tiểu nha đầu này tương đối còn nhỏ, đem cũng không được hỏa hầu cũng bình thường. Kết quả là, hắn đi đến bếp lò đằng sau, đem Thanh Hà chen đến một bên, mình đến châm tuổi thêm lửa. Ngay tại nhắm lại đôi mắt linh mâu mở ra một con mắt liếc qua mình chủ nhân, sau đó vừa bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Phàm hỏa chính là phàm hỏa, thêm tuổi là không có ích lợi gì. Tần Phượng Niên tự nhiên nghe không được linh mâu nội tâm độc thoại, hắn dùng cặp gấp than kẹp lên một cây tuổi bỏ vào hỏa động, sau đó miệng bên trong nhắc tới, liệt điểm. Lửa lại liệt điểm. Hắn một câu vừa nói xong, kia bỏ vào hỏa động bên trong tuổi lập tức liền giấy lên lửa lớn rừng rực. Nhìn xem ngọn lửa giống hỏa long đồng dạng tại lò trong động đông đưa, Tần Phượng Niên một mặt kinh ngạc, tốt tuổi a. Phúc Nguyên lão bá, cái này tuổi lửa nóng quá. Ngày mai nhiều bổ điểm trở về. Ở một bên thanh tẩy bát đũa Phúc Nguyên không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là gật gật đầu. Ngao. Linh Mâu bỗng nhiên bừng tỉnh. Đây là ngôn suất đạo thủy. Linh Mâu bỏ dậy, kinh hãi nhìn về phía bếp lò. Chỉ gặp từng đầu hư ảo, người bình thường không cách nào nhìn thấy đại đạo hỏa long chính vây quanh toàn bộ bếp lò bay múa. Mà trong nồi, kia viêm tức cự mãng còn sót lại mãng hồn đang liều mạng dập lửa tranh luận muôn trùng tới, lại bị hỏa long áp chế ở trong nồi không nhúc nhích được. Rất nhanh tàn hồn liền bị đạo hỏa tiêu tận, chỉ còn lại nhiệt khí quanh quẩn. Tần Phượng Niên nhìn xem bị hơi nước đỉnh loạng xoạng rung động nắp nồi, trong lòng vui mừng. Đây là triệt để nấu mở. Quả nhiên vẫn là đến thêm tuổi, đại hỏa nấu canh. Đã đều nhìn đến đây, bảo tử nhóm tiến bảy tới chơi a, 743601057. Chương 7, chó bưng lấy bát ăn cơm rất kỳ quái. Quá kinh khủng. Chủ nhân thực lực ta căn bản là nhìn không thấu. Linh Mâu nhìn xem ngay tại cầm chén thịnh canh rắn Tần Phượng Niên, ánh mắt bên trong tràn đầy tính sợ. Nó nguyên lai tưởng rằng Tần Phượng Niên hẳn là đạo chủ cảnh siêu cấp cường giả, nhưng là hiện tại xem ra, còn tại đạo chủ cảnh phía trên. Luôn xuất đạo tùy, đây chính là đạo thánh cấp bậc chuyên môn kỹ năng, cho nên chủ nhân là đạo thánh. Linh Mâu trong đầu thoáng qua một cái có chút hoang đường suy đoán. Ngộ đạo, đạo chân, đạo chủ, đạo thánh, đại đạo tự nhiên. Đại đạo tự nhiên chính là con đường tu luyện cuối cùng, cùng thiên đạo song bay, cùng thế giới đồng thọ, vạn vật chúng sinh đều sâu kiến. Đây là cảnh giới trong truyền thuyết, toàn bộ vạn linh đại lục liền không có người đạt tới qua. Đạo thánh đã là đương thời người mạnh nhất. Như thế cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, không gọi là vạn tộc chi vương, hoặc là phe nhân loại thánh triều chi chủ. Vừa nghĩ tới mình chủ nhân chính là đạo thánh, Linh Mâu cũng cảm giác mình lang máu sôi trào. Nhưng là hắn lại lòng đầy nghi hoặc, đã chủ nhân là đạo thánh, lại vì cái gì là một bộ người bình thường tư thái đâu? Linh Mâu suy tư. Nó càng nghĩ, càng cảm thấy cái này phía sau nguyên nhân làm cho người kinh hãi. Là đại đạo tự nhiên. Chủ nhân nhất định là nghĩ xung kích đại đạo tự nhiên chi cảnh. Người người đều biết càng là cao thủ cường đại, mỗi tiếng nói cử động, một chiêu một thức thì càng phản phát quy chân. Bởi vì đại đạo đơn giản nhất, nộ đạo, nộ chính là đạo bản chất, mà đạo bản chất là giản dị tự nhiên. Cho nên chủ nhân hiện tại lấy một loại người bình thường thái độ đi sinh hoạt, nhưng thật ra là tại lĩnh ngộ chân chính đạo. Đây là chủ nhân xung kích đại đạo tự nhiên thế tục lịch luyện. Linh Mâu trong mắt có trang khuyết chuyển động, quang mang cũng càng ngày càng sáng. Nó minh bạch. Nó tất cả đều minh bạch. Nó thời khắc này trong lòng đối Tần Phượng Niên tràn đầy sùng kính. Đạo thánh là bực nào tôn quý, như thế cường giả không khỏi là tọa trấn một phương, quyền cao chức trọng, thu ngàn vạn người kính ngưỡng. Muốn quên mất thân phận của mình tiến vào trong thế tục lịch luyện, còn cùng sâu kiến kẻ yếu cộng đồng sinh hoạt, tự mình thể nghiệm hồng trần muôn màu, cái này cần là đến cỡ nào mạnh ý chí a. Ngao, Linh Mâu đứng tại cổng, đối trên trời trăng tròn một tiếng thét dài. Nó đột nhiên cảm thấy tương lai của mình tràn đầy quan minh. Đi theo dạng này chủ nhân bên người, thành tựu đạo chủ đạo thánh, như thế nào lại khó đâu. Nhị cát, đói bụng không? Đến, ăn canh rắn. Đây là khao ngươi. Ngay tại Linh Mâu giải chữ mình nội tâm kích động lúc, Tần Phượng Niên bưng một bát cơm ngào ngạt canh rắn phóng tới trước mặt nó. Không chỉ có như thế, còn ôn hòa vỗ vô nó đầu. Đổi lại trước đó, Linh Mâu là thế nào cũng muốn phản kháng một chút, nó không phải chó, nó là kiêu ngạo lang. Nhưng là hiện tại, nó đã không có loại ý nghĩ này. Tại chủ nhân trong mắt, nó mặc dù là Ngân Nguyệt Lang Vương, nhưng là cùng chó thường có cái gì khác biệt đâu. Nghĩ đến cái này, Linh Mâu lập tức liền bình thường trở lại. Chó liền chó đi. Chủ nhân một cái đạo thánh còn giả luyện khí cấp 9 đồ ăn chó đâu. Nhìn xem trước mặt canh rắn, Linh Mâu vô ý thức túi đầu xuống chuẩn bị dùng đầu lưỡi liếm. Nhưng là nó cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được Lang Vương mặt mũi. Do dự một chút, nó trực tiếp dùng hai con chân trước đem bát ôm hát. Ngoa tạo. Lần này trực tiếp cho Tần Phượng Niên cả một bức, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Cái này nhị cấp thành tinh. Vậy mà lại bưng bát ăn canh. Thật là lạ, lại nhìn một chút. Hắn còn tưởng rằng hoa mắt, đội vàng rủi rủi con mắt. Lần nữa nhìn chăm chú một xem, ngoa tạo. Là thật. Chó ra, mời lên bàn A. Ngay tại chỗ bên trên ăn thực sự ủy khuất người. Tần Phượng Niên nhìn cái này nhị cấp ăn tốn sức, nhịn không được điều khiển một câu. Kết quả Linh Mâu trực tiếp coi lời của hắn là thật, miệng bên trong ngập bát, trực tiếp lẹn đến trên ghế ngồi xuống. Nhìn thấy một con lang đầu đột nhiên xuất hiện, chính phần phật uống vào canh rắn Phúc Nguyên lão bá kem chút đem vừa uống vào canh rắn phun ra ngoài. Ngân Nguyệt Lang, lên bàn ăn cơm. Cái này thật sự là trái với lẽ thường a. Nhưng là nghĩ lại, đây là một đầu Ngân Nguyệt Lang, kém cỏi nhất cũng là linh sư cấp Ngân Nguyệt Lang, linh trí tuyệt đối không so với người trên lệnh. Đã cùng người trí lực không sai biệt lắm, lên bàn ăn cơm lại hình như rất bình thường. Cho ngươi đồ đũa. Tần Phượng Nghiên một mặt cổ quái ngồi vào Linh Mâu bên cạnh, từ đũa cái sọt bên trong lấy ra một đôi đũa đưa cho nó. Linh Mâu nhìn một chút mình đũa sói, lại nhìn một chút Tần Phượng Nghiên trên tay đũa, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia vô tội. Thần tình kia thật giống như đang nói, "Chủ nhân, ngươi cảm thấy ta hẳn là làm sao cầm đũa?" Tần Phượng Nghiên nhìn xem hắn một mặt dáng vẻ vô tội, vô đầu một cái, "Thật có lỗi, kém chút liền coi ngươi là người." Bầu không khí lúng túng một trận. Ba người một lang ngồi cùng bàn chung ăn, bầu không khí mặc dù kỳ dị, nhưng lại vui vẻ hòa thuận. Thanh Hà còn chủ động cho Linh Mâu trong chén thêm thịt thêm canh. "Ngoan cậu cậu, ăn béo điểm đã ăn no." Thanh Hà ôm Linh Mâu đuổi nũng nịu nói. Lần này cho Linh Mâu cảm động hỏng. Cái này chẳng lẽ chính là nhà cảm giác sao? Được người quan tâm cảm giác thật tốt. Kết quả một giây sau, nó cũng cảm giác được bắp đùi của mình tê dần. Ngao, quay đầu nhìn lại, trên đùi một túm bộ lông màu bạc lại bị Thanh Hà lột xuống. Linh Mâu trong đôi mắt thật to có siêu cấp lớn nghi hoặc. "Chờ ngươi ăn béo điểm, ta liền có thể ăn ngươi rồi." Thanh Hà nháy nháy mắt, trên tay còn đang không ngừng nổ lông. Linh Mâu sửng sốt, một khối lớn thịt rắn từ miệng bên trong rơi ra. "Nóa, đáng yêu như vậy nhân loại tiểu nữ hài vì sao lại nói ra khủng bố như vậy a?" Nó vội vàng lùi về đùi nhảy xuống cái ghế, một mặt đau lòng nhìn xem mình đã chọc một khối nhỏ đùi sói. "Ngao ngao, ngao ô ô, ô ô, lê tẩm tiểu nữ hài, nếu không có chủ nhân tại, giống như ngươi tiểu nữ hài ta mở miệng một tiếng. Ngao ô ô, chủ nhân ngươi nhanh quản quản đi." Linh Mâu một trận ngao ngao gọi, hướng phía Tần Phượng Niên lên án Thanh Hà tội ác. Tần Phượng Niên đồng tình nhìn nó một chút, sau đó chuyển hướng Thanh Hà, đưa nàng ôm ngồi tại trên đùi mình. Hắn méo méo Thanh Hà nhăn nhíu cái mũi nhỏ, ôn nhu nhưng lại nghiêm túc nói ra, "Tiểu nha đầu, từ hôm nay trở đi nhị cấp chính là chúng ta tông môn một thành viên. Ngươi cũng không thể khi dễ nó, càng không thể ăn nó. Ta không phải đáp ứng ngày mai dẫn ngươi đi mua vịt quay sao?" Nghe trưởng môn ấm giọng thì thầm, Thanh Hà nhu thuận gật đầu. Sau đó nàng hướng phía Linh Mâu giang hai tay, trong lòng bàn tay là một nắm lớn bộ lông màu bạc, "Lông của ngươi lông, trả lại cho ngươi." "Linh Mâu, ngao ô ô, tiểu hài ngươi lễ phép sao?" Một bên Phúc Nguyên nuốt một cái mồ hôi trên trán. Thanh Hà nha đầu này vậy mà muốn ăn Ngân Nguyệt Lang, đây đều là chuyện gì a? Còn tốt cái này Ngân Nguyệt Lang đã bị trưởng môn thu phục, không phải mở miệng một tiếng hắn tôn nữ a, liên đối hắn cũng cùng một chỗ ăn lạc, xương cốt đều không nôn. Phúc Nguyên lòng còn sợ hãi, vừa đứng người lên chuẩn bị thu thập bắt đũa, đột nhiên cảm giác đầu một trận mê muội. Một cỗ mãnh liệt lại linh khí nồng nặc từ bụng của hắn bay thẳng trán, trong đầu giống như là xuất hiện một cái vòng xoáy, đem những linh khí này ngưng tụ thành một đoàn, không ngừng áp xúc, không ngừng ngưng thực. Phát giác được biến hóa trong cơ thể, Phúc Nguyên nội tâm tràn đầy kinh hỉ, đây là, ta muốn đột phá linh đan. "Phúc Nguyên lão bá, ngươi làm sao? Không thoải mái sao?" Phúc Nguyên sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm địa, lập tức liền bị Tần Phượng Niên phát hiện. "Không có sự tình. Trường môn, lão hủ về phòng trước." Cảm nhận được thể nội linh khí càng ngày càng dao động, Phúc Nguyên căn bản không kịp giải thích liền tranh thủ thời gian chạy. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian tìm một chỗ an tĩnh ngưng đan. Lão nhân này, không phải là bổ quá mức rồi. Nhìn xem Phúc Nguyên bước đi như bay chạy đi, lại liên tưởng đến vừa mới Phúc Nguyên biểu hiện ra đủ loại triệu chứng cùng đêm nay uống giáng canh, Tần Phượng Niên bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn lại Thanh Hà tiểu nha đầu này, nguyên bản cô khan vàng gõ sắc mặt vậy mà cũng hồng nhuận. Cái này canh rắn, vậy mà như thế bổ. Tần Phượng Niên nhãn tỉnh sáng lên, sờ lên mình hai bên thận. Chương 08, đây nhất định là trưởng môn đối ta khảo nghiệm. Cơ hội xử lý nửa nồi canh rắn, Tần Phượng Niên thỏa mãn vỗ bụng tản bộ. Mặc dù bây giờ đã rất muộn, nhưng là hắn không có chút nào bối rối. Nhị cấp cũng cùng sau lưng hắn, cũng không có muốn ngủ gật dấu hiệu. Ánh trăng như nước ban đêm mới là Ngân Nguyệt Lang sân nhà. "Nhị cấp, ta cũng không thể thật sự bảo ngươi nhị cấp a. Vẫn là đến cho ngươi lấy cái danh tự." Tần Phượng Niên túi đầu nhìn xem bên chân đại cầu, nghĩ đến cho nó lấy cái dạng gì danh tự. Linh Mâu trong lòng rất là kinh hỉ, rốt cục muốn đổi tên. Mặc dù nó không biết nhị cấp là có ý gì, nhưng là nghe cũng quá khó chịu. Đáng tiếc nó nói lực bị áp chế, không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chủ nhân. Hy vọng có thể lấy cái ra dáng điểm danh tự. "Nếu không liền bảo ngươi Thiết Đản a." Tần Phượng Niên cười hắc hắc, nghĩ đến một cái nát đường cái danh tự. "Thiết Đản? Quỷ này danh tự làm sao nghe đều không phù hợp nó lang vương khí chất a." Nó liền tranh thủ đầu lắc cùng chống lúc lắc đồng dạng. "Không được, danh tự này tuyệt đối không được. Cái này muốn gọi danh tự này, nó làm sao trở về thấy nó thế tử? Làm sao thấy nó đồng tộc? Ai, thật là khó a. Ta lần thứ nhất cho chó đặt tên. Nhị cát, nếu không ngươi liền theo a. Gọi Thiết Đản không có gì không tốt, danh tự càng thổ mệnh càng cứng rắn, dễ nuôi." Nhưng vô luận Tần Phượng Niên nói thế nào, Linh Mâu đều chết sống không chịu đồng ý. Tần Phượng Niên nhìn nó hốc đều nhanh giao vân, liền biết cái này chó không tốt lắc lư. Thật sự là quá thông minh. Ngay tại đầu hắn đau làm như thế nào đặt tên thời điểm, đột nhiên một đạo sóng nước đồng dạng phản quang tại hắn khỏe mắt hiện lên. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn sang, chỉ gặp một khối bóng ánh sáng long lanh, lớn chừng bàn tay ngọc bội lẳng lặng nằm ở trên xuống núi bậc thang nơi cửa. "A, đây là ai ngọc bội rơi cái này?" Tần Phượng Niên trong lòng kinh nghi, liền vội vàng đi tới nhặt lên. Ngọc bội kia vẻ ngoài long hổ tương ứng, toàn thân trong suốt, một đạo lục băng rua như là nước xanh quanh quẩn trong đó. Phong tới hắn thế giới cũ, cái này thỏa thỏa chính là một khối cực phẩm bảo ngọc, bán cái mấy vạn mấy chục vạn cũng có thể. Nhưng là bây giờ, vậy mà liền như thế bị người ném xuống đất. Phí của trời, thật sự là phí của trời. Hắn dùng y phục của mình cẩn thận lau đi phía trên nhiễm bụi đất. Sau đó, giơ lên trong tay ngọc bội đối bốn phía hắc ám quát to lên, "Có ai không? Ai ngọc bội? Ai ngọc bội rơi mất? A, không ai muốn, của ta." Nói xong, Tần Phượng Niên liền đắc ý đem ngọc bội nhét vào trong túi tiền của mình. "Linh Mâu, chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Ngươi mẹ nó tốt xấu nhiều hô hai lần a. Còn có cái này hơn nửa đêm, ai sẽ trả lời a? Nhưng Tần Phượng Niên cũng mặc kệ nhiều như vậy, đã không ai muốn, vậy dĩ nhiên liền nhét vào mình trong túi. Thật sự là có người rơi cái này, khẳng định đã sớm trở về tìm. Đã rơi vào hắn vô cực môn địa bàn bên trên đó chính là hắn vô cực môn đồ vật. Không thể nói hắn không có đạo đức, Phúc Nguyên lão bá đều nói qua vô cực môn bây giờ căn bản không có người đến, chỉ có một ít trộm cắp thảo dược sơn dân thường xuyên sẽ ẩn nút tới. Vậy cái này không hiểu thấu xuất hiện ngọc bội khẳng định là những cái kia sơn dân đạo tặc chỗ rơi chi vật. Đối với những này người ăn trộm, vậy liền không cần thiết khách khí. Ngọc bội kia, tạm thời cho là thu cái lợi tức. Đắc ý hắn vui vẻ, liền muốn vò đầu chó, đối Linh Mâu đầu chính là dừng lại hao. Linh Mâu bị hắn vò đầu góc choáng váng. Ta biết cho ngươi lấy vật gì tên, liền gọi thập ngọc đi. Ngươi là ta nhặt được, ta đêm nay còn nhặt được một khối ngọc bội, khả năng này chính là duyên phận đi. Cuối cùng là nghe được đáng tin cậy tên, lần này Linh Mâu hài lòng xoay lên vòng. Thập ngọc danh tự này so với nó lúc đầu danh tự còn tốt nghe. Nó sau này sẽ là Thập Ngọc Lang Vương. Mang theo Thập Ngọc ở trên núi kiếm lời một vòng, Tần Phượng Niên liền về ngủ cư nghỉ ngơi. Thập Ngọc đứng tại bên vách núi trên đá lớn, nhìn xa xa Thanh Ngọc Sơn. Mà tại Thanh Ngọc Sơn đỉnh núi, đồng dạng có một đầu hình thể so với nó hơi nhỏ Ngân Nguyệt Lang cùng nó cách không đối mặt. Kia là vợ con của nó. Thập Ngọc mặc dù không đành lòng thê tử độc thủ đàn sói, nhưng thân là kiêu ngạo lang tộc, truy cầu lực lượng càng thêm cường đại là cả một tộc bảy tín ngưỡng. Ngao, ngao, Thập Ngọc từng tiếng chu lên, tại đạo lực ra chỉ dưới, thanh âm vượt qua trăm dặm truyền lại đến nó thê tử trong lỗ tai. Mà nó thê tử biết được nó trượng phu hôm nay kinh lịch hết thảy, còn biết trượng phu sửa lại tên gọi Thập Ngọc. Nó trong mắt toát ra vui sướng, đồng dạng từng tiếng sói chu đáp lại. Toàn bộ Thanh Ngọc Sơn mạch tất cả Ngân Nguyệt Lang đều tại ngửa mặt lên trời thét dài, xung quanh trăm dặm linh thú đều nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Bọn chúng tộc đàn thật vất vả đi ra một cái đột phá đạo cảnh Lang Vương, bây giờ lại tìm đến thông hướng thú đạo chi đỉnh con đường. Đợi đến Lang Vương đi theo đại năng thành đạo trở về, nhất định có thể dẫn đầu Ngân Nguyệt Lang tộc xưng bá toàn bộ Tây Cương thập vạn đại sơn. Lãnh địa của bọn nó sẽ không còn cực hạn tại Thanh Ngọc Sơn mạch, cho dù là thập vạn đại sơn chỗ sâu nhất cấm kỵ chi địa cũng tất nhiên sẽ có bọn chúng một chỗ cắm rủi. Ngao ô ô, một đêm này, xung quanh mấy trăm dặm linh thú đều cảm giác linh hồn đang phát run. Tần Phượng Niên cũng một đêm không chút ngủ ngon. Đỉnh lấy một chương mệ bại suy sụp mặt từ trên giường ngồi xuống thời điểm, bên ngoài sắc trời đã hơi sáng. Thanh Hà lên được so với hắn còn sớm, hắn vừa mặc quần áo tử tế đi ra cửa phòng, Thanh Hà liền đã chuẩn bị xong rửa mặt nước nóng cùng dụng cụ. Trưởng môn, ngài đã dậy rồi. Nàng xem ra thật cao hứng, nhìn thấy Tần Phượng Niên đi ra cửa phòng, liền tranh thủ trong tay chậu rửa mặt đặt ở trên kệ. Ừ, thế nào? Đêm qua ngủ có ngon không? Tần Phượng Niên mở rộng hạ lưng hỏi, sau đó đưa tay méo méo nha đầu này khuôn mặt. Vậy mà trong vòng một đêm trở nên quy đạn quy đạn. Kia canh rắn quả nhiên là đại bổ, liền đáng tiếc tựa hồ đối với mình không hiệu quả gì, bất quá tối hôm qua đi ngủ ngược lại là ấm áp dễ chịu. Nô không tốt, đêm qua quá ổn, ta phải dùng vải đông tắc lại lỗ tai mới có thể ngủ. Thanh Hà lắc đầu. Tần Phượng Niên tiếp nhận trên tay hắn dương liễu nhánh cùng than trúc phấn bắt đầu đánh răng. Ai, ở trên núi cái gì đều tốt, liền điểm ấy không tốt, trời vừa tối các loại xài lang dã quái liền quỷ khóc sói gào. Mẹ nó, sớm muộn có một ngày đem những này đêm hôm khuya quắt mù gào lũ sói con cho hết cát. Hắn hung tợn nói, không có chút nào chú ý tới ghé vào cạnh cửa một mặt hoảng sợ Thập Ngọc. Không gào. Phải cùng tộc lang nhóm thông báo một tiếng, tuyệt đối không thể ở buổi tối loạn gào. Vạn nhất chọc giận chủ nhân, Ngân Nguyệt lang tộc chẳng phải là xong đời. Thập Ngọc yên lặng đem mình chủ nhân vừa mới nói thầm ghi ở trong lòng. Lúc này một thân ảnh từ cổng bước đi như bay đi qua. Tần Phượng Nghiên tập trung nhìn vào. Đây không phải Phúc Nguyên lão ba sao? Hôm qua còn muốn chống quải trượng đi đường, hôm nay làm sao lại giống trẻ 50 tuổi? Phúc Nguyên. Hắn vội vàng chào hỏi đem Phúc Nguyên ngăn lại. Phúc Nguyên bước chân một sát, quay đầu liền nhìn thấy trưởng môn tại Triệu Minh Mặc, hắn vội vàng thả ra trong tay quốc chạy tới túi đầu thở dài. Lão hủ Phúc Nguyên cho trưởng môn đại nhân tình an. Lão nhân này trong mắt thần quang rành màu, trên mặt cũng là hồng nhuận dị thường, thần thái sáng láng, nguyên bản đã trợn nhìn thất thất bát bát đỉnh đầu vậy mà một lần nữa toát ra chỉ đen. Phúc Nguyên ngươi hôm nay nhìn rất có tinh thần a. Đột phá. Tần Phượng Niên cẩn thận quan sát Phúc Nguyên, nhìn thấy hắn bộ dáng này chỉ có thể đoán được một cái khả năng, đó chính là Phúc Nguyên đột phá. Hắn hôm qua lúc ăn cơm cùng Phúc Nguyên nói chuyện phiếm, Phúc Nguyên cũng đã nói mình tại trúc cơ cấp 9 đã thẻ mấy chục năm. Hiện nay bộ dáng này, rõ ràng đã đột phá trúc cơ, đạt tới linh đan cảnh giai đoạn trước. Tu luyện một đường, mỗi đột phá một cảnh giới, thọ nguyên liền sẽ tương ứng tăng nhiều. Bình thường trúc cơ vô bệnh vô thai có thể sống 150 năm, mà chỉ cần đột phá linh đan cảnh, thọ nguyên liền có thể đột phá 300 tuổi. Không sử dụng kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo. Linh sư 500 tuổi, Linh tông 800 tuổi, Linh vương 1002 tuổi, Linh hoàng 2000 tuổi, Linh chủ 5000 tuổi. Mà đột phá ngộ đạo đạt tới đạo cảnh về sau, thọ nguyên thì lại lấy vạn năm làm đơn vị, nhưng lại không phải vạn năm hẳn phải chết. Đạo cảnh cường giả mỗi một vạn năm sẽ có một lần niết bàn đạo kiếp, chỉ cần có thể vượt qua niết bàn đạo kiếp, thọ nguyên liền có thể lại tăng một vạn năm. Nhưng niết bàn đạo kiếp một lần so một lần khó, có thể thành công vượt qua 3 lần trở lên người lắc đắc không có mấy. Nhưng tương ứng, mỗi khi trải qua một lần niết bàn đạo kiếp, độ kiếp người thực lực liền sẽ tương ứng tăng nhiều. Cho nên đến đạo cảnh trở lên, cũng không thể đơn thuần nhìn cảnh giới để phán đoán thực lực. Trong truyền thuyết có trải qua 9 lần niết bàn đạo kiếp ngộ đạo cảnh cường giả có thể nhảy qua đạo chân cảnh khiêu chiến nói chủ cảnh cường giả. Đương nhiên, loại này ngoan nhân toàn bộ vạn linh đại lục cũng chưa từng xuất hiện mấy cái. Phúc Nguyên đột phá trúc cơ đến linh đan cảnh. Thọ nguyên bây giờ có 300 năm, cho nên phản lão hoàn đồng rất bình thường. Phúc Nguyên trước kia mới 95 tuổi, nếu như nói trước đó Phúc Nguyên là đi liền đem một, hiện tại Phúc Nguyên mới vừa vặn đi vào trung niên. Cái này nhưng làm hắn cho hâm mộ hỏng. Đồng dạng là uống cánh rắn, Phúc Nguyên ngủ một giấc tỉnh liền linh đan, hắn ngủ một giấc tỉnh ngoại trừ nghĩ đi tiểu liền không có khác cảm giác. Quả nhiên người với người thể chất là không giống. Ngay tại hắn lúc cảm khái, Phúc Nguyên lại là đột nhiên quỳ xuống, nước mắt đầy mặt, Phúc Nguyên đa tạ trưởng môn thành toàn. Hắn tại trúc cơ cảnh yên lặng nhiều năm như vậy, còn tưởng rằng mình đem cả đời dừng bước nơi này thẳng đến chết giả. Hắn là biết mình tư chất, bằng vào mình tạp linh căn tư chất, tuyệt không đột phá linh đan cảnh khả năng, cho nên mới chỉ có thể ở vô cực môn đảm nhiệm dược viên người quản lý công việc. Mà bây giờ, theo Phúc Nguyên, hắn có thể đột phá linh đan cảnh tất cả đều là trưởng môn ban cho vận mệnh của hắn. Kia một bát dùng linh đan cảnh thịt cự mãng nấu chín cánh rắn, là hắn đột phá mấu chốt. Ai? Phúc Nguyên bá, ngươi tại sao lại quỳ xuống? Ta không phải đã nói không muốn quỳ mà. Tần Phượng Niên một mặt ngộp bức, không biết Phúc Nguyên đây cũng là ý muốn như thế nào. Hắn chẳng qua là cho Phúc Nguyên một bát canh rắn thôi. Phúc Nguyên có thể đột phá hoàn toàn là bởi vì Phúc Nguyên có tu luyện tư chất a. Nhìn lại chính hắn, tối hôm qua còn lại kia nửa nồi canh rắn đều bị một mình hắn xử lý, kết quả luyện khí cấp 9 vẫn là luyện khí cấp 9, một điểm động tĩnh đều không có. Trưởng môn như thế lại ân, lão hủ bất quá một quỷ, trưởng môn nhận được. Phúc Nguyên còn muốn tiếp tục giật đầu, nhưng bị Tần Phượng Niên cho dùng sức kéo ở tục ngữ nói, trưởng bối cho tiểu bối giật đầu, tiểu bối muốn giảm thọ 10 năm. Tần Phượng Niên sợ Phúc Nguyên lại như thế quỳ đi xuống, ngày mai mình liền phải chết bất đắc kỳ tử. Phúc Nguyên bá, ngươi nhìn ngươi cũng linh đăng cảnh, nếu không ta cái này trước trưởng môn chuyển cho ngươi a. Ta một cái luyện khí kỳ phế vật thực sự không xứng a. Hắn một mặt hâm mộ nhìn xem Phúc Nguyên, cũng nói ra lời trong lòng mình. Luận thực lực, hiện tại Phúc Nguyên hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm vô cực môn trưởng môn. Về phần hắn, dựa theo vô cực môn không có xuống dốc trước đó tiêu chuẩn, cũng bất quá khó khăn lắm đạt tới kém nhất nội môn đệ tử yêu cầu. Trước trưởng môn, hắn thật sự là không xứng a. Không nghĩ tới Phúc Nguyên nghe nói như thế, trực tiếp dãy rủa mở cánh tay của hắn bịch một chút lại quỳ xuống đất. Đến, lại phải sống ít đi 10 năm. Tần Phượng Niên lần này cũng lời dịu hắn, nội tâm bất đắc dĩ cực kỳ. Bang, bang, bang. Phúc Nguyên lấy đầu đập đất, linh đan cảnh linh lực gột rửa qua đầu đem sàn nhà gạch đều cho nện rách ra. Cho dù là dạng này, hắn vẫn làm một chút không ngừng tiếp tục giật đầu. Trưởng môn, ngài thật đúng là gãy sát lão hủ. Lão hủ sao dám ngấp nghé trước trưởng môn? Chương 09, Thanh Hà căn cốt, cầu phiếu, cầu khen thưởng, cầu khen ngợi. Phúc Nguyên trong lòng kinh hãi. Trưởng môn tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Không phải là đang khảo nghiệm hắn? Nhưng cái này chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện? Hắn cũng không tin trưởng môn chỉ có luyện khí cấp 9 thực lực. Luyện khí cấp 9 có thể nhẹ nhõm thu phục thực lực thấp nhất linh sư cảnh Ngân Nguyệt Lang. Luyện khí cấp 9 có thể nhẹ nhõm giết chết linh đan trung kỳ Viêm Tức Cự Mãng. Đánh chết hắn đều không tin a. Huống chi, hắn hiện tại đã đột phá linh đan cảnh, càng có thể nhìn ra trưởng môn trên người bất phàm. Tương đạo tinh thuần đến cực điểm linh khí như là bay múa băng rùa quanh quẩn tại trưởng môn thân thể quanh mình. Trưởng môn giữa lúc giơ tay nhấc chân đều là hắn không thể nào hiểu được đạo vận pháp tắc, những này đạo vận pháp tắc cũng hoàn toàn không phải linh đan cảnh hắn có thể nhìn ra có thể ngộ. Trước kia hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, nhưng là hiện tại hắn đến linh đan cảnh liền có thể trực tiếp nhìn thấy một phần. Thâm bất khả trắc, kinh khủng như vậy, mà lại trong lòng của hắn phàm là có một chút đối trưởng môn bất kính ý nghĩ, thể nội linh đan liền sẽ không ngừng rung động. Hắn không hoài nghi chút nào, nếu như chính mình đối trưởng môn xuất thủ, trưởng môn đều không cần đánh trả, trong cơ thể hắn vừa mới ngưng tụ linh đan liền sẽ trực tiếp vỡ vụn. Nếu như nói trúc cơ cảnh hắn xem trưởng cửa là một vũng ao nước, vậy bây giờ linh đan cảnh hắn xem trưởng cửa, đó chính là mênh mông vô ngần biển cả. Cho nên, trưởng môn những lời này tuyệt đối là đối với hắn khảo nghiệm. Vô cực môn trước trưởng môn, kỳ thật trưởng môn căn bản cũng không coi trọng, trưởng môn xem trọng là hắn Phúc Nguyên trung tâm. Nghĩ đến cái này, Phúc Nguyên không nói hai lời, vì đứng ở địa, xuề bàn tay ra bốn ngón tay chỉ hướng thương thiên. Lão hủ Phúc Nguyên hướng lên trời đạo phát thệ, nguyện cả đời đi theo trưởng môn tả hữu, vô luận ngày sau thành vương thành thánh, đối trưởng môn đều tuyệt không hài lòng. Như làm trái lưng, vạn trượng lôi đình nghiền xương thành cho. Vừa dứt lời, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện dựng lên kim sắc hối văn, trực tiếp rơi vào Phúc Nguyên đỉnh đầu, sau đó rót vào đan điền, khắc ở linh đan phía trên. Đây mới thực là thiên đạo lời thề, tuyệt không vi phạm khả năng. Nhìn xem kim sắc văn tự không có vào Phúc Nguyên thân thể, Tần Phượng Niên người đều thấy choáng. Lão nhân này chuyện gì xảy ra a? Mình không đã nghĩ đem chức trưởng môn tặng cho hắn sao? Về phần kích động lập thể sao? Không muốn làm trưởng môn liền không làm mà. Hắn lại không buộc Phúc Nguyên đương, Phúc Nguyên bán đứng chính mình làm gì? Nhưng là lại nói, đây có phải hay không là mang ý nghĩa ta hiện tại có một cái linh đan cảnh trung thực tùy tùng? Tần Phượng Niên mạch suy nghĩ một đuổi, lại đột nhiên ý thức được đã Phúc Nguyên lập thể, kia Phúc Nguyên về sau chẳng phải thành hắn trung thành nhất tùy tùng? Hắn một cái luyện khí cấp 9 thu một cái linh đan cảnh tùy tùng, cái này hợp lý sao? Cái này không hợp lý. Mặc dù, nhưng là, thế nhưng là, tốt có cảm giác an toàn a. Đây chính là bị một cái linh đan cảnh cao thủ bảo hộ cảm giác sao? Tần Phượng Niên trong lòng vô cùng cảm động. Hắn thấy, Phúc Nguyên cũng không phải là đối với hắn hiệu trung, mà là tại đối với hắn cái này vô cực môn chức trưởng môn hiệu trung. Lão nhân này, đem hắn quá khứ cùng tương lai đều dâng hiến cho vô cực môn. Mặc dù hắn đã có một mình đảm đương một phía năng lực, rời đi vô cực môn cũng có thể chiếm cứ một phương lãnh địa trở thành được người kính ngưỡng cao thủ. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn rách dưới vô cực môn, lựa chọn chính mình cái này chỉ có luyện khí cấp 9 phế vật trưởng môn. Trong chấp nhóm này, Tần Phượng Niên đột nhiên minh bạch lão nhân này tín ngưỡng. Phúc Nguyên lão bá, hắn liền tranh thủ Phúc Nguyên nâng đỡ, hai người hai tay đem nắm, mười ngón đan sen, hai mắt nhìn nhau, trong mắt đồng đều ẩn chứa mọi loại cảm xúc. Trưởng môn, Phúc Nguyên trong lòng kích động, Mình đây là đã thông qua trưởng môn khảo nghiệm sao? Một bên Thập Ngọc đều không còn gì để nói. Hai người này đến cùng tại cảm động đến cảm động đi cái gì a? Nhân loại thật đúng là kỳ quái. Nó vừa mới chuẩn bị nằm xuống đánh sẽ cho mắt. Một bên Thanh Hà lại đi qua ôm chặt lấy cổ của nó, ánh mắt mở mịt nhìn xem ra ra mình cùng trưởng môn, cậu cậu, ta lúc nào mới có thể cùng trưởng môn còn có ra ra đồng dạng lợi hại a? Ngao ô ô, ta mẹ nó không phải chó a. Thập Ngọc buồn gào một tiếng. Nhưng nhìn xem Thanh Hà cặp mắt trong suốt kia, nó chỉ có thể nhận mệnh, bất đắc dĩ nằm rạp trên mặt đất, vẫn từ Thanh Hà ôm chính mình. Ngươi là nói, ta chỉ cần cố gắng, cũng nhất định có thể giống như bọn họ lợi hại sao? Cảm ơn ngươi, ta sẽ cố lên. Thanh Hà nghe không hiểu Thập Ngọc thú ngữ, còn tưởng rằng nó là đang khích lệ mình, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Ôm thật chặt Thập Ngọc cổ không buông tay. Thập Ngọc biết nàng hiểu lầm chính mình ý tứ, vốn định gào hai tiếng chào phúng một chút, nhưng thấy được nàng đơn thuần tiểu dung, cuối cùng vẫn không có lên tiếng. Nó ngước mắt nhìn xem Thanh Hà, trong mắt trăng khuyết lấp lóe, Thanh Hà tư chất căn cốt toàn bộ bị nó xem thấu. Vượt qua nó dự kiến chính là, cái này bẩn thỉu tiểu nha đầu tư chất lại còn không tệ. Mặc dù là phổ thông cỏ cây linh căn, nhưng linh căn độ tinh khiết rất cao, nếu như có thể khổ tâm tu hành, tại cỏ mục linh lực đã nói không chừng có thể không nhỏ tạo nghệ. Muốn đạt tới gia gia của nàng linh đan cảnh cũng không khó, thậm chí lại hướng lên đột phá đến linh sư linh vương cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Nhưng cỏ cây linh căn bởi vì lực công kích không mạnh, kỳ thật càng thích hợp đi độc đạo, đan đạo, như có cơ duyên, tương lai nha đầu này có thể thành tựu đan vương không nhất định. Về phần đạt tới chủ nhân hắn cảnh giới, Thập Ngọc liền quyền đương nghe chuyện Tiếu Lâm. Chủ nhân hắn rất có thể là ngay tại lĩnh ngộ đại đạo tự nhiên chi cảnh đạo thánh đại viên mãn. Như thế ngạo nghễ vạn thế chi tài, căn bản cũng không phải là chỉ dựa vào cố gắng liền có thể làm được. Liền ngay cả nó Thập Ngọc cũng chỉ cảm tưởng lấy có thể đi theo chủ nhân đằng sau hôn cái đạo chủ, hoặc là nửa bước đạo thánh. Đây là nó đối với mình tư chất nhận biết. Nó là Ngân Nguyệt Lang tộc cái này vạn năm qua tư chất cao nhất lang vương, cũng là một cái duy nhất đột phá ngộ đạo cảnh lang vương. Nó đối với mình tu luyện cực hạn ở nơi nào cũng nhất thanh nhị sở. Bất quá tiểu nha đầu này hồn nhiên ngây thơ, vẫn là không nên quá đả kích lòng tin nàng tương đối tốt. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì nha đầu này nghe không hiểu nó là ngữ. Không phải hắn khẳng định phải hung hăng đả kích một chút. Đáng yêu như vậy tiểu cô nương, chửi một câu chịu có thể khóc rất lâu a. Phúc Nguyên, ta hiện tại lấy trưởng môn thân phận mệnh ngươi vì vô cực môn đại trưởng lão. Tần Phượng Nghiên một mặt trịnh trọng. Đã Phúc Nguyên không nguyện ý tiếp nhận chức trưởng môn, vậy ít nhất cũng phải cho hắn cái đại trưởng lão thân phận. Mặc dù bây giờ vô cực môn chỉ có 3 người một chó, nhưng là Tần Phượng Nghiên tin tưởng, lấy mình lắc lư, bị lực cá nhân, về sau toàn bộ tông môn khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều người gia nhập vào. Lão hủ định vì trưởng môn xông pha khói lửa, vì vô cực môn máu chảy đầu rơi. Phúc Nguyên cảm động đến rơi nước mắt, kém chút lại cho Tần Phượng Nghiên quỳ xuống, còn tốt lần này Tần Phượng Nghiên đỡ lấy hắn. Đem Phúc Nguyên để bạt đến đại trưởng lão về sau, Tần Phượng Nghiên lại nhìn về phía một bên ôm Thập Ngọc Thanh Hà. Đồng dạng ngữ khí trịnh trọng nói ra, 30 đời đệ tử Lạc Thanh Hà nghe lệnh. Bản trưởng môn hiện tại chính thức thu ngươi làm tọa hạ đệ nhất khai sơn đệ tử. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bản trưởng môn cái thứ nhất đồ đệ. Hắn nhìn xem cái này tỉnh tỉnh mê mê tiểu nha đầu, trong lòng rất là yêu thích. Nha đầu này nhu thuận hiểu chuyện, tuy nói mình về mặt tu luyện không có bản lĩnh gì, nhưng là dạy nàng một chút khác kỹ năng vẫn là có thể. Tỷ như viết chữ vẽ tranh, hắn cái này 100 năm tại mộng cảnh không gian bên trong cũng không có ít bồi dưỡng hứng thú yêu thích, thậm chí còn bồi dưỡng một chút trung y bệnh thương hàn tạp bệnh luận thần nông bản thảo kinh cách trồng làm. Nhìn một ít bệnh, điều chế chút đan dược vấn đề không lớn. Đương nhiên, những đan dược này chỉ là chữa bệnh bồi bổ đan dược, mà không phải thế giới này tu luyện đột phá đan dược. Hắn tại mộng cảnh không gian cũng không có ít cho mình luyện chế thập toàn đại bổ hoàn cùng 6 vị địa hoàng hoàn. Thật hư, không tồn tại. Mỗi lúc trời tối đều có thể đơn đấu 5 cái cô nương. Chương 10, trưởng môn thật là quá vô danh nhanh, mau cảm ơn trưởng môn. Không, đổi gọi sư tôn. Phúc Nguyên nghe xong, lập tức đại hỉ, liền đội vàng đi tới đem cháu gái của mình từ trên thân Thập Ngọc kéo lên. Có thể bị trưởng môn thu làm tọa hạ đệ nhất khai sơn đệ tử. Đây chính là cơ duyên to lớn a. Thanh Hà mặc dù không rõ ràng thứ nhất đệ tử đến cùng ý vị như thế nào, nhưng vẫn là nghe theo gia gia mình, đội vàng quỳ lạy tại trưởng môn trước người. Sư tôn ở trên, mời thu đổ mà Thanh Hà cúi đầu. Nàng thật sâu dập đầu 3 cái. Tần Phượng Niên lần này không có đi dịu nàng, bởi vì đây là lễ bái sư, hắn nhận được lên. Cái này 3 cái khấu đầu một tụ, hắn chính là Thanh Hà chân chính sư phụ. Trách nhiệm cũng liền chọn đến trên vai. Chờ Thanh Hà dập đầu xong, hắn mới đi quá khứ đem Thanh Hà ôm, dùng bàn tay lau đi trên trán nàng bụi đất, cương chiều nhéo nhéo cái mũi của nàng. Đi, vi sư dẫn ngươi đi trong thành mua vịt quay đi. Thanh Hà con mắt lập tức sáng lên, dưới cái nhìn của nàng, không có gì so vịt quay càng quan trọng hơn. Tốt a. Nàng cao hứng ôm Tần Phượng Niên cổ. Vậy lão hủ đi dược viên đem kia vài quặng linh dược hái được cầm đi trong thành bán. Phúc Nguyên nghe xong muốn đi mua vịt quay người liền nhặt lên quốc chuẩn bị đi dược viên. Tần Phượng Niên vội vàng ngăn lại hắn, từ trong túi móc ra đem qua nhặt được ngọc bội. Không cần, đem ngọc bội kia bán là được. Phúc Nguyên sững sờ, ánh mắt tinh tế đánh giá đến ngọc bội kia, phát hiện phía trên có nồng đậm linh lực đang lưu chuyển. Còn có ngọc bội kia hình dạng long hổ tranh chấp. Đây là long hổ môn ngọc bội. Phúc Nguyên lập tức liền nghĩ đến ngọc bội lai lịch. Long hổ môn. Tần Phượng Niên hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng là trộm thảo dược sơn dân rơi xuống đâu, không nghĩ tới lại là long hổ môn. Bất quá dạng này cũng tốt, vô cực môn cùng long hổ môn hiện tại có đại thủ, cựu nhân đồ vật dùng càng không có trong lòng đánh bác. Đi, ta đem khối này ngọc bội bán đổi tiền, sau đó mua vịt quay đi. Hắn vung tay lên, liền ôm Thanh Hà hạ sơn. Một bên Thập Ngọc cũng liền bận bịu đi theo. Phúc Nguyên có chút do dự, ngọc bội kia bên trên thế nhưng là có Long Hổ môn linh sư cảnh cường giả lưu lại linh lực, khẳng định là một khối bảo mệnh ngọc bội. Nếu là Long Hổ môn người lần theo ngọc bội linh lực ấn ký đi tìm đến, sợ là sẽ phải không nhỏ phiền phức. Nhưng nhìn xem không có chút nào đem Long Hổ môn để ở trong lòng trưởng môn, trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười tự giễu. Hắn thật sự là lo lắng quá mức. Trưởng môn đã đều không có để ý ngọc bội kia, tất nhiên là không sợ kia Long Hổ môn tặc tử. Nghĩ đến cái này, Phúc Nguyên đem quốc ném xuống đất, liền đội vàng đuổi theo. Thật tình không biết, chính một mặt nhẹ nhõm đùa Thanh Hà khanh khách cười không ngừng Tần Phượng Niên giờ phút này nội tâm cũng rất thấp vọng. Ngọc bội kia lại là Long Hổ môn. Long Hổ môn người sẽ không tìm tới cửa a. Nhưng là hắn quay đầu nhìn thoáng qua một mặt nhẹ nhõm Phúc Nguyên lão bá, trong lòng của hắn lại định xuống tới. Phúc Nguyên còn không sợ, vậy khẳng định không phải cái vấn đề lớn gì. Lấy Phúc Nguyên linh đan cảnh thực lực, đối phó mấy cái Long Hổ môn tiểu lâu la vậy khẳng định là dư xài. Dù sao liền một khối ngọc bội mà thôi, Long Hổ môn trưởng môn cũng không thể tự mình tới tìm đi. Cứ như vậy, Phúc Nguyên coi là nhà mình trưởng môn đã tính trước, Tần Phượng Niên cũng cho là mình đại trưởng lao năm chắc thắng lợi trong tay, hai người đều là lòng tràn đầy vui sướng hạ sơn. Thật tình cũng biết, tại ba người một chó sau khi xuống núi không lâu, một thân ảnh cưỡi một đầu trượng cao bạch hổ từ Vô Cực môn chủ Phong Cánh Bắc nhanh chóng chạy tới. Khí thế hung hung. Người này nhìn hơn 40 tuổi, mà không có tay lông lĩnh thẳng áo, cánh tay trái văn rồng cánh tay phải văn hổ, trong tay cầm một thanh khoát mặt đại phủ. Hắn chính là Long Hổ môn đương nhiệm trưởng môn Hồ Lai. Ừm. Ta rõ ràng tại núi này bên trên cảm ứng được Long Hổ phủ sóng linh khí, tại sao lại đến dưới núi đi? Bạch hổ rơi xuống đất, Hồ Lai kinh nghi một tiếng. Nhưng hắn không có làm suy nghĩ nhiều, quét mắt một chút trước mặt rách nát Vô Cực môn đại điện, ánh mắt lóe lên một vòng niệm ai. Đã từng nổi danh truyền xa Vô Cực môn, như thế không ngờ trải qua rách nát thành dạng này. Nghe nói liền chỉ còn lại một cái lao đầu cùng một quặng lông đầu nhỏ nha đầu còn ở lại chỗ này thủ vững. A không, bây giờ còn có một cái tối hôm qua tập kích hắn nhị đồ đệ cùng tam đồ đệ Vô Chi tiểu tử. Để hắn bắt được tiểu tử kia, hắn chắc chắn đối phương nghiền xương thành tro. Tam đồ đệ Ngô Cắt bị phế, cả ngày sầu não bất ức, cứ tiếp như thế rất có thể sinh sôi tâm ma, về sau tiền đồ làm hắn lo lắng. Còn tốt đại đồ đệ Thi Đức Quái tương đối không chịu thua kém, bây giờ mới 42 tuổi cũng đã là linh đan trung kỳ, tiền đồ bất khả hạn lượng, tương lai tất nhiên có thể kế thừa y bát của hắn. Nghĩ tới đây, Hồ Lai nhắm mắt lại một lần nữa cảm ứng lên một chút Long Hổ phủ phương vị. Một lát sau hắn mở to mắt, hướng xa xa Thanh Bình Thành. Xách, tiểu tử này, sợ không phải lại đi thanh lâu tìm thú vui đi. Hồ Lai biết rõ mình đại đồ đệ bản tính, cũng không có suy nghĩ nhiều, liền cưỡi bạch hổ hướng phía Thanh Bình Thành tiến đến. Lúc này Tần Phượng Niên một đoàn người đã đến cửa thành. Bọn hắn vận khí rất tốt, trên đường gặp một đội xe ngựa thương đội, vừa nghe nói bọn hắn là Vô Cực môn người, không nói hai lời liền dẫn bọn hắn dựng đoạn đường đi nhờ xe. Đa tạ Hàn quản sự. Tần Phượng Niên từ trên xe ngựa nhảy xuống, hướng phía trên xe một bề ngoài cao gầy tinh anh, giữ lại râu cá trên lão nhân chắp tay thở dài. Tần trưởng môn không cần phải nói tạ, Vô Cực môn từng nhiều lần không ràng buộc hộ tống chúng ta tẩu mã thương hội đi ngang qua Thanh Ngọc Sơn mạch, đây là hô bằng hỗ trợ chi lễ. Hàn quản sự đồng dạng hướng Tần Phượng Niên thở dài đáp lễ, mặc dù trên mặt nghiêm túc ngay ngắn, nhưng trong lời nói mười phần khách khí. Chúng ta thương hội không thể từ chủ đạo vào thành, đến từ bên kia thương đạo tiến, Tần trưởng môn chúng ta xin từ biệt. Cũng chào mừng ngài đến chúng ta thương hội ngồi xuống. Hắn lại chỉ hướng một bên khác đường rẽ, bên kia có rất nhiều giống như bọn họ thương hội đội xe tại xếp hàng vào thành. Tần Phượng Niên gật gật đầu, ôm quyền cáo biệt. Cái này Hàn quản sự mặc dù trên mặt ăn nói có ý tứ, trên thực tế lại là lòng nhiệt tình, có thể tại Vô Cực môn như thế xuống dốc lúc còn đối với hắn người trưởng môn này tôn trọng cực kỳ, thật sự là khó được. Thương nhân lợi lớn, vị này Hàn quản sự lại là không giống. Nếu như về sau có mua bán giao dịch, hắn khẳng định ưu tiên cân nhắc hợp tác với Tẩu Mã Thương hội. Phúc Nguyên, chúng ta cũng đi thôi. Tiên Lặng đem Tẩu Mã Thương hội cái tên này ghi ở trong lòng, Tần Phượng Niên hướng phía sau Phúc Nguyên lão bá còn có Thanh Hà đưa tay chào hỏi một tiếng. Mấy người vội vàng theo sau. Đi tại dòng người nhốn nháo rộn ràng bên trong, Tần Phượng Niên đánh giá trước mắt tòa này biên cương thành nhỏ. Tường thành mặc dù không tính hùng vĩ, nhưng cũng có 20 mét chi cao. Nhất là ở cửa thành đứng thẳng lấy hai thanh so tường thành còn phải cao hơn vài mét to lớn trường kiếm đúc giống. Hai thanh trường kiếm giao nhau rèn đúc, do người từ phía dưới thông qua, mang đến cực mạnh uy hiếp cảm giác. Nghe nói hai thanh kiếm này chính là Thanh Bình Thành hộ thành đại trận trận nhãn. Khởi động lúc thành trì trên không sẽ sinh ra cường đại kiếm khí đại trận, đủ để chống cự linh vương cấp cường giả toàn lực công kích 3 ngày 3 đêm. Trận này chính là đời trước Thanh Bình Thành chủ liên hợp mười mấy tên ngũ phẩm trận pháp sư, đối ứng linh tông cảnh, cộng đồng bố trí, vì chính là thủ hộ Thanh Bình Thành mười mấy vạn phổ thông bách tính bình an. Tần Phượng Nghiên khẽ than thở một tiếng, bất luận là dạng gì thế giới, dù sao vẫn là sẽ có như vậy một nhóm thực lực nổi bật người yên lặng thủ hộ lấy nhỏ yếu bình dân. Điệu thấp, ta phải điệu thấp một điểm a. Nhìn xem đám người chung quanh, biết do thực lực mình không được Tần Phượng Nghiên ở trong lòng yên lặng tỉnh táo chính mình, nhất định phải điệu thấp một điểm, không thể gây chuyện thị phi. Mà ở trong mắt Phúc Nguyên, trưởng môn trên thân quanh quẩn linh khí băng rùa cùng đạo vận pháp tắc trong nháy mắt toàn bộ nội liễm tiến thể nội. Thật giống như thật chỉ là cái luyện khí cấp 9 thanh niên. Trưởng môn thật là quá vô danh. Phúc Nguyên trong lòng lặng yên suy nghĩ, đồng dạng đem mình phát ra linh đan cảnh khí tức thu liễm tiến thể nội. Chỉ có so với hắn đẳng cấp cao tu sĩ mới có thể nhìn ra cảnh giới của hắn. Một bên Thập Ngọc nhìn xem hai người này đột nhiên thu liễm lại linh lực, do dự một chút cũng thu hồi trên người mình ngộ đạo cảnh khí tức. Mặc dù nó đạo biết đã sớm từng điều tra tòa thành trì này, một cái đánh thắng được nó đều không có, càng đừng đề cập nó chủ nhân. Nhưng là chủ nhân đã biết điều như vậy, vậy khẳng định là có đạo lý. Bình thường, có lẽ đây chính là thể nghiệm người bình thường sinh hoạt. Đây chính là chủ nhân đột phá đại đạo tự nhiên cảnh phương pháp một trong. Thật không hiểu. Thật tình cũng biết, tại bọn hắn thu hồi trên người linh lực về sau, chung quanh dấu ở trong đám người tu sĩ nhao nhao thở dài một hơi. Thật là khủng khiếp uy áp, thật giống như trời sập xuống đặt ở đỉnh đầu của ta. Người thanh niên kia đến tột cùng là phương nào cường giả? Ta cảm giác linh tông cũng bất quá như thế đi. Còn có con linh thú kia, không phải là Thanh Ngọc Sơn mạch Ngân Nguyệt Lang a? Không phải nói Ngân Nguyệt Lang tộc kiêu ngạo bất tuần, căn bản là không có cách thu phục thành linh sủng sao? Xuyệt. Không muốn tại đại năng phía sau nghị luận không phải là, đi mau. Chương 11, một ngày vi sư trung thân vi phụ đi vào Thanh Bình Thành, nhìn xem bên đường U A bán hàng rong còn có lui tới khách thương du khách, Tần Phượng Niên chỉ cảm thấy phảng phất cách một thế hệ. Ở trên núi đợi thời gian dài, lập tức nhìn thấy nhiều người như vậy, lại còn có chút không biết làm thế nào. Thanh Hà, nắm vi sư tay. Tần Phượng Niên nghiêng đầu sang chỗ khác, lại phát hiện Thanh Hà nha đầu này đang đứng tại trong dòng người ở giữa, nhìn xem ven đường trên xe ba gác cắm mức quả lưu chảy nước miếng. Bán mức quả lặc. Vừa mê vừa say mức quả lặc. Đến một chuỗi ở một chuỗi chỉ cần 3 tiền đồng nghe đại gia ở đâu hô, nàng làm một bức đều nhấc không nổi. Lúc này phải có người con buôn cầm hai chuỗi mức quả tuyệt đối có thể đem nàng mà chạy. Tiểu nha đầu, muốn ăn a? Chờ vi sư dùng ngọc bội đổi tiền, liền mang ngươi đến mua mức quả. Tần Phượng Niên đi qua, kéo bàn tay nhỏ của nàng. Thanh Hà nghe được sư tôn, chật vật đem ánh mắt từ mức quả bên trên dịch chuyển khỏi nhìn về phía sư tôn. Sư tôn, ta muốn hai chuỗi có thể sao? Thanh Hà duỗi ra hai cây thiên bạch ngón tay, khẩn cầu mà hỏi, ánh mắt như nước trong veo vải linh lóe mong đợi ánh sáng. Nhìn xem khỏe miệng nàng còn lưu lại tân nước, Tần Phượng Niên từ trong túi móc ra sạch sẽ khăn tay cho nàng lau đi. Tiểu nha đầu nhìn thấy hắn không nói gì, ánh mắt có chút tạm đạm một điểm, biểu lộ có chút thất lạc. Nhưng nàng cũng không có tiếp tục thỉnh cầu, bởi vì nàng cũng biết tông môn hiện tại điều kiện rất kém cỏi. Ra ra tổng cộng nàng nói một nghèo hai trắng không thể xài tiền bậy bạn. Tần Phượng Niên thu hồi khăn tay, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, không chút do dự gật đầu, có thể à? Đương nhiên không có vấn đề. Hai chuỗi sao được? Chúng ta nhưng có ba người, mua ba xuyên. Ba xuyên. 1, 2, 3, 4. Muốn chín cái tiền đồng đâu? Thanh Hà con mắt cái gì chỉ một thoáng liền phát sáng lên, đếm trên đầu ngón tay số phải tốn bao nhiêu tiền? 9 cái tiền đồng, đơn giản chính là một khoản tiền lớn. Nàng lúc đầu nghĩ là mua hai chuỗi mức quả, sư tôn một chuỗi, sau đó nàng cùng ra ra hai người ăn một chuỗi. Không nghĩ tới sư tôn vậy mà nói muốn mua ba xuyên. Đơn giản cũng giống như nằm mơ ba. Chúng ta đi thôi, đi trước đổi tiền, đừng nói ba xuyên, 30 xuyên vi sư đều mua cho ngươi. Tần Phượng Niên ngồi xổm người xuống, ra hiệu nàng úp sấp trên lưng mình. Thanh Hà lại do dự, nàng nhìn về phía mình ra ra, bởi vì ra ra nói qua không thể đối trưởng môn bất kính. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, nhớ kỹ, nha đầu. Phúc Nguyên chỉ là mỉm cười, nói một câu không đứng đắn. Nhưng là Thanh Hà nghe hiểu. Nàng không còn do dự, trực tiếp liền úp sấp mình sư tôn trên thân. Ôm sát vi sư cổ nha. Tần Phượng Niên có nàng, một cái tay nâng cái mông của nàng, một cái tay che chở eo của nàng, sợ nàng đến rơi xuống. Phúc Nguyên hắn nghe được, cũng chấp nhận. Thanh Hà vội vàng ôm sát sư tôn cổ. Tần Phượng Niên tại nàng trên lưng gãi ngứa ngứa, chọc cho nàng ngốn qua ngốn lại khanh khách cười không ngừng. Phúc Nguyên nhìn thấy cái này một đôi vui vẻ hòa thuận sư đồ, trong lòng cảm động nước mắt tuôn đầy mặt. Đáng giá, thủ bước tông môn nhiều năm như vậy, hết thảy đều đáng giá. Ba người hướng phía trước đi đến. Thập Ngọc gấp. Ba người ba chuỗi đường hồ lô, vậy nó thì sao? Nó không xứng sao? Không cho phép làm khác nhau đối đại á huy. Nó chạy lên đi đối Tần Phượng Niên chính là dừng lại chu lên án. Chó ngoan không cản đường. Tần Phượng Niên đá nó một cước, đưa nó đuổi tới một bên. Ngao, ngao. Không có yêu, thật không có yêu. Thập Ngọc khóc không ra nước mắt. Nó chỉ là một con sói, chỉ là muốn ăn một chuỗi băng đường hồ lô, nó có lỗi gì? Không cho liền không cho. Còn vô duyên vô cớ chịu một cước. Đổi lại người khác dám đối với nó động thủ động cước, nó Ngân Nguyệt Lang Vương khẳng định đi lên đối người kia dừng lại cắn. Thế nhưng là đá nó người là Tần Phượng Niên, là nó chủ nhân. Nó dám động sao? Hắn không dám động. Chỉ có thể cụp đuôi tội nghiệp đi theo ba người đằng sau. Như vậy một đầu thần thái tuấn giật lang vậy mà lại nhu thuận đi theo nhân loại sau lưng, tự nhiên sẽ gây nên người qua đường chú ý không ít người tại ven đường chỉ trỏ. Tần Phượng Niên nhìn xem những người này ánh mắt đều rơi vào đoàn người mình trên thân, đột nhiên mặt mo đỏ ửng. Ai, dáng dấp đẹp trai liền điểm ấy không tốt, đi ra ngoài quay đầu suất quá cao. Thập Ngọc, Phúc Nguyên, một người một sói đều là im lặng. Chỉ có Thanh Hà ôm chặt lấy Tần Phượng Niên đầu, tại má phải của hắn bên trên dùng sức hôn một cái, vui vẻ hô, sư phụ đẹp trai nhất. Mua, không hổ là ta đồ nhi ngoan. Thật có ánh mắt. Tần Phượng Niên trở tay vô vô lưng của nàng, đầu cho nàng một cái hiểu chuyện đúc ánh mắt. Kỳ hỉ. Thanh Hà cười nở hoa. Tại Hoan Thanh thiếu ngữ bên trong, ba người một lang rất nhanh liền đến hãng cầm đồ cổng. Đây là một tòa 3 tầng lầu gỗ, vẻ ngoài trang trí vàng son lộng lẫy, nhất là cổng 2 cây sơn đỏ đại trụ cùng trên đầu cửa chữ vàng bảng hiệu, lộ ra cực kỳ đại khí. Bảng hiệu bên trên viết Phúc Duyên Lâu. Đây là Thanh Bình thành lớn nhất hãng cầm đồ, cũng là tẩu mã thương hội biển chữ vàng một trong. Phúc Nguyên, cái này không phải là ngươi mở hãng cầm đồ a? Tần Phượng Niên đem Thanh Hà từ trên lưng buông ra, trêu chọc Phúc Nguyên nói. Phúc Nguyên một mặt quất bách, trưởng môn nói bừa, lão hủ làm sao có thể mở như thế lớn hãng cầm đồ? Ha ha. Tần Phượng Niên cười to, nắm Thanh Hà tay đi vào Phúc Duyên Lâu. Vị công tử này, tiểu điếm quy định linh sủng không thể vào bên trong. Đứng tại cổng nhân viên phục vụ ngăn lại Tần Phượng Niên, nói cho đúng là ngăn cản Thập Ngọc. Mặc dù là đang nói quý củ, nhưng là nụ cười trên mặt lại sẽ không làm cho lòng người sinh bất mãn. Thập Ngọc, ngươi chờ ở cửa đi. Đừng mù mấy cái chạy, vạn nhất bị người trộm tới làm nồi lẩu, ta chẳng phải là ăn không được. Tần Phượng Niên biết Thập Ngọc có thể nghe hiểu mình, biểu lộ nghiêm túc cảnh cáo nói: "Thẩm Ngọc, ngươi mẹ nó là đến cùng là lo lắng ta làm mất vẫn là lo lắng không kịp ăn nồi lẩu. Bó tay rồi, đối cái chủ nhân này thật là bó tay rồi." Nó đi đến nấc thang một bên nằm xuống, con mắt đều không mang theo nhìn một chút Tần Phượng Nghiên. Tiệp Kiêu Hỏa Kế biểu lộ hơi kinh ngạc, cái này linh thú linh trí vậy mà như thế cao, sợ là linh lực không thấp. Bản thân hắn cũng là trúc cơ cấp 3 tu sĩ, nhưng căn bản nhìn không ra đầu này không biết là lang là chó linh thú là bực nào cấp. Nhưng là bên người vị này mang theo tiểu hài khách nhân ngược lại là một chút liền có thể xem thấu vẫn chỉ là luyện khí cấp 9. Không biết là nhà nào công tử ra chơi. Bên cạnh hắn vị này quần áo rách dưới lao giả sợ sẽ là võ sư hoặc là gia tộc khách tỏa một loại nhân vật. Cái này cao thủ say mê tại tu luyện, lôi thôi lết thiết cũng là không kỳ quái. Nhân viên phục vụ nghĩ thầm, trên tay cũng nghiêm túc, dẫn dắt đến Tần Phượng Nghiên một đoàn người tiến vào trong tiệm. Hãng cầm đồ bên trong cổ kính, trang trí cũng là trắng lệ, treo trên tường một loại dùng nội bộ tất cả đều là hỏa diễm bảo thạch đèn. Mỗi ngọn đèn bên trong đều có một viên lớn chừng ngón cái hỏa linh thạch đang tiêu đốt, cũng không biết là hỏa linh thạch kích phát ra tới hỏa diễm, vẫn là thật sự đem hỏa linh thạch đương bất đèn. Loại này mang thuộc tính linh thạch thế nhưng là hiếm có bà bối, phúc duyên lâu vậy mà có thể lấy ra làm đèn làm, tài đại khí thô có thể thấy được luống đúng. Gặp khách người tiến đến về sau nhìn chung quanh, nhân viên phục vụ cho là hắn là muốn mua bà bối. "Công tử, ngài là muốn mua bảo sao?" Hắn thăm dò tính hỏi một câu. Phúc Nguyên lâu ngoại trừ thu bà bối, cũng sẽ làm bán bảo bối sinh ý, dù sao luôn có người ngay trước liền chuộc không trở lại đồ vật của mình. Lúc này, liền có thể đem bọn hắn cầm cố bảo bối bán đi. Chương 12, kiếm lời lớn, cầu truy đọc, khen ngợi, úc, ta là tới bán đồ, ngươi giúp ta nhìn xem ngọc bội kia giá trị bao nhiêu tiền đi. Tần Phượng Nghiên lực chú ý bị Hỏa Kế kéo trở về, hắn lấy ra trong túi tiền của mình Long Hổ môn ngọc bội. Hỏa Kế vốn cho rằng là một khối phổ thông ngọc bội, kết quả tại trên ngọc bội đã nhận ra một cỗ cực kỳ tinh thuần linh lực. Hắn mặc dù không phải người trong nghề, nhưng hắn cũng là tu sĩ, một chút liền nhận ra đây là một khối có giá trị không nhỏ bảo mệnh ngọc phù. Chỉ dựa vào trên ngọc bội linh lực ba động đến xem, khẳng định là không chỉ linh đăng cảnh, rất có thể là một khối linh sư cảnh bảo mệnh ngọc phù. Nhưng hắn thực lực quá nhỏ bé, đắn đo khó định, đội vàng đi đến một bên đem trên ghế nằm ngủ trưởng quỹ kêu lên. "Trưởng quỹ, có làm ăn lớn đến rồi." Dùng quạt hương bổ che kín mặt, đánh thẳng hãn trưởng quỹ lập tức an vị đứng dậy đến, quạt hương bổ rơi xuống trên mặt đất, lộ ra một trương đầu bóng dầu não mắt nhỏ, khoe miệng còn mọc ra một viên hắc nộ từ mặt. "Thế nào thế nào? Cái gì làm ăn lớn?" Hắn mê mẩn sáng mở nhìn về phía Hỏa Kế. Hỏa Kế đem Tần Phượng Nghiên muốn bán bảo mệnh ngọc phù sự tình nói cho trưởng quỹ, đồng thời còn ghé vào hắn bên thai nhỏ giọng nhắc nhở một chút đối phương có thể là cái phú gia công tử ca. Nghe đến đó, trưởng quỹ nhãn tình sáng lên, trong lòng đã có tính toán. Cái này không phải liền là một cái bại gia công tử đem gia tộc cho mình đồ vật bảo mệnh lấy ra bán lấy tiền ăn chơi đàng điếm sao? Hắn thích làm loại này sinh ý, bởi vì có thể kiếm rất nhiều tiền. Loại này bại gia công tử bán thời điểm nghiêm túc, chuột về thời điểm cũng đồng dạng không keo kiệt. Hắn liền vội vàng đứng lên đón lấy mình quý khách. Tần Phượng Nghiên đoán ra hắn là quản sự, liền đem Long Hổ môn ngọc bội đưa cho hắn. Trưởng quỹ kia thận trọng tiếp trong tay xem xét, lại là linh sư cảnh thượng phẩm bảo mệnh ngọc phù, mừng rỡ trong lòng. Dễ nói, ngọc bội kia ngài muốn làm nhiều ít? Trưởng quỹ cười hết mắt, đem ngọc phù thật chặt siết trong tay không nỡ buông ra. Ngài nói cái giá đi, ta cảm thấy phù hợp coi như. Tần Phượng Nghiên xem xét gương mặt hắn liền biết hắn không phải cái lương tâm thương nhân, mình lại không hiểu việc tình, nếu là trực tiếp kêu giá rất có thể liền bị thua thiệt. 1000 linh ngân. Trưởng quỹ do dự một chút, tham dò tính vươn một ngón tay. Cái gọi là linh ngân chính là so tiền đồng cao hơn một cấp tiền tệ, tại người bình thường bên trong thông dụng. Vì cam đoan tiền tệ bảo đảm giá trị tiền gửi tính, bất luận là tiền đồng, linh ngân, vẫn là linh kim, nội bộ đều bao khỏa có một chút linh thạch mảnh vỡ, chỉ là hàm lượng khác biệt. Cho nên những này hàng bình thường tệ cũng có thể cùng tu sĩ sử dụng linh thạch thông đổi, 100 tiền đồng có thể đổi một viên hạ phẩm linh thạch, 100 linh ngân đổi một viên trung phẩm linh thạch, 100 linh kim đổi một viên thượng phẩm linh thạch. Mà đồng ngân kim ở giữa chuyển đổi tỷ lệ đồng dạng là 100:1. 1000 linh ngân chính là 10 vạn tiền đồng, 1000 hạ phẩm linh thạch, 10 cái trung phẩm linh thạch. Giá cả hoàn toàn vượt qua Tần Phượng Nghiên mong muốn. Hắn nguyên lai tưởng rằng ngọc bội kia nhiều nhất thay cái 1000 tiền đồng còn kém không nhiều lắm. Kết quả lật ra gấp trăm lần. Hắn kém chút liền thốt ra thành dao, nhưng vừa nhìn thấy trưởng quỹ kia híp mắt cười hèn mọn bộ dáng, liền biết giá hỏa này khẳng định lưu lại đời miệng. 1000 linh ngân, tuyệt đối không có ít như vậy. 1000 linh ngân có phải hay không thiếu một chút? Trưởng quỹ lại nhấc điểm a. Tần Phượng Nghiên mặt mỉm cười, để cho người ta nhìn không ra trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Lại nhấc điểm. 1500. Trưởng quỹ nhìn xem Tần Phượng Nghiên này tấm khẩu Phật tâm xá dáng vẻ liền biết hắn không tốt lừa gạt, cũng không che giấu, trực tiếp sắp xuất hiện giá lại thêm 500. Cái giá tiền này, nếu như vị này quý công tử không chịu về, hắn đem ngọc phù bán đi còn có thể kiếm gấp đôi. Linh sư cảnh thượng phẩm bảo mệnh ngọc phù, đối với những cái kia không có bối cảnh linh đan tu sĩ thậm chí là phổ thông linh sư tu sĩ tới nói, thế nhưng là có thể là một cái lá bài tẩy. Các tu sĩ phần lớn tương đối có tiền, dùng 30 mai trung phẩm linh thạch mua một cái bảo mệnh pháp bảo chắc chắn sẽ không keo kiệt. Tần Phượng Nghiên xoa xoa đôi bàn tay, nụ cười trên mặt càng hơn, lại nhấc điểm. Còn nhấc. Nguyên lai tưởng rằng 1500 đầy đủ, kết quả Tần Phượng Nghiên còn muốn cố tình nâng giá, hắn không khỏi có chút do dự. Phúc Nguyên lâu cầm cố chuột về quy củ chính là, chuột về giá cả muốn so cầm cố lúc nhiều năm thành. Nếu là hắn đem cầm cố giá nâng lên 2000, vậy sau này Tần Phượng Nghiên chuột về liền muốn hoa 3000, cùng không chuột về kiếm đồng giảm nhiều, đều là 1000. Nếu như nâng lên 3000, hắn liền có thể kiếm 1500. 2000, không thể nhiều hơn nữa, nếu như ngài còn không hài lòng, liền đi tìm khác hãng cầm đồ đi. Hắn càng nghĩ, vẫn là ra giá 2000, vô luận ngày sau Tần Phượng Nghiên chuộc không chuộc về Ngọc phủ, hắn đều có thể kiếm 1000 linh ngân. 3000 liền có khả năng không kiếm được tiền. Làm ăn nha, gặp lợi liền thu, ổn thỏa làm chủ. Thành giao. Ngọc bội là của ngài, đưa tiền. Ra giá vậy mà tăng lên gấp đôi, Tần Phượng Nghiên trong lòng đại hỉ, vỗ tay một cái trực tiếp thành giao. Trưởng Vi cũng nghiêm túc, quay đầu mệnh hỏa kế đi phòng thu chi lấy linh ngân. Tần Phượng Nghiên lại đưa tay ngăn cản hỏa kế. Hắn cùng trưởng quỹ thương lượng, có thể đem 1000 linh ngân đổi thành 10 cái trung phẩm linh thạch sao? Còn lại 1000 linh ngân cho ta 5 mai linh kim, 400 linh ngân cả phiếu, còn có 100 đổi thành 1 vạn tiền đồng. Hắn lời nói cuốn miệng, kỳ thật chính là muốn đổi tiền lẻ. Linh thạch dùng làm tu luyện, tán tiền dùng để mua đồ. Trưởng quỹ thật cũng không có xử, vung tay lên liền để hỏa kế đi lấy. Không đầy một lát, hỏa kế liền cầm lấy 2 cái căng phòng túi vải đi ra. Tay trái đây là linh thạch, đây là tiền. Hỏa kế tả hữu đưa tay ra hiệu, trong bao vải phát ra đinh linh linh thanh âm. Tần Phượng Nghiên trong lòng có chút kinh ngạc. Cái này túi thoạt nhìn cũng chỉ 2 trưởng lớn nhỏ, vậy mà có thể buông xuống nhiều tiền như vậy tài. Hắn mở ra xem mới phát hiện có động tiên khác, nội bộ không gian lại một lớn, đến có nửa mét sâu rộng, nghĩ đến hẳn là cái gì cấp thấp chứa vật pháp bảo. Mà hắn muốn tiền tài đều đặt ở bên trong, kiểm tra một chút không có ít cho, liền đem linh thạch cùng túi tiền đều giao cho Phúc Nguyên. Vẫn là đặt ở linh đan cảnh Phúc Nguyên trên thân tương đối có cảm giác an toàn. Đây chính là hắn toàn bộ giá sản. Đi, giao dịch vui sướng a. Trưởng quỹ. Tần Phượng Nghiên cùng trưởng quỹ ôm quyền cáo biệt, mang theo Phúc Nguyên cùng Thanh Hà đi ra Phúc Duyên lâu. Hắn có thể không thoải mái sao? Tiện tay nhặt một khối ngọc bội, là cựu gia Long Hổ môn không nói, còn bán trọn vẹn 2000 linh ngân. Cái này cùng nhặt được cái kim vũ cục đồng dạng. Lần này, ngày bình thường ăn mặc chi phí tiêu xài còn đủ. Sư phụ, chúng ta muốn đi mua mức quả sao? Thanh Hà ngẩng đầu trơ mắt nhìn mình sư phụ, bởi vì vừa mới sư phụ nói qua, đổi tiền đi mua ngay mức quả. Không, chúng ta đi trước mua quần áo, nếu như ngươi nghĩ mua trước mức quả cũng có thể. Tần Phượng Nghiên vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, đưa nàng ôm. Ánh mắt của hắn đảo qua Phúc Nguyên cùng Thanh Hà quần áo trên người, sớm đã tẩy trắng bệnh, còn có nhiều chỗ may vá. Mà y phục trên người hắn thì là vô cực môn trước kia trưởng môn lưu lại trường bảo. Mặc dù không có cái gì tổn hại, nhưng dù sao không phải là của mình quần áo, mặc vào cũng không vừa người. Đến tranh thủ thời gian đổi đi mới là. Vậy chúng ta đi trước mua quần áo đi. Thanh Hà hiểu chuyện gật gật đầu, mặc dù không có mua trước mức quả, nhưng là mua quần áo nàng cũng rất vui vẻ. Nàng giật giật mình hoa xem váy, mấy chỗ đã cắt thành vải, nhìn tựa như là đại hào tua cờ. Ba người thuận dòng người đi một hồi lâu, lại đến một nhà áo vải đi phía trước. Lúc này, con ghé vào Phúc Duyên lâu cổng ngủ gật Thập Ngọc đống nhiên mở to mắt. Nó một mặt mờ mịt nhìn xem đã trống rông Phúc Nguyên lâu đại đường. Chủ nhân bọn hắn đâu? Nó vận dụng đạo thức hơi cảm ứng, phát hiện ba người đã đi xa. Thập Ngọc phát điên, mình mẹ nó cứ như vậy bị cái này ba người đem quên đi a. Lớn như vậy một con chó tử, phi, một con sói, các ngươi cứ như vậy ném đi. Thập Ngọc bò dậy, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ hướng phía Tần Phượng Niên bọn hắn sở tại địa chạy tới. Nhưng còn chưa đi 2 bước, một cái đại thủ lại đột nhiên hướng hắn bổ tới. Hắc hắc, chó ngoan, đợi ta bắt ngươi trở về làm cái nổi. Chương 13, ta gọi khăn quàng đỏ Thập Ngọc làm sao cũng không nghĩ tới, tại cái này Thanh Bình thành bên trong, lại còn có người dám xuống tay với nó, còn muốn lấy nó nổi hầm cách thủy tử. Ngay tại tấm kia đại thủ sắp chạm đến nó một cái mắt, nó một cái chớp động liền tránh khỏi. Sau đó đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn trước mắt nhân tộc đại hán. Hồ Lai cũng không nghĩ tới mình bắt một đầu chó thường tử vậy mà cũng có thể bắt không, kinh dị bên trong nhìn chăm chú nhìn lên, trên thân lập tức liền toát ra mồ hôi lạnh. Thế này sao lại là con chó, đây rõ ràng chính là một đầu trưởng thành ngân nguyệt lang a. Cái này ngân nguyệt lang chán đỉnh ba cánh hoa trắng ngân ký, với hai hắc lưng, trừ cái đó ra một thân đều là thuận hoạt màu bạc nhạt lông tóc. Vẻ ngoài tuấn giật phi thường, nhất là con mắt màu xanh lam càng là khiếp người nội tâm. Cho nên Hồ Lai càng luống cuống, hắn biết ngân nguyệt lang tộc có một cái đặc điểm, đó chính là càng đẹp mắt ngân nguyệt lang địa vị càng cao, tương ứng thực lực cũng càng mạnh. Nhất là trước mắt loại này, ngân nguyệt lang trên trán đỉnh lấy ba cánh hình bầu dục cân ký, đây là đầu lang biểu tượng a. Ngân nguyệt lang đầu lang, sợ là đến linh tông, thậm chí linh vương cảnh a. Làm sao lại một mình xuất hiện tại cái này Thanh Bình thành bên trong? Này lang nếu là mất khống chế, Thanh Bình thành trong khoảnh khắc liền phải tổn thất nặng nề. Dù là Thanh Bình thành linh tông thành chủ gia, như không tìm kiếm giúp đỡ, chỉ sợ cũng rất khó đưa nó cầm xuống. Vị này lang đại nhân, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, không nhận ra ngài, đối với ngài tùy tiện xuất thủ thực sự rất xin lỗi. Nhìn xem đối diện ngân nguyệt lang bộ mặt biểu lộ nhìn xem mình, nhưng trong mắt con mắt màu xanh lam bên trong đã có ngân nguyệt xoay tròn, Hồ Lai lập tức liền luống cuống. Đầu này ngân nguyệt lang sợ là nổi giận. Loại này đẳng cấp linh thú, linh trí căn bản cũng không so với nhân loại trên lệnh, hắn vừa mới kia phiên cầm nã hành vi, đã là chọc giận đối phương. Sự thật cũng là như thế, Thập Ngọc cơ hồ là không chút do dự hướng phía trước mắt cái này không biết tốt xấu nhân loại phóng xuất ra mình ngộ đạo cảnh uy áp. Trên bầu trời nhất thời xuất hiện một mảnh màu đen mây đen, trong đó ẩn ẩn có lôi đình nổ vang, còn có bóng sói ở trong đó làm chu lên tư thái. Toàn bộ Thanh Bình thành tu sĩ tại bậc này uy áp hạ chỉ cảm thấy linh lực vận hành vững hữu, một chút ngự kiếm phi hành tu sĩ càng là trực tiếp từ không trung ngã xuống. Bọn hắn vẫn chỉ là nhận cố uy áp này tác động đến liền như vậy chật vật, có thể nghĩ trực diện uy áp Hồ Lai giờ phút này đến cùng lớn bao nhiêu áp lực. Hồ Lai chỉ cảm thấy như có một tòa tiên sơn trên không trung chậm rãi đè xuống, hai đầu gối không cầm được phát run, linh lực trong cơ thể càng là không bị khống chế điên cuồng tán loạn, khí huyết dâng lên, thất khiếu cũng bắt đầu đổ máu. Hai chân run như run rẩy, trong lòng sợ hãi dị thường. Giận dữ sinh dị tượng, như thế năng lực, trước mắt đầu này Ngân Nguyệt Lang khẳng định đã là linh hoàng cảnh đỉnh cấp linh thú. bởi vì cái gọi là linh sư một quyền mở bàn thạch, linh tông một trưởng đoạn trường hạ, linh vương một lời núi xanh khô, mà linh hoàng giận dữ thì một phương tiên địa kinh. Trước mắt cái này ngân nguyệt lang lại là linh hoàng cảnh giới linh thú, đây quả thực không thể tưởng tượng. Linh thú cùng nhân loại không nói thế bất lưỡng lập, nhưng vãng lai cũng là cửu hận rất nhiều, bình thường tình huống căn bản không có khả năng đến nhân loại thành trì bên trong tới. Đây cũng là hồ lai nhìn thấy trên đường cái có một đầu chó, không chút suy nghĩ liền chuẩn bị bắt về ăn nguyên nhân. Hắn này bình thường ỷ vào tu vi cao thầm, tại cái này thanh bình thành hoành hành bá đạo đã quen, chỉ cần không làm quá giới hạn, trên cơ bản những này phổ thông bình dân đều là mặc cho lấy mặc cho cầm. Huống chi là trên đường cái một đầu không có cái chốt dây thường chó. Hiện tại ngược lại tốt, hoành hành bá đạo cuối cùng đánh mắt. Hồ lai đã không muốn biết cái này ngân nguyệt lang tại sao muốn vào thành, hắn chỉ muốn biết mình sống sót bằng cách nào. Trung quanh đám lái buôn đều trốn ở quầy hàng dưới đáy run lẩy bẩy, nhưng cho dù là dạng này, còn có người hướng hắn nôn nước bọn, trong mắt cũng đầy là cười trên nỗi đau của người khác. Hồ lai lần thứ nhất biết mình như thế bị người chán ghét, ngạc nhiên về sau, trong lòng tức giận dâng trào. Nếu không phải tình huống đặc thù, hắn nhất định phải đem tiến lên đem cái kia hướng hắn mắt trợn trắng chủ quán một trường gỗ chết. Lúc này hắn hai chân run run, căn bản là không cất bước nổi. Thập Ngọc Lang mắt băng lãnh, hướng phía hắn phóng ra chân trước. Đông. Hồ lai chỉ cảm thấy đầu mình anh một cái, đại lượng huyết dịch từ thất khiếu chảy ra, đem hắn cả khuôn mặt đều cho nhuộm đỏ. Ngay sau đó hai chân của hắn không bị khống chế hướng trên mặt đất lệch cạch một quỳ, xương bánh chè trực tiếp vỡ vụn, kịch liệt đau nhức vô cùng. Ta không cam tâm a, ta Hồ lai đường đường long hổ môn môn chủ, lại muốn chết tại một xúc sinh uy áp phía dưới. Hồ lai hai con ngươi nhuốm máu, cứ việc toàn thân đau nhè răng trợn mắt, nhưng nội tâm vẫn là không cam lòng gào thét. Hắn nắm đấm nắm chặt, lại ngay cả cánh tay đều không có cách nào tại uy áp hạ nâng lên. Thập Ngọc lại đi trước phóng ra một bước, Hồ lai cảm giác mình trái tim bỗng nhiên co rụt lại, phun ra một miệng lớn máu tươi. Cứ tiếp như thế, không đợi cái này ngân nguyệt lang đi ra ba bước, hắn liền phải ôm hận mà chết. Ngay tại Hồ lai mất hết can đảm lúc, một đạo tiếng hô hoán đột nhiên từ phía bên phải đầu phố truyền đến. Thập Ngọc. Hồ lai con mắt nhuốm máu, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu đỏ bên trong bước nhanh đi tới một cái ước chừng chừng 20 thanh niên. Cùng lúc đó, kia kinh khủng uy áp cũng đống nhiên biến mất. Sau đó càng làm cho hắn khiếp sợ là, kia linh hoàng cảnh ngân nguyệt lang gọi thẳng quá khứ nhào vào thanh niên kia trong ngực nũng nịu. Ngao ô ô ô, ngao ngao ngao. Chủ nhân ngươi quá phận, lại đem ta đem quên đi. Thập Ngọc trong ngực Tần Phượng Nghiên trái lay phải từ từ, mười phần giống như là một con dính người lại cậu. Tần Phượng Nghiên đưa tay thuận một thanh trên lưng nó lông, trên mặt có chút xấu hổ. Hắn biết Thập Ngọc rất thông minh, cái này vài câu chó nói chó ngữ khẳng định là đang trách cứ chính mình. Tốt, đem ngươi rơi xuống là lỗi của ta, đợi chút nữa mua vịt quay thời điểm vân ngươi nửa cái. Tần Phượng Nghiên bất đắc dĩ cười cười. Thập Ngọc, ngao ngao ô ô ô. Cái này còn tạm được. Đem Thập Ngọc hai đầu chân trước từ trên người chính mình buông xuống đi, sau đó lại vô vô trên người mình cho bụi. Tần Phượng Nghiên ánh mắt lúc này mới phóng tới còn quỷ trên mặt đất hổ lai trên thân. Nhìn thấy người này bộ dáng, hắn lông mày đều nhíu lại. Người này cũng quá thảm rồi, toàn thân đều là máu, toàn bộ mặt đều bị máu dán lên, cũng không biết là ai cho đánh thành dạng này. Nhìn người này trên lưng đường kính chừng 30 cm khoát mặt đại phủ, hẳn là một cái tu sĩ. Vậy cái này hẳn là tu sĩ tranh đấu kẻ thất bại a. Chậc chậc, cái này hạ thủ cũng quá hung ác, cho người ta chân đều đánh gãy chỉ có thể quỳ gối cái này ăn xin. Hắn một mặt thương hại, nghĩ nghĩ lại từ trong ngực lấy ra 10 cái tiền đồng, sau đó phóng tới người này trước mặt. Vị đại hiệp này, ta nhìn trước ngươi cũng hẳn là cái thể diện người, hiện tại gặp được khó xử mới bị ép nơi này ăn xin, ta trợ giúp ngươi 10 cái tiền đồng, không cần trả lại. Nếu như ngươi nhất định phải biết tên của ta, ta gọi khăn còn đỏ. Tần Phượng Nghiên giữ chặt Hồ Lai tay, sau đó đem 10 cái tiền đồng trịnh trọng bỏ vào trong tay hắn. Hồ Lai kinh ngạc nhìn hắn, lại nhìn một chút trong tay mình tiền đồng, một mặt một bức. Ta thành dạng này không phải ngươi linh sủng làm sao? Làm sao đến ngươi cái này biến thành ta quỳ xuống đất ăn xin? Quả thực là khinh người quá đáng, vũ nhục đến cực điểm. Hồ Lai giận mà không dám nói gì, bởi vì đầu kia ngân nguyệt lang còn tại bên cạnh nhìn xem. Hắn thật chặt nắm đấm, kia 10 cái tiền đồng thậm chí đều khắc vào trong thịt hắn cũng không có cảm giác đến đau. Nhìn đối phương mang theo ngân nguyệt lang bóng lưng rời đi, Hồ Lai đơn giản muốn đem một ngụm cương nhà cắn nát. Hồng Lâm kinh đúng không? Người có thất túc, ngựa có thất để, một ngày nào đó ta sẽ vừa báo thù này. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên quán nhỏ, phát hiện trước đó kia giễu cợt hắn tiểu thương đã chạy vô ảnh vô tung. Hận a. Hồ Lai trong lòng tràn đầy nộ khí không chỗ phát tiết, mà lúc này cách đó không xa trên bầu trời có mấy tên tu sĩ ngay tại không trung ngự kiếm tuần tra. Hắn cũng không dám quá làm càn, chỉ có thể yên lặng đem khẩu khí này nuốt vào trong bụng. Từ bên hông túi thuốc bên trong lấy ra mấy quả đan dược nhanh chóng nuốt vào, sau đó vận chuyển linh lực ngay tại chỗ trị thương. Một khắc đồng hồ chân sau tổn thương đã tốt hơn nữa, chỉ là nội thương còn cần mấy ngày tu dưỡng. Phúc Duyên Lâu, chịu đựng chỗ đầu gối đau đớn đứng người lên, Hồ Lai ánh mắt nhìn về phía trước mặt hãng cầm đồ. Hắn không có quên mình mục đích của chuyến này, tìm đến mình đại đồ đệ. Đức quái hắn đến hãng cầm đồ làm gì? Giấu trong lòng tâm tình nghi ngờ, Hồ Lai khập khiễng đi vào Phúc Duyên Lâu. Lại là một khắc đồng hồ về sau, một tiếng quát lớn trên bầu trời thanh bình thành vang lên. Hồng Lâm Kinh, ta cùng ngươi mối thù không đội trời chung. Chương 14, so chó còn chó sư đồ sách, cái này gọi Hồng Lâm Kinh người đến cùng đã làm gì thương thiên hại lý sự tình, lại đem cái này gọi hàng nhân khí thành dạng này. Không có đoạt vợ mối thù giết con đều hô không ra dạng này khí thế, may mà ta là khăn còn đỏ, vừa mới làm xong chuyện tốt không lưu danh. Tần Phượng Nghiên trong ngực ôm mấy bó lớn quần áo cùng vải vóc từ áo vải hành tẩu ra, nghe còn đang vang vọng tiếng gọi chép miệng tắt lưới. Thế giới này thật sự là quá loạn, giữa người và người động một chút thì là thù không đội trời chung. Nếu là đều học hắn đồng dạng không có việc gì liền làm chuyện tốt, nghĩ đến quan hệ nhân mạch nhất định sẽ cùng hài rất nhiều. Hắn ung dung thở dài một hơi, đột nhiên có chút hoài niệm kiếp trước loại hoa nhà. Sư phụ, chúng ta muốn đi mua vịt quay cùng mức quà sao? Nắm lấy Tần Phượng Niên góc áo, Thanh Hà ngẩng đầu trơ mắt nhìn mình sư tôn, trên đầu hai đầu tóc đỏ mang theo gió phiêu lãng. Vừa mới tại trong tiệm, lão bản nương cho nàng đâm hai cái viên thuốc đầu, lại phối hợp một thân nền đỏ phiêu hoa nhỏ áo ngắn, đơn giản rất đáng yêu yêu. Cùng ăn Tết dán tại trên cửa sổ phúc em bé giống nhau như lúc. Đương nhiên, tiếp xuống chúng ta chính là đi dạo phố mua đồ ăn. Tần Phượng Niên đưa ra một cái tay muốn xoa xoa đầu nhỏ của nàng, nhưng nhìn đến nàng thật vất vả đóng tốt viên thuốc đầu lại rút tay trở về. Cái này nếu là làm rối loạn Thanh Hà kiểu tóc, hắn cũng không có biện pháp lại ghim lên tới. Hai nam nhân một con chó, vậy mà không có một cái nào sẽ đâm tóc, quả thực là quá thất bại. Ai? Tần Phượng Niên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thập Ngọc. Ngao, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thập Ngọc bất mãn kêu một tiếng. Kết quả chính là nó cái này một uống họng đem Tần Phượng Niên lực chú ý kéo đến trên người nó. Tần Phượng Niên nhìn một chút trong lồng ngực của mình một đống lớn đồ vật, lại nhìn một chút Phúc Nguyên trong ngực cũng ôm một đống vải bóc. Duy chỉ có cái này phá cho chuyện gì không làm còn tận ồn nào. Không biết vì cái gì, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận. Thập Ngọc, dừng lại. Hắn trách móc một uống họng. Đi ở phía trước Thập Ngọc bước chân dừng lại, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem mình chủ nhân ánh mắt không hiểu. Nhưng là một giây sau nó liền đã hiểu. Bởi vì Tần Phượng Niên ôm hai đại chói quần áo trực tiếp đỡ đến trên người nó. 5 phút sau, tốt, giải quyết. Tần Phượng Niên đem cái cuối cùng nút buộc đánh tốt, sau đó hài lòng vùi tay. Tất cả quần áo đều bị hắn cột vào Thập Ngọc trên thân. Dạng này hắn liền có thể đưa ra tay nắm Thanh Hà. Thập Ngọc cảm giác lang tê, cái này mẹ nó chính là chủ nhân gì a? Đem chó. Phi, đem lang đương con la làm còn đi. Phía sau cái này một lớn đống quần áo mặc dù đối với nó tới nói cũng không nặng, nhưng là thực sự hơi nhiều. Nó hiện tại quay đầu đều không thấy mình cái mông. Đi, dạo phố. Nhìn nó đứng đấy bất động, Tần Phượng Niên một bàn tay đập vào nó trên mông phát ra một tiếng vang dọn. Ngao, nếu bản về chó vẫn là ngươi chó. Thập Ngọc phát ra một tiếng không cam lòng kêu rên. Cái này nếu là chuyến đi, Ngân Nguyệt Lang tộc tại ngoại giới người xem ra kiêu ngạo bất tuân mặt mũi đều muốn bị nó đem sạch. Nó ở trong lòng không ngừng tự an ủi mình, đây là một trận trần thế lịch luyện, đây là một trận bình thường tu hành. Chủ nhân đây nhất định là đang khảo nghiệm ta bình thường tâm, mặc dù ta còn chưa có tư cách dòm dò xét đại đạo tự nhiên chi cảnh, nhưng là chủ nhân đã sớm bắt đầu rèn luyện ta. Đúng, nhất định là như vậy. Thập Ngọc nhìn xem một cái tay nắm Thanh Hà, tại ven đường mua phần nổ ra heo cùng đùi gà nướng, an quên cả trời đất Tần Phượng Niên, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Nhưng là, tốt thêm a. Đùi gà nướng thật thơm quá a. Cái này sẽ không cũng là lịch luyện a. Thập Ngọc nuốt một ngụm chảy nước miếng, một mặt khát vọng nhìn xem Thanh Hà trong tay nắm lấy đùi gà. Sau đó, một cái bị ăn làm xóa chỉ toàn đùi gà xương ba chít chít. Đống chốc bị rơi tại trước mặt hắn. An đi Tần Phượng Niên lắm điều trên ngón tay gia vị. Thập Ngọc nhìn xem trên đất xương cốt, nhìn lại ăn uống no đủ Tần Phượng Niên, không biết mình là nên gọi vẫn là không nên gọi. Gia hỏa này làm sao dạng chó hình người, trong lúc nhất thời lại không biết là người là chó. Hắn tâm khó đạo chân sẽ không đau không? Ngay tại Thập Ngọc có một đống quần áo trong đám người sốc xếp thời điểm, đột nhiên một con nắm lấy đùi gà tay nhỏ ngả vào trước mặt nó. Thập Ngọc thật tuyệt, cho ngươi ăn đùi gà. Thanh Hà một mặt đơn thuần nhìn xem Thập Ngọc, ngoài miệng mặc dù nói đùi gà muốn cho Thập Ngọc ăn, nhưng là ánh mắt lại vẫn là lưu luyến không rời nhìn xem đùi gà. Thập Ngọc nhìn qua trên đùi gà nho nhỏ dấu răng, chỉ cảm thấy mình có bị cô bé này cho ấm đến. Trái lại nó chủ nhân, cho nó ăn xương gà, đây là người khô sự tình. Thập Ngọc đương nhiên sẽ không cùng nàng đoạt ăn, dùng cái mũi đem đùi gà hướng Thanh Hà bên kia đẩy, ra hiệu chính nàng ăn. Kết quả Thanh Hà vẫn là kiên định lắc đầu. Không, cho ngươi ăn. Nha đầu này vẻ mặt thành thật, dù là rất không bỏ được chia sẻ đùi gà, nhưng nàng vẫn là chia sẻ ra. Thập Ngọc cảm giác mình viên kia hơn 1.300 tuổi trái tim đã lâu đập nhanh. Nó cảm động. Tiểu nha đầu phía tử, ăn cái này đùi gà, về sau bản lang vương bảo kê ngươi. Thập Ngọc trong lòng nghĩ như thế đến, mở ra miệng rộng đem toàn bộ đùi gà cắn một cái vào. Tinh tế nhấm ướt, thật là thơm. Cũng không biết vì cái gì, bắt đầu ăn có chút kéo kẹt răng. Có lẽ là bột ngọt, đường nát loại hình gia vị, nó cũng không nghĩ nhiều. Tốt ta, toàn bộ ăn sạch hết, không có lãng phí. Thanh Hà trừng to mắt nhìn xem Thập Ngọc đem đùi gà nuốt xuống xương cốt đều không có phun ra, cao hứng đập thẳng tay. Sau đó nàng xoay người, hướng phía Tần Phượng Niên đưa ngón trỏ ra, "Sư phụ, ta có thể lại mua một cái đùi gà sao? Vừa mới cái kia đùi gà rơi trên mặt đất, ta cho Thập Ngọc ăn." Tần Phượng Niên sảng khoái gật đầu, "Đương nhiên không có vấn đề." Hắn xoay người đối lão bản nói ra, "Lão bản, lại đến một cái lớn đùi gà." "Được rồi." Lão bản trên mặt tràn đầy tiêu dung, "Đây thật là cái khách hàng lớn." Một bên Thập Ngọc ngây dại, "Cái gì đồ chơi? Vừa kia đùi gà rơi trên mặt đất rồi?" Chắc không được ta bắt đầu ăn còn kéo kẹt răng, kia mẹ nó nguyên lai không phải gia vị là hạt ta. Nó nhìn xem Thanh Hà chính sáng mắt lên nhìn xem lão bản nướng mới đùi gà. Thật giống như, vừa mới sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Ai có thể nghĩ tới nhỏ như vậy một cái tiểu nữ hài, vậy mà cùng nàng sư phụ đồng dạng một bụng ý nghĩ xấu đâu. Thập Ngọc buồn đến chết. Bị cái này sư đồ hai người hố thảm thảm, mấu chốt là nó cũng không có cách nào kháng nghị. Nó không hoài nghi chút nào mình giờ phút này gào một cú họng, cái mông của mình nên đón chính là mình chủ nhân chân. Ngân Nguyệt Lang nhất tộc tôn quý nhất Lang Vương, Thanh Ngọc Sơn mạch thụ vạn thú kính ngưỡng thú vương. Vậy mà mỗi ngày bị người đạp cái mông. Loại chuyện này nếu là truyền ra ngoài, Thập Ngọc nghĩ cũng không dám nghĩ. Càng nghĩ càng phiền muộn, thế là nó bắt đầu thôi miên mình, ta không phải lang, kỳ thật ta là chó, kỳ thật ta là chủ nhân nói nhị cát. Ngân Nguyệt Lang. Đừng hỏi, hỏi cũng không biết. Ta cùng Ngân Nguyệt Lang Vương còn có Ngân Nguyệt Lang tộc không có một chút quan hệ, ta chỉ là một đầu phổ phổ thông thông cậu tử. Một đầu chó thường tử bị chủ nhân đạp cái mông có cái gì kỳ quái đâu? Thập Ngọc càng nghĩ càng thoải mái, chậm rãi, nó vậy mà thành công công được mình. Đáp ứng ngươi nửa cái vịt quay. Đúng lúc này, một con dùng giấy dầu bao lấy thơm nước vịt quay đột nhiên đưa tới trước mặt hắn. Vương. Thập Ngọc sửng sốt, nó còn tưởng rằng trước đó nói câu nói kia là nói dối thôi, nguyên lai là thật à? Tần Phượng Niên kinh ngạc nhìn nó một chút, cái này cậu tử trước đó kêu lên không đều là ngao ô sao? Làm sao đột nhiên vung đi lên? Vẫn thật là cậu tử. Hắn kỳ thật cũng một mực tại hoài nghi Thập Ngọc kỳ thật không phải chó mà là một con sói, chỉ bất quá bởi vì không hiểu nguyên nhân rất thân cận hắn. Nhưng là hiện tại phá án, hắn chính là suy nghĩ nhiều. Lang làm sao có thể gâu 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 đâu? Đúng không? Cái này không khoa học. Treo ngươi trên cổ đi, chờ ngươi trở về lại ăn. Nhìn xem Thập Ngọc không biết từ chỗ nào ngậm ăn, hắn đem chứa vịt quay giấy dầu buộc chặt, sau đó đem dây từng tương đối dài kia một đoạn đánh cái kết treo ở Thập Ngọc trên cổ. Thập Ngọc nước mắt đầm đìa, kỳ thật nó không có bị quên a. Chương 15, Long Hổ Tất Sát lệnh ba người một lang đi trên đường phố cũng không có gây nên nhiều ít người trong thành cư dân chú ý, dù sao chỗ Tây Cương lại lưng tựa Thập Vạn Đại Sơn, dân phong tương đối bưu hãn. Trong thành cũng không có cấm chỉ tu sĩ sử dụng linh lực điều lệnh, nhưng là cấm chỉ cỡ lớn linh thú ra đường, cho nên không ít tu sĩ lựa chọn ngự khí phi hành. Nhìn lên trên bầu trời giẫm lên phi kiếm, thuyền nhỏ thậm chí là bảo tháp loại hình linh khí bay tới bay lui các tu sĩ, Tần Phượng Niên trong lòng đấu kỵ muốn chết. Ngự khí phi hành là đột phá linh sư cảnh về sau mới có thể thi triển kỹ năng, có thể rút ngắn thật nhiều thời gian đi đường. Không chỉ có thực dụng, mà lại mới gốc. Thử hỏi, nam nhân kia không có ngự kiếm bay lượn với thiên tế mộng tưởng, ngoại trừ sợ độ cao. Đáng tiếc hắn hiện tại mới luyện khí cấp 9, khoảng cách linh sư cảnh kém cả một cái trúc cơ. Bế quan trăm năm mới luyện khí cấp 9, Tần Phượng Niên nghiêm trọng hoài nghi mình đến già chết đều không nhất định có thể bay một lần. Trừ phi hắn có thể mua được không cần tự thân linh lực cũng có thể phi hành linh khí, nhưng là loại đồ chơi này bình thường đều là mọi người đại tộc chuyên môn, đắt kinh khủng. Đem hắn trên người 2000 linh ngân toàn bộ móc ra cũng không thấy đến có thể mua được một khối chế tác vật liệu. 2000 linh ngân cũng chính là 20 khối trung phẩm linh thạch, đối với phổ thông bách tính tới nói, đủ để giàu có vượt qua mấy năm sinh hoạt. Nhưng đối với tu sĩ tới nói, 20 khối trung phẩm linh thạch cũng liền đủ mấy lần tu luyện hấp thu thôi. Càng đừng đề cập những tu sĩ kia đại gia tộc, nói không chừng tộc trưởng ăn bữa cơm tốn hao liền lên trăm trung phẩm thậm chí thượng phẩm linh thạch. Mặc dù thanh bình thành dân chúng sinh hoạt nhìn cũng không tệ lắm, nhưng đây cũng là bởi vì có cái tốt thành chủ. Thế giới này kỳ thật không hề giống mặt ngoài như thế hài hòa, tuyệt đại đếm được tài nguyên cùng quyền lợi kỳ thật đều nắm giữ tại tu sĩ đại tộc trong tay. Tại cái khác không thấy được nơi hẻo lánh, hoàn toàn là cái quyền sinh sát trong tay, thắng bại thắng thua, tham lam bành trướng tu la chẳng. Đừng nói người bình thường, liền ngay cả rất có thế lực vô cực môn cũng chạy không thoát diệt môn bi kịch. Mà nguyên nhân lại là trưởng môn sinh hải tử là tiên tiên thánh thể, để trung vực thánh triều cho coi trọng. Người ta không chỉ có đoạt ngươi hải tử, còn diệt ngươi cả nhà. Chính là đen tối như vậy vô tình. Chỉ có thực lực mới là thế giới này chân lý. Ai? Ta lúc nào có thể bay a? Tần Phượng Niên ngẩng đầu nhìn một đội dẫm lên trường kiếm người mặc bạch lam hai màu trường bào tu sĩ, nội tâm vô cùng cảm khái. Rõ ràng tất cả mọi người có thể tu luyện, trên lệch lại như thế lớn. Ngay tại hắn cảm khái lúc, kia đội tu sĩ bỗng nhiên chú ý tới hắn, sau đó nhanh chóng hạ xuống. Ba người tại cách xa mặt đất ước chừng 5 mét không trung nhảy xuống vững vàng rơi xuống đất. Sau đó ba thanh phi kiếm trên không trung sắn một vòng kiếm hoa tự động thu hồi. Phi kiếm vào vỏ, nước chảy mây trôi, nhìn Tần Phượng Niên gọi là một cái đỏ mắt. Cái này mẹ nó cũng quá trăng bức. Trong ba người một cái nhìn ước chừng 30 tuổi, sâu ổ mắt mặt chữ điển hình tu sĩ hướng phía hắn đi tới, hắn nhẹ cảm chú ý tới đối phương bên hông treo một khối màu bạc lệnh bài. Mà đổi thành bên ngoài hai cái là thanh niên, lệnh bài thì là đồng bài. Ba người lệnh bài bên trên đều khắc lấy kim sắc thanh bình hai chữ, nghĩ đến hẳn là tuần vệ loại hình nhân vật. Kia rõ ràng là đầu lĩnh ngân bài tuần vệ hướng phía hắn vừa chắc tay, vị này đồng đạo, ta là phụ thành chủ tuần vệ đội đội trưởng Hoàng Thạch, mới bên này có dị thường thiên tượng xuất hiện, không biết đồng đạo có biết hay không là người phương nào ở đây triển lộ uy năng. Dị thường thiên tượng? Tần Phượng Niên hơi nghi hoặc một chút, hắn nhớ lại một chút, trước đó thiên sơn xác thực có mây đen xuất hiện, còn có kinh lôi nổ vang. Hắn còn tưởng rằng trời muốn mưa, kết quả không có 2 phút liền tàn. Không nghĩ tới cái thiên tượng này lại là cố ý, thực lực của người kia rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn đơn giản không dám tưởng tượng. Đúng, ta nhìn ngươi từ Đông Phiên chợ tới, hẳn là biết bên kia tình huống. Hoàng Thạch gật gật đầu, lông mi bên trong có chút sầu lo. Loại tầng thứ này thiên địa dị tượng coi như tìm không thấy kẻ đầu têu cũng nhất định phải đem nguyên nhân tìm tới, không phải huyên náo lòng người bàng hoàng sẽ ảnh hưởng trong thành cư dân sinh hoạt. Nhìn đối phương rõ ràng là người của phủ thành chủ, vậy mà thái độ còn như thế tốt, Tần Phượng Niên cũng không có mập mờ. Cẩn thận hồi tưởng một chút, hắn thật đúng là không nhìn thấy cái gì đại năng tại Đông Phiên chợ ẩn hiện. Hắn liền một luyện khí kỳ thái điểu, coi như đại năng đứng ở trước mặt hắn cũng cảm ứng không ra a. Bất quá hắn cũng xác thực biết một chút sự tình, ta còn thực sự không biết là phương nào đại năng, nhưng là ta lúc trước từ bên kia trải qua thời điểm, trông thấy một cái tu sĩ máu me khắp người, hai chân bị người đánh gãy, hẳn là cùng người khác phát sinh tranh đấu đi. Không phải nói lợi hại tu sĩ thời điểm chiến đấu thiên hoa loạn truy, các loại kỹ năng bí pháp giống nhảy disco đèn đồng dạng núi lai vùng núi sao? Kia dị thường thiên tượng hẳn là tên kia cùng người khác đánh nhau tạo thành. Tranh đấu? Hoàng Thạch chân mày nhíu càng sâu, trong lòng cũng có chút hỏa khí dâng lên. Những này ngoại lai tu sĩ thật là vô pháp vô thiên, Thanh Bình Thành đã sớm mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ ở trong thành độc thủ, để tránh ngộ thương bất tính. Lại còn có người công nhiên xuất thủ, thật sự là không đem thành chủ đại nhân để vào mắt. Hoàng Thạch sau rút ra bên hông phi kiếm hướng trên trời quang ra, một đạo kiếm quang tránh mắt, lại nhìn hắn đã vững vững vàng vàng đứng ở trên thân kiếm. Tần Phượng Nghiên lại bị hắn một chiêu này tú một mặt. Mẹ nó, tốt trang bức a. Cái này cần tìm cách học được. Xem ra sau này trở về phải cố gắng tu luyện. Hắn liếc một cái Phúc Nguyên trên lưng treo chứa linh thạch túi tiền. Hắn cố ý tìm Phúc Duyên lâu trưởng quỹ đổi 10 cái linh thạch chính là vì làm dùng để tu luyện. Mặc dù ngoài miệng luôn nói bảy nát, nhưng hắn còn không chịu hết hy vọng. Cũng không thể cả một đời đều là luyện khí kỳ a. Vạn nhất dãy rủa một chút đột phá trúc cơ đâu. Thọ nguyên còn có thể gia tăng mấy chục năm đâu. Đa tạ đạo hữu, tại hạ xin cáo từ trước. Hoàng Thạch đứng tại trên phi kiếm hướng phía Tần Phượng Niên vừa chắp tay, sau đó tại Tần Phượng Niên ánh mắt hâm mộ bên trong hướng phía Đông Phiên chợ nhanh chóng bay đi. Nhìn quanh trong chốc lát, Tần Phượng Niên thu hồi ánh mắt. Hâm mộ thì hâm mộ, lập tức hắn còn có việc khác cần hoàn thành. Một là mua dược tài, hai là tìm công tượng tu sửa sân môn. Mua dược tài tự nhiên là vì dạy Thanh Hà luyện đan, mặc dù hắn sẽ không luyện tu luyện dùng đan dược, nhưng là hắn sẽ luyện thập toàn đại bộ đan, 6 vị địa hoàng hoàn a. Coi như không thể đem Thanh Hà bồi dưỡng thành luyện đan sư, bồi dưỡng thành một thuốc đông y sư cũng là không tệ. Tần Phượng Niên đơn thuần chính là muốn dạy nàng một tay mưu sinh thủ đoạn, cũng không hưởng là sư đồ. Phúc Nguyên, ngươi biết Thanh Bình Thành nơi nào có tốt một chút tiệm thuốc sao? Ta cần phải mua điểm thảo dược. Hắn đối Thanh Bình Thành cũng quen, nhìn một vòng chung quanh cửa hàng cũng không có phát hiện tiệm thuốc, đành phải hỏi thăm Phúc Nguyên. Mặc dù không rõ trưởng môn tại sao muốn mua thảo dược, nhưng Phúc Nguyên vẫn đưa tay chỉ về đằng trước, ngay ở phía trước không xa, có một nhà vạn dược đường, là tẩu mã thương hội mở, hàng đẹp giá rẻ, thanh danh rất tốt. Đi. Tần Phượng Niên vung tay lên. Ba người một lang lại đi hướng vạn dược đường. Giờ phút này, Long Hổ Môn. Điếu Tình Bạch Hổ nhảy lên mấy chục mét rơi vào trụ phong trên diễn võ trường. Ngay sau đó máu me khắp người hổ lai từ bạch hổ trên lưng lăn xuống tới đất bên trên. Môn chủ, sư phụ. Giờ phút này hổ lai nhị đồ đệ Vạn Phương cùng đệ tử khác đều tại diễn võ trường tu tập Long Hổ quyền pháp. Nhìn thấy môn chủ chật vật như thế, phần phật toàn bộ vọt lên. Vạn Phương liền tranh thủ mình sư phụ nâng đỡ, biểu lộ phẫn nộ nói ra, "Sư tôn, ngài đây là thế nào? Là ai đem ngài bị thương thành dạng này? Chúng ta cái này đi vì ngài báo thù." Hổ lai sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu ngăn cản hắn nói chuyện. Sau đó đông nhiên chụp về phía bộ ngực mình. Hoa, một miệng lớn sền sệt cục máu bị hắn phun ra, sắc mặt của hắn lúc này mới có chút hồng nhuận. Hồ Lai nhìn về phía mình nhị đồ đệ, con mắt lập tức liền đỏ lên. Đại đồ đệ mặc dù tung tích không rõ, nhưng là bảo mệnh ngọc phù bị kia Hồng Lâm Kinh bán cho Phúc Duyên lâu, sợ là đã thảm tao độc thủ. Mà tam đồ đệ bị phế nam căn sau ngơ ngơ ngác ngác vô tâm tu luyện, bây giờ hắn cũng chỉ thừa nhị đồ đệ Vạn Phương cái này khỏa dòng độc đinh. Sư phụ ngươi nói chuyện a. Vạn Phương nhưng từ chưa thấy qua mình sư tôn bộ dáng này, lập tức liền gấp. Vạn Phương, truyền ta hiệu lệnh. Ta Long Hổ Môn hướng Hồng Lâm Kinh phát ra Long Hổ tất sát lệnh, ai có thể đánh giết kẻ này, thưởng 1000 thượng phẩm linh thạch. Hồ Lai từ mình trong túi chứa vật xuất ra một khối to bằng đầu nắm tay màu lam nhạt ký ức thủy tinh, sau đó nhắm mắt lại đem mình một tia ký ức truyền lại đi vào. Ngay sau đó thủy tinh mặt ngoài liền xuất hiện một trương ngũ quan đoan chính, mặc dù không phải rất tuấn giật, nhưng coi như tú khí mặt. Rõ. Vạn Vương đội vàng tiếp nhận ký ức thủy tinh, nhìn xem thủy tinh bên trên hiện ra mặt, không biết vì cái gì tổng cảm giác có chút quen mắt, nhưng là hắn chết sống lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Hắn đành phải tạm thời ném sau, nhanh đi tuyên bố Long Hổ tất sát lệnh. Chương 16, Đan thư thiết quyển Thanh Bình Thành. Tại vạn dược đường cách đó không xa tiệm vũ khí cổng, một ngay tại chọn lựa binh khí Long Hổ môn đệ tử đột nhiên cảm giác được ngực một trận phát nhiệt. Hắn vội vàng lấy ra đặt ở ngực Long Hổ lệnh bài, chỉ gặp cả khối lệnh bài đều tản ra hồng quang, mà lệnh bài rồng cùng hổ cũng mở miệng, biến thành một bộ hung ác bộ dáng. Long Hổ tất sát lệnh. Hắn nhắm mắt lại, rót vào một tia linh khí đến lệnh bài bên trong, một trương gương mặt trẻ tuổi chậm rãi hiện lên ở trong đầu của hắn. Đồng thời trong đầu vang lên thanh âm của trưởng môn, ở vào Thanh Bình Thành đệ tử, mật thiết truy tra người này hành tung, chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Lại lần nữa mở mắt ra, hắn đột nhiên trong lòng có cảm ứng nhìn về phía sau lưng, Tần Phượng Niên ba người một lang vừa vặn đi tới vạn dược đường cổng. Tần Phượng Niên khuôn mặt cùng trong đầu hình tượng dần dần ăn khớp, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, chính là người này. Nhìn thật sâu một chút đối phương một bàn người, sau đó lại liếc mắt nhìn vạn dược đường chưa bài, hắn thả ra trong tay vừa chọn lựa tốt đại đao biến mất tại trong dòng người. Lúc này, không chỉ là hắn, ở trong thành tất cả Long Hổ môn đệ tử đều nhận được Long Hổ tất sát lệnh. Trong lúc nhất thời vạn dược đường phụ cận quần quần sóng ngầm, chí ít có 10 tên Long Hổ môn đệ tử tiềm phục tại xung quanh, thời khắc giám thị lấy mục tiêu nhất cử nhất động. Không hổ là Thanh Bình Thành lớn nhất tiệm thuốc, nhìn liền rất đại khí cao cấp. Tần Phượng Nghiên ngửa đầu nhìn xem trước mặt tòa này lớn lên giống bảo tháp đồng dạng 6 tầng kiến trúc, giường cột chạm trổ, toàn thân sơn đỏ huyền hắc, cổ kính. Bậc thang càng là so khác công trình kiến trúc cao nhiều, đem vạn dược đường sấn thác tựa như là lơ lửng giữa không trung lầu các. Hắn từng bước mà lên, trong lòng đếm thầm bậc thang số lượng, đi thẳng đến cửa chính, vừa vặn 88 cấp bậc thang. Hắn quay đầu nhìn lại, Thanh Hà tiểu nha đầu kia còn tại kia thở hổn hển trèo lên trên. Một mực chờ chính nàng bỏ lên, Tần Phượng Nghiên mới nắm tay của nàng mang nàng đi vào vạn dược đường. Cổng tả hữu đều có 6 tên tiếp khách hòa kế, vãng lai tiễn khách phi thường náo nhiệt. Tần Phượng Nghiên còn chưa đi 2 bước, một người mặc màu nâu áo ngắn vải thô hòa kế liền vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. "Khách nhân, xin đem ngài đan thư thiết quyển cho ta nhìn một chút." Hòa kế kia đang khi nói chuyện mặt mày tự nhiên, không kiêu ngạo không tự ti, đưa tay tìm Tần Phượng Nghiên muốn cái gì đan thư thiết quyển. Nhưng Tần Phượng Nghiên nào có loại vật này, ánh mắt hướng phía khách nhân khác nơi đó nhìn lướt qua. Phát hiện cái gọi là đan thư thiết quyển là một khối dẹp lăng hình bản hiệu, mà lại đại bộ phận cũng không phải là sắt, phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ đều là dùng soát sơn hồng gỗ chế thành. chất gỗ, đồng chất còn có bằng sắt nhiều nhất, còn có cực kỳ cá biệt thoạt nhìn là ngân, hắn suy đoán hẳn là còn có kim chất đan thư thiết quyển, nhưng nhìn một vòng cũng không có người lấy ra. Bất quá, phàm là có người xuất ra bằng bạc bằng hiệu, lập tức liền có 3-4 hỏa kế cùng một chỗ hơi đi tới, thân người cong lại không ngừng cười làm lành trêu ghẹo. Mà có được loại này bảng hiệu người, cũng cơ bản đều là râu tóc trắng bệnh lão đầu, từng cái biểu lộ tiêu căng, hận không thể mũi bệnh lên trời dài. Nghĩ đến cái này đan thư thiết quyển là một loại dùng để phân chia một loại nào đó chức nghiệp đẳng cấp thân phận bài. Tần Phượng Nghiên không có, cho nên hắn rất trực sảng buông tay, biểu lộ bất đắc dĩ nói, ta không có. Kết quả vừa mới còn vẻ mặt tươi cười hỏa kế sắc mặt lập tức liền đen lại. Liên liên nói chuyện ngữ khí cũng biến thành sắc nhọn, tựa như là cổ trang kịch bên trong lão thái giám. Không có. Không có liền đi ra ngoài cho ta. Không phải luyện đan sư cũng tới vạn dược đường mua thuốc. Hỏa kế kia bàn tay vừa nhấc, phía sau cửa chỗ bóng tối lập tức liền đi ra mấy cái cao lớn bạm vỡ chẳng hán. Không phải, có sinh ý các ngươi không làm, ta là tới mua thuốc a. Tần Phượng Nghiên mắt trợn tròn, nguyên lai cái này đan thư thiết quyển là luyện đan sư hành nghề giấy phép a. Hắn lấy ở đâu cái đồ chơi này? Mắt nhìn thấy nhóm người mình liền bị văng ra ngoài, Phúc Nguyên đột nhiên đi lên trước, từ bên hông gỡ xuống một khối màu đen huyền thiết bài. Chính diện viết đan chữ, đằng sau thì dựng thẳng viết vô cực hai chữ, đều là ngân sắc. Tần Phượng Nghiên lần đầu tiên coi là đây là đan thư thiết quyển, nghĩ thầm Phúc Nguyên lão tiểu tử này lại còn ẩn giấu một tay. Thật sự là tiểu đao cỏi cái mông mở cho hắn mắt, nhưng lại xem xét, liền phát hiện cái này thiết bài cùng những người khác không giống nhau lắm, người khác đan thư thiết quyển bên trên chính diện cũng là đan chữ, nhưng là mặt sau là số lượng. Mộc là nhất, đồng là nhị, sắt là tam, cứ thế mà suy ra. Số lượng đối ứng khẳng định là luyện đan sư phẩm giai. Phúc Nguyên lấy ra cái này đằng sau như thế nào là cái vô cực, không phải là ngụy tạo a. Cái này nếu như bị xem thấu chẳng phải là sẽ bị vạn dược đường từ 88 cấp trên bậc thang trực tiếp ném xuống. Trong lòng của hắn hơi có chút rụt rè, đem Thanh Hà ôm vào trong ngực, thuận tiện đợi chút nữa trực tiếp đi đường. Kết quả lại ngoài dự liệu của hắn. Phúc Nguyên lệnh bài trong tay sáng lên, vừa mới còn một bộ ngạo mạn tranh chua bộ dáng hỏa kế tựa như là ảo thuật đồng dạng lập tức liền thay đổi mặt, lại khôi phục thành vừa mới tiến lúc đến khuôn mặt tươi cười. Mới vừa đi ra tới mấy người đại hán cũng một lần nữa trở lại phía sau cửa trong bóng tối, tựa như là chưa hề xuất hiện qua. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, các vị mau mau mời đến, lầu 1 đến lầu 3 có thể tùy ý xuất nhập. Hỏa kế có chút không lưng, đem mấy người hướng trong đường tiếp dẫn. Tần Phượng Nghiên cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đi theo Phúc Nguyên đằng sau tiến vào vạn dược đường. Về phần Thập Ngọc, vẫn là giống như Phúc Duy Lâu, chỉ có thể ở cổng chờ. Nó cũng là không ngại, tìm cái góc không người liền nằm xuống ngủ gật. Phúc Nguyên, trên tay ngươi lệnh bài là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta nhìn cùng người khác đan thư thiết quyển không giống, bọn hắn vẫn là thả chúng ta tiến đến rồi. Đợi đến hỏa kế xoay người đi nên đón khách nhân khác, Tần Phượng Nghiên mới rốt cục nhịn không được hướng Phúc Nguyên hỏi thăm nguyên do. Phúc Nguyên nghe xong trưởng môn hỏi thăm, liền tranh thủ lệnh bài trong tay hai tay dâng lên. Trưởng môn, đây là chúng ta vô cực môn đan các lệnh bài, tương đương với tam phẩm luyện đan sư, cầm này bài có thể tại cái này vạn dược đường 1 đến 3 lâu tùy ý ra bảo, mà lại một lần có thể mang theo 5 người, so đan thư thiết quyển muốn càng dùng tốt hơn. Phúc Nguyên cẩn thận giải thích nói, sợ nhà mình trưởng môn có chỗ nào không hiểu. Tần Phượng Nghiên cũng xác thực nghe hiểu. Ý tứ chính là lệnh bài này đại biểu là vô cực môn luyện đan các, chỉ cần nắm giữ lệnh bài, coi như không phải luyện đan sư cũng có thể tại vạn dược đường mua thuốc. Dù sao cũng không thể mỗi lần đều để luyện đan sư tự mình đến mua tài liệu luyện đan a. Cùng loại với nhân viên hậu cần chuyên dụng giấy thông hành. Bất quá nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là hiện tại vô cực môn đều đã không có đan các, cái này vạn dược đường lại còn nhận. Nhất là vừa mới hỏa kế kia thái độ, hoàn toàn chính là nhận bài không nhận người. Tựa hồ là nhìn ra trưởng môn nghi hoặc. Phúc Nguyên tự nhủ, chỉ cần vô cực môn cửa bịa không ngã, vạn dược đường đều sẽ thừa nhận khối này bằng hiệu. Đây là chúng ta vô cực môn cùng tẩu mã thương hội quá khứ giao tình, bọn hắn không thể quên. Nghe nói như thế, Tần Phượng Nghiên tinh thần chấn động. Nguyên lai là dạng này, cái này vạn dược đường là tẩu mã thương hội kỳ hạ sản nghiệp, mà tẩu mã thương hội đã từng bị vô cực môn nhiều lần trợ giúp. Dù là hiện tại vô cực môn đã xuống dốc đến đan cấp cũng bị mất, nhưng là đã từng những này giao tình đều thực sự vẫn còn ở đó. Liên cùng hôm nay tẩu mã thương hội hàn quản sự tiện đường dẫn bọn hắn ngồi xe ngựa đồng dạng, có thể để cho tẩu mã thương hội vẫn nhớ phần này tình cũ, có thể nghĩ lúc trước vô cực môn tại Thanh Bình thành một đời uy vọng cao bao nhiêu. Nhưng chính là như thế một cái danh môn chính phái, vẫn là bị diệt liền bị diệt. Ai? Hắn thở dài một hơi, hít vào một hơi thật sâu, sau đó đem những này suy nghĩ ném sau. Mặc kệ trước đó vô cực môn huy hoàng bực nào cỡ nào có uy vọng, hiện tại vô cực môn ngoại trừ vài tòa phá núi đầu cái gì cũng không có. Hắn còn không bằng cân nhắc đợi chút nữa muốn mua dược liệu gì. Nghĩ đến cái này, ánh mắt của hắn hướng phía trước dược sảnh nhìn lại, nhưng chính là cái này xem xét để hắn triệt để chuyển không ra tầm mắt. Chương 17, lục phẩm luyện đan sư. Toàn bộ dược sảnh ba mặt tường đều là tủ thuốc, lít nha lít nhít nhãn hiệu dán tại phía trên, liếc nhìn lại căn bản đến không hết có bao nhiêu chủng loại thuốc. Thật sự không hổ gọi vạn dược đường. Mà tại trái phải hai bên sau quầy, 10 cái lấy thuốc hỏa kế chính động tác thành thạo lấy thuốc phân lấy, đem một túi lại một túi dược liệu đóng gói hảo giao cho khách nhân. Tần Phượng Nghiên đi về phía trước hai bước, cũng cảm giác được một trận nồng đậm khổ mùi thuốc đập vào mặt. Lần đầu nghe thấy lần thứ nhất, thậm chí cảm giác có chút hoa mắt chóng mặt. Nô, nghe thơm quá nha. Thanh Hà hít sâu một hơi, nhãn tình sáng lên. Tần Phượng Nghiên kinh ngạc nhìn về phía nàng. Theo lý thuyết tiểu hài tử khiếu giác muốn so trưởng thành linh mẫn, cũng càng không dễ dàng tiếp nhận nồng đậm mùi. Nhưng là Thanh Hà không những không ghét, thậm chí còn cảm thấy mùi vị kia hương, cũng là rất để cho người ta ngạc nhiên. Rất thơm không? Đã ngươi thích dược liệu mùi, vậy ta về sau coi như dạy ngươi luyện dược luyện đan nha. Tần Phượng Niên trêu ghẹo nói, thừa cơ đem mình dự định dạy nàng luyện đan chuyện này nói ra. Tốt lắm, sư phụ dạy ta cái gì ta đều sẽ cố gắng học tập. Ngoài ý liệu, Thanh Hà thậm chí một giây đều không do dự, trực tiếp liền ôm lấy eo của hắn vui vẻ đáp ứng nói. Nhìn nàng biết điều như vậy, Tần Phượng Niên nhíu mày cười một tiếng, đã nha đầu này mượn ý, kia phía sau dạy học cũng liền dễ nói. Một mực theo sau lưng không nói lời nào xung làm hộ vệ Phúc Nguyên kinh ngạc nhìn thoáng qua trưởng môn. Hắn không nghĩ tới trưởng môn vậy mà thật biết luyện đan chi pháp, còn muốn đem như thế kỹ nghệ truyền thụ cho Thanh Hà. Đây thật là Thanh Hà nha đầu này mới thế đã tu luyện phúc phận. Hắn biết Thanh Hà là có cây linh căn, tu tập chế dược luyện đan nhất đạo tuyệt đối không thể thích hợp hơn. Cho nên những năm này hắn vẫn luôn không có buông xuống dược viên, trong đó một nguyên nhân chính là vì dạy Thanh Hà nhiều nhận biết một chút linh dược, tận lực để nàng cùng linh dược sinh ra lòng thân cận. Chỉ là trở ngại năng lực cùng tiền tài không đủ, không có cách nào tìm luyện đan sư dạy nha đầu này tu tập chân chính luyện đan chi đạo. Hôm nay trưởng môn chủ động đưa ra, cuối cùng là giải quyết xong hắn một cọc tâm sự. Chỉ hy vọng nha đầu này có thể hảo hảo nắm chắc cơ hội, học tập cho giỏi, tương lai trọng trấn vô cực môn đăng cát. Các vị muốn mua dược liệu gì? Tần Phượng Niên mấy người mới vừa đi tới lấy tủ thuốc trước, đầu đội hình vương mũ, người mặc màu nâu trường bào giống như là quản sự lao đầu đội vàng đi tới hỏi thăm. Lão nhân này nhìn có chừng 70 tuổi, tóc mai điểm bạc, quyền cao mặt gầy, nhưng hai mắt lại là thần thái sáng láng, tinh khí thần rất đủ. Tôn lão huynh, mấy tháng không thấy, thân thể ngươi được chứ? Không đợi Tần Phượng Niên mở miệng, đứng ở phía sau Phúc Nguyên một bước tiến lên, cùng lao đầu kia lên tiếng chào. Lao đầu kia trông thấy Phúc Nguyên, nhãn tình sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Ai nha nha, Phúc Nguyên ngươi cái lao tiểu tử sao lại tới đây? Đây là có tân dược tài muốn bán cho chúng ta vạn dược đường rồi. Tôn quản sự vội vàng từ tủ thuốc đằng sau đi tới nên đón lao hưu. Cùng lao hưu lẫn nhau vái chào thi lễ, Tôn quản sự ngẩng đầu nhìn Phúc Nguyên mặt, biểu lộ kinh nghi bất định. Ta thế nào cảm giác ngươi trẻ lại không ít. Hắn nghiêng cổ nhìn chằm chằm Phúc Nguyên chuyển nửa vòng, sau đó biểu lộ đột nhiên vui mừng. Ngươi đây là đột phá linh đan cảnh. Phúc Nguyên cười gật gật đầu. Chúc mừng a. Tôn Cẩn Cung liên tục chắp tay, từ đấy lòng vì lao hưu cảm thấy cao hứng. Đa tạ Tôn lão huynh, ta có thể đột phá đều là bái ta trưởng môn ban tặng. Hôm nay ta đến ngươi cái này vạn dược đường cũng không phải bán thuốc, mà là đến mua thuốc. Phúc Nguyên chắp tay đáp lễ, sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên Tần Phượng Niên, Tôn Cẩn Cung cũng theo nhìn sang. Tần Phượng Niên một mực cười nhìn lấy cái này hai người đầu ôn chuyện không có lên tiếng. Nhìn thấy hai người chú ý tới mình, hắn liền tùy ý hướng phía Tôn Cẩn Cung vừa chắp tay, tại hạ Tần Phượng Niên, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Ôi, cái này nhưng không được. Ngài là vô cực trưởng môn, lão hủ bất qua cái này vạn dược đường nho nhỏ còn sự, sao dám thụ ngài vãn bối chi lễ? Lão hủ Tôn Cẩn Cung gặp qua vô cực trưởng môn. Tôn Cẩn Cung một mặt kinh ngạc, liền vội vàng gật đầu đáp lễ. Dư quang trên người Tần Phượng Niên liếc nhìn, trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng không có nói thẳng ra. Người này nhìn trẻ tuổi như vậy, linh lực khí tức cũng bất quá luyện khí cấp 9, Phúc Nguyên lại nói hắn là trưởng môn, cũng không biết là có gì thần thông. Hẳn là cái này tướng mạo cùng lộ ra ngoài linh lực khí tức đều là chướng nhãn pháp. Tôn Cẩn Cung cảm thấy có nhiều khả năng. Tần Phượng Niên vừa cười nói, ta tuy là vô cực trưởng môn, nhưng ta tuổi tác nhỏ, tôn ngài một tiếng tiền bối lại như thế nào? Tôn Cẩn Cung kinh ngạc, ngài tuổi tác bao nhiêu? Tần Phượng Niên lúc đầu chỉ tính toán nói hai câu lời khách sáo, đột nhiên bị người hỏi bao lớn, hắn lập tức giới ở do dự một chút, lúng túng gãi gãi cái hót, tại hạ năm nay 121 tuổi. Tôn Cẩn Cung. Không khí trầm mặc 2 giây. Ha ha, tiền bối thật đúng là chú nhan có phương pháp. Tôn Cẩn Cung giới cười một tiếng. Hắn năm nay mới 72, Tần Phượng Niên đều 121 rồi. Đây rốt cuộc ai mới là trưởng bối a? Tần Phượng Niên chơi bùn thời điểm, hắn đều không tại mẹ nó trong bụng. Đối phương câu này tiền bối không được để hắn giảng thọ 3 năm. Vị tiền bối này tâm tính còn thật thú vị. Bất quá Tần Phượng Niên cũng bởi vậy trong lòng hắn bị kín cảm giác thần bí. Hơn 100 tuổi còn có thể trẻ tuổi như vậy, chỉ sợ là đã bước vào linh tông chi cảnh. Xuống dốc vô cực môn lại có một vị linh tông cảnh giới trưởng môn, thật sự là để hắn cảm giác ngoài ý muốn. Toàn bộ Thanh Bình Thành, linh tông cường giả cũng bất quá hai tay số lượng. Nhìn thấy Tôn Cẩn Cung lung túng biểu lộ, Tần Phượng Niên trong lòng đã đoán được đối phương khẳng định ngay tại trong lòng nhà danh chính mình. Nhưng là không có cách, hắn xác thực đã như thế già rồi. 21 tuổi bế quan 100 năm chẳng phải 121 sao? Nhưng hắn hay là một mực cảm thấy mình tuổi trẻ. Bởi vì tại mộng cảnh không gian bên trong bế quan hoàn toàn cảm giác không thấy thời gian trôi qua, tại tăng thêm không có xã giao hoạt động. Ngoại trừ học được một chút loạn thất bát tao kỹ năng tay nghề, tâm hắn thái căn bản cũng không có cái gì biến hóa. A ha ha, tâm ta thái tốt, tự nhiên là lộ ra tuổi trẻ, bình thường, chúng ta vẫn là nói một chút mua thuốc sự tình đi. Gặp bầu không khí có chút xấu hổ, hắn vội vàng pha trò nói sang chuyện khác. Tôn Cẩn Cung cũng biết tuổi tác sự tình không tiện nói chuyện, vội vàng tiếp được chủ đề, không biết tiền bối muốn mua dược liệu gì. Ta là lầu một này quản sự, 99 nhất phẩm dược liệu cùng linh đan đều có thể ở ta nơi này mua được. Nói đến lĩnh vực của mình, Tôn Cẩn Cung tâm tính tốt đẹp, trong giọng nói cũng tự nhiên toát ra vẻ kiêu ngạo. Hắn mặc dù tu vi vừa mới đến linh sư cảnh, nhưng là có thể tại vạn dược đường đương quản sự, thân phận liền đã so với bình thường người cao hơn. Huống chi, chính hắn cũng là một tam phẩm luyện đan sư. Ta muốn mua một chút luyện đan dược liệu. Tần Phượng Niên trong ánh mắt tại tủ thuốc trên tường tìm kiếm, không đầy một lát liền đã thấy được một chút mình dược liệu cần thiết. Úc, tiền bối vậy mà cũng sẽ luyện đan chi pháp, không biết tiền bối muốn luyện cái gì đan? Tôn Cẩn Cung hơi kinh ngạc, liền vội vàng hỏi. Tần Phượng Niên trừng mắt nhìn, có biết một hai, ta muốn luyện thông kinh hoạt lạc đan. Ách, cái này thông kinh hoạt lạc đan ra sao phẩm giai? Tôn Cẩn Cung nghe xong danh tự, lông mày lập tức liền nhíu lại. hắn dùng mình viên kia tam phẩm luyện đan sư đầu nghĩ nửa ngày cũng sống chết nghĩ không ra cái này thông kinh hoạt lạc đan là cái gì phẩm giai đan dược. Nhưng là chỉ nghe danh tự, đã có thể thông kinh lại có thể linh hoạt, sợ không phải có tẩy kinh phạt tùy công hiệu. Mọi người đều biết, con đường tu luyện coi trọng nhất chính là tư chất, không có tư chất lại cố gắng, cũng cả đời khó được đột phá. Cho nên một chút có tiền tu sĩ hoặc là đại gia tộc sẽ bất kể đại giới cầu lấy một chút có thể tăng lên tư chất linh đan diệu dược. Nhưng như thế linh đan kém nhất cũng là ngũ phẩm đan dược, ngũ phẩm đan dược cũng gọi tông phẩm đan dược, luyện đan người bản thân còn phải là linh tông cường giả. Toàn bộ Thanh Bình thành có thể luyện ra tông phẩm đan dược luyện đan sư chỉ có 3 vị, không khỏi là các đại gia tộc thượng khách. Chẳng lẽ trước mắt vị này vô cực trưởng môn, đúng là ngũ phẩm luyện đan sư? Hại, nào có cái gì phẩm giai, bất nhập lưu đan dược thôi. Tần Phượng Nghiên nhìn hắn một mặt mê hoặc, thở dài một hơi. So với cái gì thông kinh hoạt lạc đan, hắn càng hy vọng mình có thể luyện trúc cơ đan. Tê, Tôn Cẩn Cung hít sâu một hơi. Tông phẩm đan dược tại vị này tiền bối trong miệng lại là bất nhập lưu đan dược. Vậy vị này tiền bối không phải là lục phẩm luyện đan sư? Lục phẩm? Toàn bộ Thanh Bình thành đã biết chỉ có một vị lục phẩm luyện đan sư. Đó chính là cái này Vạn Dược Đường đường chủ Tẩu Mã thương hội nguyên lão một trong, nghe nói mấy ngày trước đây đã tạm giữ chức trốn đi, đến trung vực truy tìm càng sâu luyện đan chi đạo. Tôn Cẩn Cung kinh sợ. Tiền bối, ta mang ngài đi lầu 5, không, lầu 6 đi lấy thuốc. Hắn thăm dò tính nói hỏi nói. Dù sao lục phẩm đan dược muốn dược liệu, ít nhất cũng phải là ngũ phẩm dược liệu trở lên. Chỉ có lầu 5 cùng lầu 6 có loại này dược liệu quý giá. Tần Phượng Nghiên lại khoát tay áo, không phải nói chỉ có thể ở 1 đến 3 lầu mua thuốc sao? Không cần đi trên lầu, ta đã nhìn thấy ta dược liệu cần thiết. Cái kia giá đương uy, thuộc địa, hoàng tinh, còn có cái kia. Những dược liệu này đồng dạng cho ta cầm một cân, ngươi giá tiền này quý sao? Tần Phượng Nghiên chỉ mình sớm nhìn thấy dược liệu ngăn kéo, đem dược liệu cần thiết lần lượt nói ra. Không quý, nhưng những dược liệu này chất lượng khả năng không quá thỏa mãn ngài cần. Tôn Cẩn Cung liền vội vàng lắc đầu, nhưng là hắn nghi ngờ hơn, chẳng lẽ Tần Phượng Nghiên phải dùng nhất phẩm dược liệu đi luyện lục phẩm đan dược sao? Điều này có thể sao? Đây không có khả năng a. Không có việc gì, để dùng cho nha đầu này học tập đủ. Tần Phượng Nghiên túi đầu nhìn xem Thanh Hà chính ngồi xổm trên mặt đất chụp sàn nhà bên trong dùng để trang trí ngọc vỡ. Dường như phát giác được mình sư Tôn ánh mắt, nàng ngẩng đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem mấy người. Tôn Cẩn Cung mới chợt hiểu ra, nguyên lai chỉ là dùng những dược liệu này cho tiểu nha đầu này học tập luyện đan dùng. Vậy liền không kỳ quái. Dùng dược tính không sai biệt lắm dược liệu đi luyện chế cao phẩm đan dược đê phẩm phảng phất đan, loại này thao tác rất phổ biến. Dù sao ngươi cũng không thể để một cái còn không có nhập môn học đồ cầm lục phẩm dược liệu đi luyện tập a. Có tiền nữa cũng sẽ bại quang a. Nghi ngờ trong lòng giải khai, Tôn Cẩn Cung đội vàng chỉ huy bọn tiểu nhị lấy thuốc phân lấy. Chính hắn thì là mang theo Tần Phượng Nghiên ba người qua một bên quán vỉa hè bên trên nghỉ ngơi chờ đợi. Biết Tần Phượng Nghiên rất có thể là một lục phẩm luyện đan sư, hắn hiện tại là không có chút nào dám lãnh đạo. Nhìn xem Tôn Cẩn Cung cho mình châm trà, Tần Phượng Nghiên lại một lần nữa cảm thán Tẩu Mã thương hội phần này không quên tình cũ làm là thật làm cho người kính nghệ. Vô cực môn đều nghèo túng thành dạng này, còn đem hắn cái này nhặt nhạnh chỗ tốt trưởng môn xem như thượng khách. Đổi người khác, vậy nhưng thật sự không nhất định. Chương 18, đây là ai nhi tử, là của người nào trượng phu? Tần Phượng Nghiên mấy người ngồi trong vạn dược đường uống trà, mà Thập Ngọc thì ghé vào cổng buồn bực ngán ngẩm nhìn xem bậc thang xuống tới quá khứ dòng người. Nó lần này không có ngủ gật, sợ đợi chút nữa chủ nhân thời điểm ra đi lại cho nó quên. Một con có một đống quần áo, trên cổ còn mang theo nửa cái vịt quay lang ngồi tại vạn dược đường cổng. Tự nhiên khả năng hấp dẫn đến đại lượng ánh mắt. Cơ hồ mỗi một cái đi ngang qua vạn dược đường mua thuốc người đi đường đều muốn nhìn nó hai mắt, còn có một đám tiểu hài tại bậc thang hạ hướng phía nó vui cười nhăn mặt. Thập Ngọc Dương ra miệng rộng lộ ra miệng đầy răng nhọn, liền đem bọn hắn toàn bộ dọa chạy. Nhàm chán tiểu quỷ nhóm. Thập Ngọc miệng khép lại, chỉ cảm thấy dọa tiểu hài hành vi có chút kẻ nhạt vô vị. Vẫn là ăn tiểu hài tương đối có ý tứ, nhưng là nó bây giờ cùng chủ nhân tu hành, sát tâm là nhất định phải thu vừa thu lại. Đột nhiên một đạo hàn quang trong đám người hiện lên, vừa vặn ánh vào tầm mắt của nó ngưng mắt một xem. Phát hiện một cái lén lén lút lút giá hỏa lẫn trong đám người đi tới đi lui. Mà tên kia bên hông treo một khối nó nhận biết lệnh bài, Long Hổ môn lệnh bài. Cùng trước đó nó kém chút giết chết cái kia linh sư trên người lệnh bài kiểu dáng giống nhau như lúc. Nghe chủ nhân bọn hắn nói qua, bọn giá hỏa này là Long Hổ môn người. Thập Ngọc đứng tại trên bậc thang nhìn nó nghiêng hai phía, cường đại đạo biết trong nháy mắt liền khóa chặt 10 cái Long Hổ môn người. Rất khó để cho người ta không nghi ngờ đây là tại tiến hành cái gì nhận không ra người hành động. Có chút ý tứ. Thập Ngọc ánh mắt bên trong toát ra một tia trào phúng. Nó nhắm mắt lại, đem mình tính giác cường hóa đến lớn nhất. Bị nó nói biết tỏa định những người kia tiếng nói vô cùng rõ ràng truyền vào lỗ tai của nó. Nhìn thấy đầu kia con quần áo chó đất không có, chính là mục tiêu Hồng Lâm kinh nuôi linh thú. Cái này chó đất nhìn cũng không phải rất lợi hại, trưởng môn vì cái gì để chúng ta không nên khinh cử vọng động? Có thể để cho trưởng môn phát ra tất sát lệnh người, đoán chừng thực lực rất mạnh đi. Cho nên mới để chúng ta không nên khinh cử vọng động. Các ngươi làm thế nào thấy được kia là con chó bượn, đây không phải là một con sói sao? Một đám người trong đám người xì xào bàn tán, thật tình không biết ngồi tại trên bậc thang chó đất đem bọn hắn nghe được nhất thanh nhị sợ. Đồng thời tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Thập Ngọc đứng người lên, một thân linh lực nhanh chóng phun trào, bầu trời trong nháy mắt liền đen lại. Toàn bộ Thanh Bình thành dân chúng vừa ngẩng đầu lên, liền toàn bộ bị định trụ. Một vòng trong sáng thượng huyền nguyệt lặng yên xuất hiện tại bầu trời tăm tối bên trong, tựa như một thanh ngân sắc móc câu con khiếp người tâm hồn. Ánh trăng như hoa, nghiêng mà xuống. Thập Ngọc từng bước một đạp trên ánh trăng đi hướng đám người. Trong đám người 10 cái không có bị ngân nguyệt đạo cảnh định trụ Long Hổ môn đệ tử một mặt ngậm bực nhìn xem bọn hắn miệng bên trong chó đất hướng phía bọn hắn đi tới. Nó giống như là từ trên mặt trăng đi xuống thánh linh chi thú, cứ việc dáng đi ưu nhã, nhưng mỗi một bước đều rắn rắn chắc chắc giẫm đạp tại bọn hắn trên ngực. Phốc, đứng tại phía trước nhất một long hổ môn đệ tử rốt cục không chịu nổi cỗ uy áp này, bỗng nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Đám người cuối cùng từ mộng thần bên trong tỉnh dậy, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nó không phải chó đất, ta liền nói nó không phải chó đất a. Là Ngân Nguyệt Lang a. Ngân Nguyệt Lang Vương. Trước hết nhất kịp phản ứng long hổ môn đệ tử bị hù ngã ngồi trên mặt đất, dùng cả tay chân hướng mình đồng môn dưới đung quần chui. Kết quả đồng môn trực tiếp sợ tè ra quần, rốt hắn đầy đầu tao hoàng. Chạy a, chạy mau a. Trong miệng hắn hô to, lại bởi vì tay chân như nhũn ra căn bản bỏ bất động. Những người khác cũng là run run rẩy rẩy, sợ hãi nhìn qua Thập Ngọc hướng phía bọn hắn đi tới. Thậm chí không cần Thập Ngọc động thủ, nó chỉ cần đi lên phía trước một bước, liền sẽ có một người không chịu nổi uy áp thổ huyết ngã xuống đất. Duy chỉ có ban đầu nói hắn là chó đất người kia ngoại trừ sợ hãi đi không được, chẳng có chuyện gì. Đợi đến Thập Ngọc đi đến trước mặt hắn thời điểm, người kia đã cất đái chảy một đũng quần, toàn thân tản ra một cỗ mùi khai. Lang, Lang, Lang Vương, đừng giết ta, van cầu ngươi đừng giết ta, ngươi nếu là dám giết ta, chúng ta môn chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Người kia hoảng không lựa lời, đầu tiên là cầu xin tha thứ, lại là uy hiếp, biểu lộ cũng là một hồi cầu khẩn một hồi hung ác. Thập Ngọc trong mắt lanh quang lóe lên, nâng lên móng đuốt một trường bô nát đầu của hắn, văng khắp nơi huyết tương nhưng không có một giọt rơi xuống người nó. Không đầu thi thể ngã xuống đất, những người khác sắc mặt trắng bệch. Thập Ngọc nhàm chán ngáp một cái, những người này thật sự là quá yếu. Tối cao cũng bất quá trúc cơ cấp 9, cũng không biết bọn hắn người môn chủ kia nghĩ như thế nào, phái mặt hàng này đi tìm cái chết. Nghĩ đến cái này, Thập Ngọc chỉ cảm thấy kẻ nhạt vô vị, nó vốn đang cảm thấy có thể chơi một chút lang trảo thỏ trò chơi, kết quả bọn này con thỏ trực tiếp bị dọa tê liệt cũng không biết chạy thế nào. Nó lần lượt đi qua đập nát những người khác đầu, thẳng đến cuối cùng đi đến cái kia ghé vào cất đái bên trong run lẩy bẩy ra hỏa trước mặt. Vốn định trực tiếp làm chấm dứt người này, nhưng nó do dự một chút, nhớ tới người này không có mắng nó chó đất, lại thu hồi mắng bớt. Trở về nói cho các ngươi biết kia cái gì môn chủ, dám đánh ta chủ nhân chủ ý, ta tất phải giết. Nói xong, hắn liền lại đạp trên ánh trăng về tới vạn dược đường trên bậc thang. Vừa nằm xuống một giây, bầu trời tăm tối trong nháy mắt biến hồi nguyên dạng, kia khẽ con ngân nguyệt cũng tựa hồ chưa hề xuất hiện qua. Trên đường phố dân chúng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mình tại sao muốn ngẩng đầu? Thẳng đến bọn hắn túi đầu xuống trông thấy bên cạnh mình đẫm máu thi thể về sau, cả con đường trong nháy mắt liền loạn cả lên. Người chết, cứu mạng a! Đám người chạy tứ tán. Kia duy nhất sống sót long hổ môn đệ tử ngẩng đầu phát hiện chung quanh đột nhiên liền không có người, lộn nhào hướng phía Thanh Bình thành chạy ra ngoài, căn bản cũng không dám quay đầu nhìn nấc thang kia bên trên Thập Ngọc một chút. Một bên chạy còn một bên điên hô, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Thập Ngọc cứ như vậy mắt thấy hắn rời đi. Đúng lúc này, sau lưng, Tần trưởng môn, hoan nên lại đến a. Vạn dược đường vĩnh viễn hướng ngài rộng mở. Tôn quản sự, ngài đây cũng quá khách khí, miễn đi một nửa tiền thuốc không nói, còn đưa cho nha đầu này một con lô đỉnh, thật sự là thật cảm ơn. Tần Phượng Nghiên một cái tay dẫn theo một con màu xanh lò luyện đan đỉnh, một cái tay khác dẫn theo lấy lòng dược liệu cùng Tôn quản sự vừa nói vừa cười đi tới. Ai? Ngài lời nói này, ngài đến chúng ta vạn dược đường mới là làm chúng ta đồng tất sinh huy. Cái này lô đỉnh bất quá là bình thường vật, ta lần đầu gặp nha đầu này cũng không có gì hậu lễ, cũng chỉ có thể đưa nàng một kiện giáo tập dùng khí cụ. Tôn Cẩn cung đội vàng quát tay. Ngài thật đúng là người tốt nha. Tần Phượng Nghiên cảm thán nói. Cái này Tôn quản sự có thể chỗ. Không quên vô cực môn tình cũng không nói, có lễ vật hắn thật đưa. Tôn Cẩn cung biểu lộ sững sờ, cái này khích lệ làm sao nghe hương vị là lạ. Nhưng là hắn nhìn Tần Phượng Niên vẻ mặt tươi cười, cũng liền không có làm suy nghĩ nhiều. Tôn lão huynh, vậy ta liền đi trước. Phúc Nguyên chắp tay cùng Tôn Cẩn cung cáo tử. Chư vị, gặp lại. Tôn Cẩn cung đội vàng ôm quyền đáp lễ. Tôn gia gia gặp lại. Thanh Hà nha đầu này cũng nhu thuận phất tay. Gặp lại tiểu nha đầu. Tôn Cẩn cung cười mặt mũi nhăn nheo giãn ra, hắn là thật thích cái này nhu thuận tiểu nha đầu. Kia tam phẩm lô đỉnh tuy nói bản ý là vì lấy lòng Tần Phượng Niên, nhưng tương tự cũng bởi vì hắn đối nha đầu này rất là yêu thích. Không phải hắn cũng không nhất định bỏ được lấy ra. Thu câu, đi. Tần Phượng Niên đá một cước Thập Ngọc cái mông, Thập Ngọc bất đắc dĩ đứng lên. Hắn vừa mới chuẩn bị bước chân xuống thang, ánh mắt đống nhiên tập trung trên đường phố một đống trên thi thể. Ngoa tạo. Hắn đống nhiên sổ một câu nói tục, đội vàng đưa tay đem Thanh Hà con mắt che. Ai mẹ nó như thế không nói lòng công đức, giết người thi thể còn tùy chôn ném loạn. Không biết sẽ dọa sợ tiểu bằng hữu sao? Tần Phượng Niên che lấy Thanh Hà con mắt, hùng hùng hổ hổ ôm nàng xuống thang lầu. Một bên Thập Ngọc, he, đây cũng quá thảm rồi, chết mười mấy người đâu? Đây là ai nhi tử? Ai phụ thân, là của người nào trợ phu? Ai? Đi xuống bậc thang, Tần Phượng Niên mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn xem thi thể trên đất, thẳng đến hắn trông thấy trên thi thể long hổ lệnh bài, biểu lộ ngược lại vui mừng. À, nguyên lai là long hổ môn a. Kia không sao, chết được tốt. Thập Ngọc, Phúc Nguyên. Chương 19, ba chữ 50 kim mặc dù không biết long hổ môn người làm sao lập tức chết nhiều như vậy, nhưng là Tần Phượng Niên nhưng trong lòng thì đại khoái. Hắn cũng không phải cái gì thánh mẫu, long hổ môn cùng vô cực môn có thủ, hắn là vô cực môn trưởng môn, kia long hổ môn người chính là cùng hắn có thủ. Mà lại bởi vì cái gọi là một ngày vi sư trung thân vi phụ, hắn cái kia sư phụ Đường Chấn còn bị Long Hổ môn trưởng môn đã luyện thành thi khôi, đến bây giờ còn không xuống mồ vì an. Thật muốn dựa theo Hoa Hạ truyền thống tư tưởng tới nói, thù này chính là không đội trời chung. Hắn ước gì Long Hổ môn người toàn bộ cát, dạng này còn ít một cái cửa. Ta nguyện rủa Long Hổ môn trưởng môn sinh con ra không có lô đít. Tần Phượng Nghiên thấp giọng mắng một câu. Phúc Nguyên đã mang theo hắn đến một chỗ trang trí một mạc lầu cát, dùng gỗ thô làm bảng hiệu bên trên dùng bút lông viết, công tượng dùng khải bốn cái chính chữ màu đen. Từ ngoài cửa lớn đi đến nhìn, có thể nhìn thấy rất nhiều mặc vải thô tê dại váy đại hán đang ngồi lấy nghỉ ngơi. Cũng thỉnh thoảng có người mang theo mấy cái tay cầm cái cưa truy loại hình công cụ, giống như là thợ mộc thợ đá loại hình nghề nghiệp đại hán ra. Trưởng môn, chính là chỗ này. Phúc Nguyên xoay người nhìn về phía nhà mình trưởng môn, nơi này là trong thành lớn nhất công tượng môi giới chỗ, ngài có thể ở chỗ này chiêu đến cần các loại công tượng. Ừm, chúng ta đi vào đi. Hôm nay nhiều chiêu một số người, phải hảo hảo đem tông môn sửa một chút. Tần Phượng Nghiên gật gật đầu, nhấc chân liền đi vào môi giới chỗ. Cổng cũng không có cái gì hỏa kế ngăn đón không cho phép để linh thú tiến, cho nên Thập Ngọc cũng hấp tấp đi theo vào. Mới vừa vào cửa, trong đại đường tối thiểu có 20-30 ánh mắt nhìn lại, nhìn xem Tần Phượng Nghiên mấy người mới tinh quần áo, bọn hắn biết đây là có cố chủ tới. Không thèm đếm xỉa đến những đại hán này ánh mắt, Tần Phượng Nghiên đi thẳng tới trước quầy mặt, trưởng quỹ chính lốt bút cầm bản tính tại vậy coi như sổ sách. Trưởng quỹ, ta muốn chiêu chọn người làm việc. Hắn đi qua, ngón tay tại quỹ diện bên trên gõ gõ, trưởng quỹ tay dừng một giây sau đó tiếp tục gõ bản tính, cúi đầu hỏi, mời đại công vẫn là tiểu công? Mời đứa ở vẫn là làm công nhật? Đại công là kỹ thuật ngành nghề, tiểu công là khí lực ngành nghề, Tần Phượng Nghiên vẫn là rõ ràng. Tần Phượng Nghiên nghe xong, ở trong lòng đoán chừng một chút lượng công việc, sau đó duỗi ra ngón tay tính nói, ta cần 3 cái thợ xây, 3 cái thợ đá, 3 cái thợ mộc, sau đó lại muốn 10 cái tiểu công, 17 ngày. Chính bùi đầu tính sổ trưởng quỹ nghe xong, vội vàng buông xuống bản tính ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phượng Nghiên, đây là tới làm ăn lớn à? Một chút muốn 19 người công tượng, khẳng định là đại công trình. Xin hỏi chủ gia họ gì? Mời nhiều người như vậy lại là làm cái gì? Ta làm tốt ngài để cử công tượng. Trưởng quỹ đưa tay vái chào lễ, thái độ rõ ràng muốn so vừa mới nhiệt tình nhiều, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không dám họ Tần, đến chiêu công là vì tu sửa sơn môn kiến trúc, trưởng quỹ tận lực cho ta để cử tốt hơn tay đi. Tần Phượng Nghiên ngoài miệng nói, bất động thanh sắc từ bên hông trong túi tiền lấy ra một tỏi linh ngân bỏ vào trưởng quỹ trong tay. Trưởng quỹ sững sờ, yên lặng đem linh ngân bỏ vào trong tay áo, nụ cười trên mặt càng tăng lên, dễ nói dễ nói. Hắn liền thích loại này hào phóng cố chủ, đưa tiền sảng khoái sự tình có ít. Cầm Tần Phượng Nghiên chuẩn bị tiền, hắn vòng qua quầy hàng đi đến trong hành lang ở giữa, ánh mắt cùng từng đôi ánh mắt mong chờ tiếp xúc sau lại phân mở. Nhìn một vòng về sau, trong lòng của hắn đã có phân tích. Ngưu Nhị Đản, Hồ Thiết Sinh, Triệu Đại Căn, còn có ngươi, các ngươi những người này ra đi, đến sống. Liên tiếp đọc lên 9 cái danh tự, sau đó lại điểm ra 10 cái tiểu công, trưởng quỹ dẫn bọn hắn 19 người đứng tại Tần Phượng Niên trước mặt. Sau đó hướng bọn hắn giới thiệu nói, đây là Tần chủ gia, các ngươi tiếp xuống 7 ngày vì hắn làm công việc. 19 người hiếu kỳ đánh giá Tần Phượng Niên, Tần Phượng Niên cũng đang quan sát bọn hắn. 9 cái đại công đều là 50 người, hai tay dày đặc vết chai, nhìn kỹ thuật liền rất cao siêu, mà 10 cái tiểu công cũng đều là nhân cao mã đại thành trắng niên. Nhìn ra được, trưởng quỹ hoàn toàn chính xác thực là cẩn thận chọn lựa. Đây chính là bỏ ra tiền chỗ tốt, không cần mình từng cái đi chọn liền có thể đạt được người chọn lựa thích hợp nhất. Tốt, chỉ những thứ này người, sáng mai giờ thì đi vô cực môn, ta sẽ sớm chờ các ngươi. Không có gì có thể lấy bắt bẻ, Tần Phượng Niên rất sảng khoái liền đánh nhịp. Đại công một ngày 100 đồng, tiểu công một ngày 50 đồng, hết thảy 7 ngày, bàn bạc 9.800 đồng, ngoài ra còn có một ngày thuê giá 1.400 tiền giới thiệu, bàn bạc chính là 1.200 đồng. Tiền đặt cọc giao một nửa, hoàn thành trả lại một nửa khác. Ai, lại là một số lớn chi tiêu, tiền khó dạy a. Từ giới thiệu chỗ đi tới, Tần Phượng Nghiên vô đã xẹp xuống dưới không ít túi tiền thở dài. Vừa cho Thanh Hà mua thảo dược cũng bỏ ra 1 vạn, đây là đánh nửa gây giá. Hiện tại lại muốn tìm ra ngoài hơn 1 vạn, cái này nhưng làm Tần Phượng Nghiên cho đau lòng hỏng. Hắn vốn đang cảm thấy mình rất có tiền, hiện tại xem ra tiên là còn không có đụng phải thật muốn tiêu tiền thời điểm. Ngọc bội tổng cộng bán 20 linh kim, trong đó 10 kim đổi thành 10 cái trung phẩm linh thạch, đây là tu luyện dùng, khẳng định không thể động. Còn lại 10 kim, mua thuốc hoa 1 kim, mấn người hoa 1 kim, lại thêm quần áo loại hình thượng vàng hạ cám bỏ ra nửa kim. Trên người hắn tiền đã là rút lại nghiêm trọng. Xem ra là phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Nếu có thể lại nhặt được một khối ngọc bội liền tốt. Tần Phượng Nghiên túi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, ánh mắt dường như có thể từ địa trong khe gạch chụp ra vào tới. Trưởng môn cẩn thận. Đúng lúc này, Phúc Nguyên đột nhiên phát ra một tiếng cảnh cáo âm thanh. Thế nào? Long hổ môn giết tới rồi. Ôi, Tần Phượng Nghiên hốt hoảng ngẩng đầu, kết quả trực tiếp đâm vào người một đường phía sau. Hắn vừa định mắng hai câu chó ngoan không cản đường, kết quả tập trung nhìn vào trận tròn mắt. Phía trước nửa cái đường phố đều bị người đi đường chắn đến chật như nêm tối. Chừng hơn 100 người đứng tại trên đường phố, vây xem một tòa trang trí tinh xảo quán rượu, biểu lộ tựa hồ đang mong đợi cái gì. Ha ha, huynh đệ, các ngươi đang nhìn cái gì đâu? Tần Phượng Nghiên vô trước đó bị hắn đụng vào người đi đường kia, như quen thuộc mà hỏi. Người kia liếc qua Tần Phượng Nghiên, mặc dù trong lòng coi là vừa mới sự tình còn có chút bực bội, nhưng vẫn là giải thích nói, hôm nay là thành chủ đại nhân chi nữ Lâm Hoàn Mã Phương Thần, Lâm tiểu thư nói nếu là có người có thể dùng hắn bút trên giấy viết xuống nàng phương danh, lập thưởng 50 kim. Lặng. Chính là chỗ đó. Người kia chỉ quán rượu cổng trương phụ lên vải đỏ bằng dài, bút mực giấy nghiên chỉnh tề cất đặt, còn có mấy cái cầm trong tay quạt xếp, y phục lộng lẫy thanh niên đang đứng tại trước bàn tựa hồ đang chuẩn bị thử một chút. Tần Phượng Nghiên trông thấy hắn cầm bút lên, giấy mực, ngòi bút đều nhanh đụng phải trang giấy thời điểm đột nhiên lại dừng lại, chậm chạp không có viết xuống thứ nhất bút. Động tác như vậy hắn tối thiểu lặp lại 3-5 lần, nhưng mỗi lần đều là nhanh đặt bút thời điểm liền từ bỏ. Không biết là thành chủ này chi nữ danh tự có cái gì kiêng kỵ, vẫn là những người này sẽ không biết chữ. Tần Phượng Nghiên lại đứng đấy vây xem một hồi. Phát hiện không chỉ là một mình hắn như thế, đằng sau lại lên 3 cái gần giống như hắn lớn người trẻ tuổi, cũng là như thế. Đều là cầm bút không có viết chữ liền lại buông xuống. Nhìn trong lòng của hắn đơn giản bắt gấp, đây chính là 50 kim a. Chẳng phải viết cái danh tự sao? Hơn nữa còn là thành chủ đại nhân tổ chức hoạt động, vậy khẳng định là có thể biết. Mấy cái này ra hỏa sẽ không đều là mù chữ a? Sẽ không biết chữ. Vậy hắn chẳng phải là có cơ hội? Hắn càng nghĩ càng thấy được bản thân không nên bỏ lỡ cái này 50 kim, nhưng là phía trước còn có mấy chục người tại gạt ra xem náo nhiệt, hắn căn bản là không qua được. Hắn con ngươi đảo một vòng, linh cơ khẽ động, đưa tay chỉ bầu trời ngự khí khoa trường hồ lớn, mọi người mau nhìn a. Trên trời có thiên mã đang bay. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thật tình không biết gọi hàng người đã thừa dịp bọn hắn tìm kiếm thiên mã công phu chen vào tận cùng bên trong nhất. Đợi đến đám người kịp phản ứng mình bị lừa gạt thời điểm, Tần Phượng Niên đã đứng ở trước bàn. Bên cạnh bàn bốn vị thanh niên nhìn xem hắn, thậm chí còn có một cái gầy cùng giống như con khỉ ra hỏa hướng phía hắn chỉ trỏ cười khẩy nói, ngay cả chúng ta Thanh Bình tứ đại thiên tài đều không có cách nào viết ra Lâm Hoàn hơi nhỏ tỷ danh tự, người này đi lên chẳng lẽ mất mặt xấu hổ. Đối với loại lời này, Tần Phượng Niên từ chối cho ý kiến nhất miệng, tiện tay đặt ở giá bút bên trên bút lông. Cái này bút lông cán bút bên trên điêu tràn ngập hắn xem không hiểu kim sắc văn tự, so bình thường bút lông cũng nặng hơn không ít, hắn trước tiên cần phải cân nhắc một chút xúc cảm. Cùng lúc đó, lầu hai dương hành lang bên trên đi ra hai nữ tử, trong đó một nữ tử khuôn mặt tinh xảo như ngọc thô điêu khắc, thân mang lụa trắng băng rua cầm tú váy, dáng người uyển chuyển có thể để mắt người nhìn thẳng. Nàng chính là thành chủ chi nữ Lâm Hoàn. "Tiểu thư, ngài cảm thấy vị công tử này có thể viết ra tên của ngài sao?" Bên cạnh nha hoàn đưa đầu nhìn phía dưới ngay tại ma luyện xúc cảm Tân Phượng nên nói. Lâm Hoàn mà nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta cảm thấy cơ hội xa vời, cha ngự tâm bút thế nhưng là tam phẩm linh khí, không phải linh đan cường giả không thể khống chế, người này bất quá mới luyện khí cấp 9, có thể cầm bút lên liền đã rất làm người ta giật mình. Ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, liền ngay cả chúng ta Thanh Bình thành thập đại thiên tài cũng không một người thành công." "Tiểu thư nói đúng lắm." Nha hoàn gật gật đầu, chỉ là tò mò nhìn phía dưới Tần Phượng Nghiên, ngoài miệng không nói thêm gì nữa. Không biết vì cái gì, nàng nhìn xem biểu lộ chăm chú chuyên chú Tần Phượng Nghiên, trong lòng vậy mà hoang đường cảm thấy hắn có thể thành công. Chương 20, ta muốn về nhà thu y phục. Tần Phượng Nghiên nắm đuốt bút trên không trung ước lượng, cảm giác mình không sai biệt lắm trưởng không tốt lực đạo về sau, rốt cục bắt đầu động. Nhìn thấy hắn nâng bút rơi xuống, hơn trăm người đều không hẹn mà cùng rối cổ, mà một bên Thanh Bình tứ đại thiên tài thì là quạt cây quạt biểu lộ một mặt khinh thường. Luyện khí kỳ cũng dám đi lên thử bút, thật sự là lòng cao hơn trời rắn nuốt voi. Có thể cầm lấy chi này bút, cũng coi là có chút bản sự, ta nhìn hắn đợi chút nữa đặt bút sợ rằng sẽ trực tiếp bị đẩy lùi. Không biết tự lượng sức mình, Lâm tiểu thư phương danh há lại người bình thường có thể biết. Mấy người không chút nào che giấu trào phúng. Tần Phượng Niên thì là ngẩng mặt làm ngơ, trong lòng của hắn thực sự có chút im lặng. Chẳng phải biết cái chữ, làm sao lại cùng tu vi nhắc lên bên? Thế nào, không có tu vi liền không cho phép viết chữ a? Cũng không gặp các người viết ra quét năng a. Nghĩ đến cái này, chỉ có thể ám đạo mấy cái này mụ chữ thật thật đáng buồn, liền cái này còn tự xưng Thanh Bình tứ đại thiên tài. Đem mấy người trào phúng ném sau, hắn bắt đầu viết. "Tiểu thư." Hắn đặt bút. Trên lầu một mực chú ý Tần Phượng Niên động tĩnh, nha hoàn đội vàng lôi kéo tiểu thư nhà mình ống tay áo. Hẳn là hắn thật có thể viết ra. Lâm Hoàn mà cũng thò đầu ra nhìn xuống, đối với mình vừa mới kết luận cũng có chút không kiên định. Một giây sau, nàng như ngưng lộ băng châu, đôi mắt đẹp đột nhiên trợ to, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Quét ngang, dựng lên, cong lên, một mạch. Ngoại trừ vừa dứt bút thường có chút bướng bỉnh, đằng sau cơ hồ là nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Nói phiêu như mây bay, hiểu như kinh long, bảy hồng hí biển, múa hạc du lịch trời cũng không gì hơn cái này. Thẳng đến Tần Phượng Niên cái cuối cùng sách câu đặt bút, Lâm Hoàn mà đều không có từ trong đó ý cảnh bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn xem tên của mình, Lâm Hoàn mà trong lòng đỗng nhiên sinh ra một loại tâm hồn bị Tần Phượng Niên câu đi cảm xúc. Loại cảm giác này tuyệt không phải nàng coi trọng Tần Phượng Niên, tựa như là sách vợ bị đề danh tự liền có chủ nhân. Trong thoáng chốc, nàng vậy mà cảm thấy đối phương chỉ cần lấy thêm ra con dấu đắp lên danh tự bên trên là khoản, nàng liền sẽ biến thành đối phương phụ thuộc vật. Đây cũng quá đáng sợ. Nàng chỉ nghe nói qua một chút tà ác tu sĩ sẽ tu tập nhiếp hồn đại pháp, thậm chí là luyện chế nhiếp hồn linh khí. Nhưng nhìn phía dưới tấm kia mặc dù không phải rất ảnh tuấn, nhưng cũng coi như được thành tú mặt, nàng nhưng lại không cảm thấy rất không có khả năng là. Mà lại thư pháp viết tốt như vậy, nàng rất muốn cùng đối phương giao lưu trao đổi tâm đắc. Mà lúc này Tần Phượng Niên ngay tại thưởng thức thư pháp của mình tác phẩm, hắn tại mộng cảnh không gian bên trong không sai biệt lắm học tập 100 năm thư pháp, tạo nghệ sớm đã xuất thần nhập hóa. Cái này nếu là đặt ở kiếp trước, thỏa thỏa thư pháp đại gia. Đáng tiếc, ở cái thế giới này chữ viết đẹp mắt cũng chỉ có thể thu hoạch được người bình thường tán thưởng, trừ cái đó ra cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Tu vi mới là hết thảy. Ai, như thế thư pháp, có ai hiểu ta đây? Hắn thả ra trong tay giấy tuyên, ung dung thở dài một hơi. Ta hiểu ngươi. Đúng lúc này, trên lầu đột nhiên truyền đến giòn tan tiếng trả lời. Tần Phượng Niên ngẩng đầu, thình lình nhìn thấy mỹ nữ dưới váy xuân quang. Nóa. Huyền huyễn thế giới cũng có quần bó. Túi đầu âm thầm nhả danh một câu, hắn lại ngẩng đầu, cười tủm tỉm nói ra, mỹ nữ ngươi tốt. Ta cái này thư pháp viết không tệ đi. Lại nói tên của ta đã viết ra, nên tìm ai muốn tiền a? Đã nói xong 50 kim đâu? Cái này Lâm Hoàn hơi nhỏ tỷ sẽ không chơi xấu a? Tần Phượng Niên một bên nói, ánh mắt một bên hướng bốn phía nhìn, chậm chạp không thấy có người ra đưa tiền. Ngược lại là phát hiện vừa mới mấy cái kia chế rêu hắn cái gì tứ đại thiên tài hiện tại cũng cùng câm niết đồng dạng không nói. Đoán chừng là bị mình viết ra chữ cho chấn kinh. Cũng thế, hắn chữ này mình nhìn đều hâm mộ. Lầu 2. Tiểu Cần, ngươi đi lấy 50 kim cho phía dưới vị công tử kia, sẽ giúp ta mời vị công tử kia đi lên. Lâm Hoàn mà hướng phía nha hoàn của mình dặn dò. Do dự một chút, lại bổ sung một câu, ngươi liền nói chi âm khó kiếm, hoàn mà nghĩ mời hắn cùng uống một chén. Nha hoàn Tiểu Cần gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, ôi tiểu thư, ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua ngài ở trước mặt người ngoài tự xưng hoàn chút đấy. Sẽ không vị công tử kia viết tên của ngài cũng mê ngài tâm thiếu a? Nói mỏ gì đâu, mau đi đi. Lâm Hoàn mà khuôn mặt đỏ lên, sau đó thôi táng Tiểu Cần đi xuống lầu. Mà nàng thì là ngồi tại bên cạnh bàn kiên nhẫn chờ đợi kia viết chữ người đi lên. Đối với vì cái gì đối phương viết xuống tên của mình liền có thể để cho mình tâm hồn xúc động, nàng nhất định phải tìm tòi hư thực. Dưới lầu, Nha Hoàn Tiểu Cần chạy chậm đến Tần Phượng Niên trước mặt, sau đó đem một cái dùng tơ vàng gấm vóc may túi tiền đưa tới trên tay hắn. Thật là có 50 kim. Tần Phượng Niên ánh mắt sáng lên, cái này Lâm Hoàn mà không hổ là thành chủ chi nữ a, thật là hào phóng, liền biết cái danh tự thưởng nhiều tiền như vậy. Kia là, tiểu thư nhà chúng ta nói lời giữ lời, cái này 50 kim cũng là ngươi bằng bản sự có được, tự nhiên đến cho ngươi. Tiểu Cần hơi bệnh mặt lên, một bộ tự nhiên như thế ngạo kiểu biểu lộ. Thay ta cảm ơn ngươi nhà tiểu thư. Tần Phượng Niên vừa chắc tay, làm bộ muốn đi. Kết quả Tiểu Cần một thanh níu lại cánh tay của hắn không cho hắn đi. Ừm, các ngươi sẽ không cần đổi ý a. Tiền này đến trong tay của ta, nhưng chính là của ta. Lại muốn trở về, đó chính là cướp bóc. Tần Phượng Niên nhướng mày, đem túi tiền bảo hộ ở trong ngực. Đây chính là hắn bằng bản sự có được 50 kim, lại phun ra cũng không thể. Tiểu Cần yên lặng, nàng không nghĩ tới đối phương phản ứng như thế lớn, ở trong lòng âm thầm nhà dánh tiểu thư làm sao lại đối loại này nặng tài lòng người đậu. Nhưng trên mặt nàng cũng chưa quên tiểu thư lời nhắn đủ nói, tiểu thư nhà ta nói, chi âm có kiếm, hoàn mà nghị xin ngài cùng uống một chén. Tần Phượng Niên sững sờ. Thành chủ chi nữ nói hắn là chi âm, còn muốn mời hắn cùng uống một chén. Cho nên vừa mới trên lầu cái kia nói ta hiểu người mỹ nữ kia chính là thành chủ chi nữ. Tần Phượng Niên bừng tỉnh đại ngộ, tình cảm hắn biết chữa thời điểm, người ta một mực tại phía trên nhìn xem đâu. A ha, tiểu thư nhà ngươi ánh mắt thật tốt, bất quá chúng ta chưa từng quen biết, ở đâu là chi âm đâu. Mời ngươi giúp ta tạ ơn hảo ý của nàng, ngươi nhìn ngày này, nhanh trời mưa ta bên này vội vã trở về thu quần áo đâu, có rảnh trò chuyện tiếp đi. Nói xong, Tần Phượng Niên ngay tại Tiểu Cần mộng bức ánh mắt bên trong nhanh chân rời đi. Thẳng đến Tần Phượng Niên biến mất trong đám người nàng mới phản ứng được người đã đi, lại nghĩ truy cũng đuổi không kịp. Nàng ngửa đầu nhìn xem ánh nắng tươi sáng bầu trời, tuy nói không phải vạn dặm không mây, nhưng cũng tuyệt không có khả năng sau đó một giọt mưa. Kỳ quái người a. Tiểu Cần tức giận đến dậm chân một cái, nhưng cũng không thể tránh được, đành phải chi tiết trở về bẩm báo tiểu thư nhà mình. Đồng thời đem bên ngoài trên bàn viết tiểu thư danh tự trang giấy cũng mang theo đi lên. Hắn nói ta cùng hắn không phải chi âm, sau đó hắn viện cái muốn về nhà thu quần áo lý do liền chạy. Thật đúng là cổ quái người này. Lâm Hoàn mà một bên thưởng thức cái này trên tuyên chỉ chữ viết, một bên kinh ngạc nghe Tiểu Cần miêu tả tình huống. Đúng nha, thật giống như tiểu thư ngươi là ăn người manh thú, chạy như nhanh. Một cái chớp mắt liền không ai. Tiểu Cần thở phì phò nói, người khác muốn thân cận nhà nàng tiểu thư đều không có cơ hội, kết quả tiểu thư thật vất vả chủ động mời một lần, lại còn bị người dùng kỳ kỳ quái quái lý do cự tuyệt. Ha ha, kỳ thật thật thú vị, hắn có lưu lại tính danh sao? Hoặc là nói chỗ ở? Lâm Hoàn mà thả ra trong tay giấy tuyên. Khoảng cách gần như vậy quan sát Tần Phượng Niên chữ viết để nàng tâm thần rung động, thật giống như linh hồn cũng muốn dung nhập vào chữ viết tập hợp. Nàng không còn dám nhìn nhiều, chỉ có thể đi tìm tra hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Không có, hắn tin tức gì đều không có để lại. Tiểu Cần biết chữ truy, nàng cái gì cũng không kịp hỏi đối phương liền chạy. Vậy được rồi. Lâm Hoàn mà thở dài một hơi, xem ra nàng cùng đối phương ở giữa tạm thời cũng không có duyên phận. Chương 21, siêu hồn tác ước đại pháp Tần Phượng Niên làm sao cũng không nghĩ tới, mình liền tùy tiện viết ba chữ, vậy mà liền lấy được 50 linh kim ban thưởng. Không hổ là thành chủ nữ nhi, xuất thủ chính là hào phóng. Hắn ước lượng tiền trong tay cái túi, bên trong phát ra tiếng vang lanh lảnh. 50 linh kim, thuê 19 cái công tượng 7 ngày cũng bất quá bỏ ra một kim, mà thanh bình thành dân chúng tầm thường bình thường thu nhập một năm cũng liền không sai biệt lắm 10 kim, có thể nghĩ đây là bao lớn một khoản tiền lớn. Trên tay đột nhiên xa xỉ, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại làm đoan chính mình, đầu tiên là đến tiền trang dùng 30 kim đổi 30 khối trung phẩm linh thạch lưu làm tu luyện dùng, sau đó lại đặt mua một chút thường dùng tông môn khí cụ. Bất quá nên tỉnh tiền cũng phải tỉnh, mấy người đi theo vận chuyển khí cụ xe ngựa cùng một chỗ về vô cực môn. Thanh Hà nha đầu kia tay trái ba cây băng đường hồ lô, tay phải ba cây đồ chơi làm bằng đường, thật sự là sướng đến phát rồi. Ngồi tại xe ngựa biên giới quơ hai chân, đầu bãi xuống hừ phát Tần Phượng Niên nghe không hiểu nhạc thiếu nhi. Phúc Nguyên nhìn phía sau ba chiếc trên xe ngựa chứa đầy các loại khí cụ, trong lòng cũng là thập phần vui vẻ. Chờ đám thợ thủ công đem tông môn tu sửa tốt, lại đem những vật này an trí bên trên, vô cực môn hẳn là cũng có thể khôi phục thành lúc trước không sai biệt lắm bộ dáng. Đây là hắn mấy năm này lớn nhất tâm nguyện. Không nghĩ tới hôm nay toàn bộ bị trưởng môn cho thực hiện. Bên này mấy người thảnh thơi đang đổi đường, gặp nhau mấy chục dặm long hổ môn lại là toàn bộ chấn động. Hồ Lai ngồi tại môn chủ trên bảo tọa, sắc mặt âm trầm nghe mình nhị đồ đệ Vạn Phương hướng mình báo cáo tình huống. Cái gì? Chúng ta tại long hổ môn đệ tử tất cả đều chết rồi. Chỉ có một người còn sống trở về rồi. Ta không phải nói không nên khinh cử vọng động sao? Thật đúng là không có ta đây môn chủ để ở trong lòng a. Hồ Lai đau lòng phi thường, hắn chẳng thể nghĩ tới, tuyên bố long hổ tất sát lệnh về sau, kia tự xưng Hồng Lâm kinh gia hỏa không những không có việc gì, còn để hắn tổn binh hao tướng. Lần này tại thành chủ đệ tử chừng 14 người a. Vậy mà chỉ có một người còn sống trở về. Để kia còn sống đệ tử tới gặp ta. Vâng, sư tôn. Vạn Phương lui ra đại điện, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hồ Lai cúi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn. Ở trước mặt hắn cái bàn ở giữa, đặt vào cho lúc trước đại đồ đệ thi đức quái bảo mệnh ngọc phù, còn có Hồng Lâm Kinh Vũ nhục hắn kia 10 cái tiền đồng. Hồng Kinh Lâm đem ngọc phù đưa cho Phúc Duyên Lâu, hắn lại lấy 4000 linh ngân chuộc trở về. Hắn cũng bởi vậy phỏng đoán, đại đồ đệ chính là gặp kia Hồng Lâm Kinh độc thủ. Chỉ có Hồng Lâm Kinh bên người đầu kia linh hoàng cấp bậc ngân nguyệt lang có thể làm cho hắn đại đồ đệ không hề có lực hoàn thủ, thậm chí không kịp bóp nát ngọc phù liền bị giết chết. Nếu là Hồng Lâm Kinh dùng 10 cái tiền đồng vũ nhục hắn, hắn nhiều nhất là lòng có oán hận, nhưng là Hồng Lâm Kinh giết hắn đại đồ đệ, đây chính là không chết không thôi cửu hận. Mà lại bây giờ đại đồ đệ thi cốt còn chưa từng tìm gặp, nhị đồ đệ Vạn Phương lại có tin tức xấu. Cái này khiến hắn đông cảm giác sức đầu mẹ chán. Không nói đến đầu kia linh hoàng cảnh ngân nguyệt lang như thế nào đối phó, hắn ngay cả Hồng Kinh Lâm đến cùng ra sao chỗ người đều không rõ ràng. Nhưng hắn làm Long Hổ môn nhất môn chi chủ, thù này nhất định phải báo. Thù này không báo dùng cái gì bình chúng môn đồ chi nộ. Hồ Lai cảm thấy mình thiếu một vòng mật kế hoạch. Hắn có thể nhìn ra kia Hồng Lâm Kinh thực lực kỳ thật cũng không mạnh, bất quá là luyện khí cấp 9 phế vật, chủ yếu vẫn là cái kia đầu linh sủng khó đối phó. Nếu như có thể nghĩ biện pháp đem đầu kia ngân nguyệt lang điều đi, hắn một trưởng liền có thể đem người này chụp chết. Hắn cũng nghĩ qua đối phương có thể là đại gia tộc nào công tử hoặc là cái gì đại tông môn thiếu chủ loại hình nhân vật. Nếu là giết người này, rất có thể sẽ lọt vào mãnh liệt trả thù. Nhưng dù cho như thế, hắn Hồ Lai có thủ tất báo. Khi còn bé sư huynh cướp đi sư phụ ban cho hắn bảo hồ lô, 10 tuổi hắn ghi hận trong lòng, nửa đêm trộm đạo tiến vào sư huynh gian phòng dùng truy thủ trực tiếp cho sư huynh cắt hầu. Bởi vì hắn là sư phụ còn sót lại đồ đệ, lại chỉ phạt hắn tại sát tối đáy cốc tiếp nhận kinh hồn đâm thần chi khổ 5 năm. Mà hắn ẩn nhẫn 5 năm sau xuất quan, chuyện thứ nhất chính là dùng đáy cốc thu thập an thi rắn kịch độc cho sư phụ rót một chén ăn năm trà, trực tiếp tiễn hắn lão nhân ra quý thiên. Về sau, nương tựa theo ám tiễn minh thường, sát phạt quả đoán thủ đoạn, hắn nhanh chóng ngồi lên Long Hổ môn môn chủ chi vị. Đối với hắn có thủ tất báo tính tình, toàn môn trên dưới không ai không biết không người không hay. Không ai có thể trốn được hắn Hồ Lai trả thù. Không có người. Hồ Lai nắm thật chặt nắm đấm, móng gai khảm vào trong thịt mày cũng không nhăn một chút. Lúc này, nhị đồ đệ Vạn Phương mang theo cái kia trở về từ coi chết đệ tử đi vào đại điện. Vậy đệ tử toàn thân dơ giấy bẩn thỉu, ánh mắt phiêu hốt, biểu hiện trên mặt chợt mưa chợt tinh, khi nhìn đến hắn người trưởng môn này sau cũng không có hành lễ, chỉ là đứng tại kia lại cười vừa khóc hô to, hắc hắc, giết, giết. Toàn bộ giết sạch ánh sáng. Ô ô ô, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Giết bọn hắn, giết đừng giết ta. Nhìn xem hắn bộ dáng này, Hồ Lai lông mày đều khóa chặt thành chữ xuyên, Vạn Phương, hắn thế nào? Vạn Phương biểu lộ phức tạp giải thích nói, hồi sư phụ, hắn sau khi trở về liền điên rồi. Điên rồi. Hồ Lai chân mày nhíu càng sâu, mũi chân điểm nhẹ, hắn từ trên đài cao nhảy xuống, tại lúc rơi xuống đất đột nhiên một trận khí huyết dâng lên, kém chút té ngã. Cũng may Vạn Phương kịp thời đỡ lấy hắn mới không có để hắn làm trò cười cho thiên hạ, nhưng cũng buông lỏng ra kia điên mất đệ tử tay. Vậy đệ tử lập tức liền nằm rạp trên mặt đất, thẳng hướng Hồ Lai dưới hông chui, một bên chui còn một bên hô, đừng có giết ta. Hồ Lai lúc đầu bị thương trong lòng liền 10 phần tức giận, lại nhìn thấy đệ tử này vậy mà biến thành này tấm điên bộ dáng, trong cơn tức giận hướng thẳng đến hắn đá ra một cước. Phế vật. Một cước này rắn rắn chắc chắc khắc ở kia điên đệ tử ngực, trực tiếp đem hắn đá bay ra ngoài đâm vào sau lưng Long Hổ đại trụ bên trên. Hoa à, vậy đệ tử từ đại trụ bên trên trượt xuống, đột nhiên phun ra một miệng lớn hỗn hợp có vỡ vụn tạm khí máu tươi. Sắc mặt cũng nhanh chóng hôi bại, mắt thấy là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Một bên Vạn Phương câm như hến, hắn không nghĩ tới cái này thật vất vả trở về từ coi chết đồng môn cuối cùng lại muốn chết tại mình sư tôn dưới chân. Hắn tại nhập môn trước liền nghe nói qua sư tôn tàn nhẫn ngoan độc, nhưng là nhập môn về sau một mực chưa thấy qua sư tôn xuất thủ, hắn cũng làm như kia là cái lời đồn. Nhưng hôm nay gặp mặt, lời đồn không phải lời đồn a. Vạn Phương rụt cổ một cái, sợ mình thành kế tiếp ma chết sớm. Hồ Lai chú ý tới phản ứng của hắn nhưng không có lên tiếng, mà là đi đến kia thoi thóc đệ tử trước, một cái tay nắm lấy đầu của hắn đem hắn kéo lên dừng lại. Sau đó con mắt nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, thể nội linh thức bắt đầu vận chuyển, hai đạo hồng quang đâm thẳng tiến vậy đệ tử trong mắt. Đệ tử giật giẹo thân thể đột nhiên cứng đờ, con ngươi càng là bỗng nhiên phóng đại, sắc mặt từ xám trắng biến thành toàn xám, trong miệng bọt máu càng là không ngừng ra bên ngoài tuôn ra. Là siêu hồn tác ức chi pháp. Vạn Phương kinh hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới mình sư tôn vậy mà lại ác độc như vậy chiêu thức. Siêu hồn tác ức chi pháp chính là thiên hạ tu sĩ công nhận kiêng kỵ chi pháp. Nguyên nhân không ở ngoài cái khác, đều bởi vậy pháp quá tàn nhẫn, bị siêu hồn người vận khí tốt lại biến thành ngớ ngẩn, vận khí không tốt thì thần hồn vỡ vụn, không rơi vào luân hồi. Giữa các tu sĩ có thủ giết người còn có thể tiếp nhận, nhưng hủy nhân thần hồn xấu luân hồi, đây chính là vạn người phỉ nhổ tiến hành. Huống chi, đây là Long Hổ môn đệ tử. Sư phụ vậy mà cũng hạ thủ được. Vạn Phương chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, đứng tại chỗ run lẩy bẩy, ngày bình thường coi như hòa ái sư tôn trong mắt hắn đột nhiên biến thành một cái tội ác tại trời đại ma đầu. Ai biết sư tôn kế tiếp giết đến có phải hay không là hắn? Hồ Lai không nhìn thấy sau lưng nhị đồ đệ phản ứng, mà lại hắn tất cả linh thức đều đặt ở trước mắt điên đệ tử trên linh hồn. Hắn lấy bên thứ ba thị giác tìm kiếm lấy vô số một đoạn ký ức, từ ba ba hàng địa đến gia nhập Long Hổ môn, tên đệ tử này một đời tại hắn linh thức bên trong nhìn một cái không sót gì. Rất nhanh hắn đã tìm được mình muốn ký ức. Nhìn xem trong trí nhớ đạp trên ánh trăng mà xuống ngân nguyệt lang, hắn ánh mắt bên trong sát cơ cũng càng ngày càng nặng. Trở về nói cho các ngươi biết kia cái gì môn chủ, dám đánh ta chủ nhân chú ý, ta tất sát. Nghe được tất sát, Hồ Lai chỉ cảm thấy tầm mắt của mình phảng phất vượt qua thời gian cùng không gian trực tiếp cùng ngay lúc đó ngân nguyệt lang đối mặt cùng một chỗ. Ta tất sát, tất sát, giết. Trong đầu không ngừng quanh quẩn ba chữ này, như là một đỉnh chuông lớn tại trong đầu rung động. Hồ Lai rốt cuộc không chịu nổi, phốc, phun ra một ngụm tâm huyết. Siêu hồn tác ước đại pháp cũng theo đó gián đoạn, kia điên đệ tử thẳng tắp ngã trên mặt đất, sau đó đầu giống như là chín mùi dưa hấu đồng dạng trực tiếp nổ tung. Sư phụ, cố nén nội tâm sợ hãi, Vạn Vương vẫn là đi lên đỡ lấy mình sư phụ. Hắn liếc trộm một chút thi thể trên đất, chỉ cảm thấy tâm thần run rẩy. Cái này đệ tử chỉ sợ đã thần hồn phá diệt, không rơi vào luân hồi đi. Liền ngay cả cô hồn dã quỷ cũng không làm được. Chương 22, ngàn năm mộ. Thi Hoàng lão tổ. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, tiểu tử kia lại cùng Vô Cực môn có quan hệ. Hồ Lai dùng ống tay áo lau đi ngoài miệng máu, ánh mắt bên trong lóe ra nồng đậm oán hận. Hắn tại tên đệ tử kia ký ức phát hiện Hồng Kinh Lâm vậy mà cùng Long Hổ môn cái kia loại dược lao đầu cùng một chỗ. Hừ hừ, Vô Cực môn thật đúng là hảo vận, vậy mà có thể dính vào Hồng Kinh Lâm cái này danh môn vọng tộc về sau, bất quá rất đáng tiếc, ta giết hắn về sau, tuyệt đối sẽ đem Vô Cực môn triệt để san bằng. Hồ Lai đẩy ra Vạn Vương, nói một mình hướng phía đại điện đi cửa sau đi. Vạn Vương ngơ ngác nhìn thi thể trên đất, trong lúc nhất thời cảm giác đắc thủ đủ luôn cũng không biết nên làm gì. Hồ Lai chậm rãi đi tới cửa, đột nhiên xoay người nói với hắn, ngươi tìm mấy người đem thi thể thu thập một chút, ta muốn đi một chuyến phía sau núi Vạn Năm Mộ. Sư phụ, ngươi đi ngàn năm mộ làm gì? Vạn Vương sững sờ, lòng có loại dự cảm bất tường, cả gan hỏi. Mời Thi Hoàng lão tổ. Thi Hoàng. Vạn Vương con ngươi co rụt lại, nghe được cái tên này trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Hồ Lai lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, sau đó biến mất tại đại điện cửa sau. Nhìn xem mình sư phụ rời đi, Vạn Vương lại run rẩy đứng lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình sư phụ lại muốn đi ngàn năm mộ tỉnh lại Thi Hoàng. Cái gọi là Thi Hoàng, kỳ thật chính là Long Hổ môn hậu sơn cấm địa một cái ngàn năm mộ huyệt, trong đó chôn giấu lấy một vị ngàn năm trước cũng đã là linh hoàng cảnh giới đại viên mãn cường giả. Vị cường giả kia trước khi chết bị trọng thương, tại Long Hổ môn địa giới bị ngay lúc đó Long Hổ môn lão môn chủ gặp, lão môn chủ trợ giúp hắn chữa thương lại bởi vì tu vi quá nhỏ bé không làm nên chuyện gì. Nhưng này linh hoàng cường giả vẫn như cũ cảm niệm lão môn chủ cứu giúp tri ân, chủ động táng thân tại Long Hổ môn phía sau núi, lại nói cho lão môn chủ hắn lưu lại một ngụm sinh cơ tại trong miệng. Nếu như Long Hổ môn tại tương lai gặp được nguy cơ, có thể đến trong mộ tỉnh lại hắn, hắn có thể vì Long Hổ môn chiến một canh giờ. Cho nên lão môn chủ cũng đem vị này linh hoàng cường giả liệt ra tại Long Hổ môn lão tổ liệt kê. Lại bởi vì không biết tính danh, người người liền hô vị lão tổ này Thi Hoàng. Vừa mới sư phụ vậy mà nói muốn đi mời Thi Hoàng lão tổ ra mộ, sư phụ đây là điên rồi sao? Đây chính là Long Hổ môn sau cùng át chủ bài a. Chỉ cần ngày sau không đi treo chọc con kia Ngân Nguyệt Lang cùng chủ nhân của hắn không phải tốt. Thực sự không được, đến nhà xin lỗi, nghĩ đến đối phương hẳn là cũng sẽ không quá phận so đo. Vạn Vương nghĩ mãi mà không rõ, nhưng nhìn xem thi thể trên đất, hắn cũng không dám đi quên mình sư phụ. Hắn sợ mình chọc giận sư phụ, nằm trên đất người liền biến thành chính mình. Vạn bất đắc dĩ dưới, hắn đành phải đem chuyện này ném sau, đến lại điện bên ngoài tìm đến mấy tên đệ tử xử lý thi thể. Duy nhất may mắn còn sống sót đệ tử thành thi thể không đầu chết tại đại điện, đưa tới Long Hổ môn trên giới nghị luận ầm ĩ một chút biết được quá khứ bí mật trưởng lão mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, chỉ khi nào có thủ hạ đệ tử hỏi, bọn hắn cũng đều ngậm miệng không nói. Cũng không lâu lắm, Long Hổ môn phía sau núi mộ địa đột nhiên dâng lên một đạo huyết sắc kim quang trực trùng vân tiêu. Đây là Thi Hoàng lão tổ lớn mộ mở ra. Tư lịch giả nhất, lại ở tại Long Hổ môn lệnh phong một cái rách dưới trong phòng nhỏ đại trưởng lão nhìn xem phía sau núi dị tượng tự đủ. So sánh với Long Hổ môn sao động, Vô Cực môn bên này thì là bận rộn. Đem cái cuối cùng giá binh khí phóng tới trên diễn võ trường, Tần Phượng Nghiên phủi tay, lại từ trong túi móc ra tiền đồng cho hỗ trợ hỏa kế một người phát 20. Hỏa kế nói cảm ơn liên tục, theo thứ tự đi xuống núi. Nhìn xem dưới núi bóng người đông đảo, Tần Phượng Nghiên thở phào ra một ngụm nhiệt khí, cuối cùng là muốn mua đồ vật toàn bộ mua về. Quay đầu nhìn về phía bên trái, Thanh Hà nha đầu kia đang cùng Thập Ngọc ghé vào trên mặt bàn ăn cái gì? Có muốn hay không ăn? Thanh Hà từ mức quả xuyên bên trên rút ra một viên đường phèn quả mận bắc đưa tới Thập Ngọc trước mặt. Thập Ngọc hai con chân trước chính ôm nửa cái vịt quay cặc cặc gặm chính hương, giữ mắt nhìn sang quả mận bắc, đầy mắt khinh thường. Cho cười. Quả mận bắc làm sao lại có vịt quay ăn ngon? Lang, chính là muốn ăn thịt. Lại liên tưởng tới trước đó Thanh Hà cho nó ăn hết trên mặt đất đùi gà, nó không thèm đếm xỉa đến Thanh Hà xung xoe, tiếp tục gặm mình vịt bay. Không thể không nói, nhân loại đồ ăn xác thực muốn so thịt tươi ăn ngon hơn nhiều. Qua đã quen ăn lông ở lỗ sinh hoạt, lúc này ăn bị quay, chỉ cảm thấy một cái dưới đất một cái trên trời. Trước kia ăn vậy cũng là cái gì câu tám đồ chơi a. Sư phụ Thập Ngọc nó không ăn ta băng đường hồ lô. Thanh Hà mít miệng, một mặt không vui. Chính mình cũng đem món ngon nhất băng đường hồ lô đều để ra một viên cho Thập Ngọc, kết quả Thập Ngọc còn không thèm chịu nể mặt mũi. Nó khẳng định còn đang vì trước đó ngươi cho hắn ăn bẩn đùi gà sự tình mang thủ. Tần Phượng Nghiên đi qua, bóp một chút nàng thịt đô đô khuôn mặt, không chút khách khí đưa nàng trên tay quả mận bắt nhận lấy ăn hết. Thập Ngọc nghe xong lời này, liền vội vàng gật đầu. Không sai, nó chính là mang thủ. Kết quả Tần Phượng Nghiên một bàn tay trực tiếp liền tiếp nó trên đầu. Ta biết ngươi thông minh, ngươi tại sao có thể cùng Thanh Hà nha đầu này mang thủ đâu? Ta là chủ nhân của ngươi, mà Thanh Hà là đại đồ đệ của ta, nàng chính là của ngươi tiểu chủ nhân. Tần Phượng Nghiên giáo dục nó nói. Nhưng là thời khắc này Thập Ngọc muốn gọi lại gọi không ra, bởi vì nó biết hầu bị nga cái cổ xương cốt kẹp lại. Mẹ, mẹ, cố gắng phản mẹ đến mấy lần, nó đều không có cách nào đem nga cái cổ phun ra, ngược lại càng thẻ càng gần. Ta không phải là cái thứ nhất ăn vịt quay bị nẹn chết lang vương a. Nếm thử không có kết quả, ngược lại nước mắt đều bị chẹn hỏng ra, Thập Ngọc trong lòng đại bi, dùng sức vung lên đầu ý đồ đem xương cốt vung ra tới. Mà một bên Tần Phượng Nghiên cũng trợn tròn mắt. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chó bị nẹn lấy cũng sẽ sắc mặt tím lại, nói cho đúng không riêng gì sắc mặt tím lại, là lông đều tử. Toàn bộ liền nhất trọng chứng chúng độc người bệnh đồng dạng. Hắn liền vội vàng đi tới, một phát bắt được Thập Ngọc hai đầu chân sau, sau đó giống như là run ga giường đồng dạng đưa nó từ sau hướng phía trước run. Thằng đến Thập Ngọc cảm thấy mình muốn choáng, giữa cổ họng đột nhiên ba chít chít một tiếng, ngã cái cổ xương cốt bay thẳng ra ngoài. Một cái mắt, toàn bộ thế giới giống như đều trở nên mỹ hảo. Nhưng là Tần Phượng Nghiên nhưng lại không biết nó đã đem xương cốt phun ra, còn tại hung hăng run. Thập Ngọc nghĩ chu lên hai tiếng hô ngừng lại cắn được đầu lưỡi của mình. Sau đó nó liền bị kịch. Dạ dày một trận cuộn cuộn, ngay sau đó liền biến thành phun ra chiến sĩ. Vừa mới ăn hết vịt quay toàn bộ đều bị phun ra. Doa đến một bên Thanh Hà tranh thủ thời gian ôm mình vịt quay chạy thật xa. Nhìn thấy nó có thể phun ra, Tần Phượng Nghiên lúc này mới thả lỏng trong lòng. Và chít chít. Tiện tay đưa nó ném xuống đất, dùng tay áo xoa xoa mồ hôi trán. Không thể không nói, Thập Ngọc vẫn rất nhẹ, mặc dù cái đầu nhìn tiếp cận 1m8, nhưng là trọng lượng cũng liền 80 cân bộ dáng. Thập Ngọc một bộ bị chơi hỏng dáng vẻ nằm rạp trên mặt đất, khóc không ra nước mắt nhìn xem trên mặt đất còn chưa tới cùng tiêu hóa vịt quay thịt. Nó phát hiện mình ăn thịt mình. Không có chuyện gì Thập Ngọc, ngươi còn có thể nhân lúc còn nó ăn. Một bên Tần Phượng Nghiên không quên bổ đao. Ngao ô ô ô, thân mẹ nó nhân lúc còn nó ăn. Nó lắc cũng rung đứng người lên, phát ra một tiếng kéo dài bi thiết sói chu. Lúc này Tần Phượng Nghiên lực chú ý đã chuyển rời đến một bên lô đỉnh bên trên. Không thể không nói, kia bạn dược đường Tôn quản sự sắc thực xuất thủ xa xỉ, cái này lô đỉnh bên trên điêu khắc ba con ngậm lấy kim châu cá chép, xem xét cũng không phải là hàng thông thường. Dùng để luyện chế đan dược cái gì khẳng định rất thuận tiện. Nghĩ đến cái này, Tần Phượng Nghiên ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Mặt trời mới vừa vặn rơi xuống một bên sơn phong đỉnh chót, hiện tại hẳn là khoảng 4 giờ chiều. Thời gian coi như sớm, cơm tối cũng không đợi mà ăn. Không bằng thừa dịp hiện tại dạy Thanh Hà luyện chế thông kinh linh hoàn hoàn. Nói làm liền làm, hắn đứng người lên, cầm lên một bên lô đỉnh, hướng phía Thanh Hà hô, "Đi, đồ đệ ngoan, vi sư mang ngươi luyện đan đi." Chương 23, luyện đan, 1, vô cực môn, đan cấp phòng. Các loại lầu các sớm đã mục nát không chịu nổi, các nơi dược liệu phòng, thuốc khí phòng, tồn đan phòng cơ bản tất cả đều sụp đổ, phóng tầm mắt nhìn tới đều là tường đổ, chỉ có một tòa cao 7 tầng toàn thân huyền hắc, dùng huyền thiết làm cơ, gỗ lim vì lương, gạch xanh làm thân lục giác đan tháp còn kiên cường sừng sững tại đỉnh núi. Xa xa nhìn lại, thân tháp thẳng tắp, con bay hình trên đỉnh tháp đỉnh lấy một viên vết rách gắn đầy kim đan, để cho người ta không khỏi liên tưởng tới nó đã từng huy hoàng. Thời có chút quy mô tông môn đều sẽ có mình luyện đan các, dùng cho bồi dưỡng tông môn mình luyện đan sư. Đã từng vô cực môn cũng không ngoại lệ. Căn cứ tông môn tư liệu lịch sử ghi chép, ta vô cực môn tại đỉnh phong thời kỳ có một ngũ phẩm luyện đan sư, 3 tên tứ phẩm luyện đan sư, 9 tên tam phẩm luyện đan sư, nhất nhị phẩm đệ tử thì có hơn 100 người. Vô cực đan các nổi danh truyền xa, Thanh Bình thành phương viên mấy trăm dặm tông môn đại tộc không khỏi là tôn sùng đến cực điểm, đến đây cầu đan người nối liền không dứt. Hiện nay, đan các lại chỉ còn lại một tòa trăm đan tháp y nguyên sừng sững, huy hoàng cũng một đi không trở lại. Ai? Phúc Nguyên ngửa đầu nhìn xem trước mặt trăm đan tháp, khắp khuôn mặt là buồn vô cớ, hắn làm vô cực môn lão nhân, thế nhưng là nhìn tận mắt đan các từ phồn vinh đi hướng diệt vong. Đã từng cầu đan người có thể từ trên núi xếp tới dưới núi, mà bây giờ đan các rách nát, vô cực môn lâm nạn, nhưng không thấy một người đến đây phun viếng. Thật có thể nói là thịnh lúc đông như chảy hội, bại lúc trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Trăm đan tháp, liền cái này, ở chỗ này dạy Thanh Hà nha đầu này luyện đan đi. Tần Phượng Nghiên ngẩng đầu nhìn một chút bị long đong bảng hiệu, dẫn theo lò luyện đan đỉnh liền đi vào trong tháp. Trong tháp mặc dù không có đốt đèn, nhưng là dị thường sáng trưng, sáu nơi hẻo lánh đều mở thông ánh sáng cửa sổ, chỉ cần là ban ngày, vô luận mặt trời ở đâu cái góc độ đều có thể chiếu vào chỉ riêng tới. Mà lại để đó không dùng lâu như vậy, lâu một lại còn không có cho bụi, hẳn là Phúc Nguyên thường xuyên tới quét dọn. Tần Phượng Nghiên trong góc trông thấy một thanh bẩn thỉu cái chổi, hiển nhiên thường xuyên sử dụng. Trường môn, luyện đan thất ở bên phải, mời cùng lão hủ tới. Phúc Nguyên chỉ vào phía bên phải một đầu hành lang, bên trong có rất nhiều gian phòng. Trên cửa cũng treo làm bằng gỗ sâu bài bên trên viết mỗi cái gian phòng công dụng. Ban đầu mấy gian là chữ hiệu thuốc, dụng cụ phòng, còn có cái gì ngũ độc phòng, xem chừng là chuyên môn cất giữ bọ cạp con giết loại hình đồ vật. Không cần nghĩ, những này đồ vật trong phòng khẳng định đã bị người cướp sạch không còn. Dù sao có thể cùng luyện đan dính liễu quan hệ đồ vật căn bản cũng không có tiện nghi. Bất quá đôi này Tần Phượng Nghiên tới nói cũng không trọng yếu, hắn hiện tại chỉ cần một gian an tĩnh có thể dùng để chế đan dược gian phòng là được rồi. Đi theo Phúc Nguyên lại đi vài bước, rốt cục tại một gian treo chữ thiên phòng luyện dược tấm bảng gỗ trước gian phòng dừng lại. Nơi này trước tiên là nội môn đệ tử chuyên dụng phòng luyện đan, lão hủ trước đó bỏ ra một chút thời gian chỉnh lý, đồ vật bên trong hầu như đều gom góp toàn. Phúc Nguyên đẩy cửa ra, một tầng mông lung cho bụi rơi xuống. Tần Phượng Nghiên vội vàng dùng mình tay áo lớn ngăn trở Thanh Hà mặt, nhưng cho bụi vẫn là rơi vào trên đầu của nàng, đưa nàng tóc nhiệm đến sám trắng. Thanh Hà nha đầu này ngược lại một chút không ngần ngại, mình vô đầu liền đi vào phòng luyện đan. Nàng hơi bệnh mặt lên, nhẹ nhàng hít hà, bên trong cả gian phòng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Nàng lập tức liền thích loại vị đạo này, có thể làm cho nàng cảm giác toàn thân dễ chịu. Sư phụ, ta thích nơi này. Thanh Hà nghiêng đầu sang chỗ khác, cao hứng nhìn xem mình sư tôn. Tần Phượng Nghiên gật gật đầu, về sau cái này phòng luyện đan liền chuyên môn một mình ngươi. Nói xong, ánh mắt của hắn đánh giá đến cái này chữ thiên phòng luyện đan. Trong này không gian rất lớn, ba mặt vách tường đỉnh chót có chồng chất cửa sổ thông ánh sáng, vách tường chung quanh dựa vào mấy cái giá đỡ, phía trên trưng bày tỉ như đảo bình thuốc, hòn đá nhỏ ép loại hình công cụ. Trên vách tường có mấy cái động, vốn nên cất đặt dạ minh châu loại hình chiếu sáng vật, bị người cho chụp đi. Tại gian phòng bên trái, còn có một khối đột ngột hình chữ nhật đất trống. Hắn vừa tiến vào tông môn thời điểm, tham quan qua nơi này, vốn nên cất đặt lấy một trường có thể tĩnh tâm dừng ngọc, nghĩ đến cũng bị người đoạt đi. Hơn phân nửa chính là phụ cận một chút môn phái nhỏ làm chuyện tốt. Vô cực môn lúc không có chuyện gì làm, bọn hắn cũng đúng, hận không thể đem mình nhập vào vô cực môn, vô cực môn sẽ ra chuyện, bọn hắn liền tranh nhau chen lấn đem có thể cướp đi toàn bộ cướp đi. Cũng là không thể nói bọn hắn không có lương tâm, bản này chính là nhược đục cường thực thế giới. Chỉ là có lúc, thoi thóp cường giả cũng sẽ bị một đám kẻ yếu chia ăn. Cái này không có gì đáng nói. Chỉ là giật đồ, Tần Phượng Niên không có để ở trong lòng, duy chỉ có Long Hổ môn làm quá mức, đem hắn sư phụ thi thể đều đập đi. Cái này không thể nhịn. Ngày sau nếu là hắn có năng lực, nhất định phải đi Long Hổ môn hương sư vấn tội. Trong lòng vừa nghĩ những này, Tần Phượng Niên dựa theo trong trí nhớ ấn tượng, đem trong tay lò luyện đan phóng tới trong phòng ở giữa một khối lồi trên đài. Một bên Phúc Nguyên liền tranh thủ trên lưng bao vải to bung ra, sau đó đem bên trong chia một túi nhỏ dược liệu bày ra đến một bên đưa giá thuốc bên trên. Sau đó lại từ một bên khác trên kệ gỡ xuống mấy cái bồ đoàn, ba người ngồi tại bồ đoàn bên trên ngồi vây quanh đan lô thành một vòng. Tiểu nha đầu, ngươi nghe cho kỹ, nhớ kỹ vi sư liền muốn dạy ngươi chế dược luyện đan chi pháp. Vốn đang tại trái phải ngắm nhìn Thanh Hà vội vàng ngồi thẳng người, tập trung tinh thần thấy sư phụ mặt. Một bên Phúc Nguyên nghe xong, vội vàng đứng người lên. Tần Phượng Nghiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn. Trường môn, luyện đan chi pháp chính là bí kỹ, lão hủ về trước tránh một bước. Phúc Nguyên giơ chân lên liền muốn hướng phòng luyện đan bên ngoài đi. Tần Phượng Nghiên lại gọi ở hắn, không có việc gì, cùng một chỗ nghe đi. Cũng không phải cái gì đặc biệt bí mật phương pháp. Ngươi nếu là học xong, cũng có thể làm chút đan dược cầm đi bán. Phúc Nguyên bước chân dừng lại, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Cái gì? Trường môn vậy mà để hắn lưu lại nghe, còn không ngại hắn học được. Phúc Nguyên thụ sủng nhược kinh, đội vàng trở lại bộ đoàn bên trên ngồi xuống. Luyện đan chi bí thế nhưng là đỉnh cấp bí mật, bình thường người nam cơ duyên này. Tuy nói muốn trở thành một luyện đan sư cực kỳ khảo nghiệm tư chất, coi như hắn học không được, nhưng người nào sẽ ghét bỏ mình nhiều một loại kỹ năng đâu? Bởi vì cái gọi là kỹ nhiều không ép thần, nói không chừng có một ngày liền có thể phát huy được tác dụng. Huống chi, nhất làm cho Phúc Nguyên kích động chính là, luyện đan chi pháp khăn che mặt bí ẩn sẽ ở trước mặt của hắn để lộ. Người lòng hiếu kỳ là vô hạn. Bên này Phúc Nguyên trong lòng kinh ngạc cho trưởng môn hào phóng, mà đối diện Tần Phượng Niên ý nghĩ cũng rất đơn giản. Hắn liền nghĩ thêm một người cùng một chỗ chế đan, đằng sau cũng có thể nhiều bán điểm ra đi phụ cấp tông môn khai tiêu. Bất quá chỉ là phổ thông thuốc đông y hoàn, chỉ cần nắm giữ tỷ lệ, có cái gì tốt ly kỳ. Hai người ý nghĩ không đồng nhất, nhưng có một chút rất xác định, một cái nguyện dạy, một cái nguyện học. Tốt, đều ngồi đoan chính, ta muốn bắt đầu giảng giải thông kinh hoạt lạc đan phương pháp luyện chế. Tần Phượng Niên đứng người lên, đi tới một bên trên kệ lấy ra một cái hộp thuốc cùng một cái cùng loại với thiên bình đồng dạng cái cân. Hắn vùi tay, đem chú ý của hai người lực kéo đến trên người mình. Phúc Nguyên nghi hoặc không hiểu, trưởng môn cầm cái cân làm cái gì vậy? Mặc dù hắn không hiểu luyện đan, nhưng là hắn dù sao cũng là nhìn qua lấy trước kia chút đan các đệ tử luyện đan. Ngoại trừ ngẫu nhiên dùng đến một chút dược thạch, cơ bản sẽ không dùng đến cái cân dạng này công cụ. Chẳng lẽ đây là trưởng môn độc gia bí pháp? Nghĩ đến loại khả năng này, Phúc Nguyên con mắt nháy cũng không dám nháy, lặng lặng nhìn trưởng môn thao tác. Thanh Hà nha đầu này nhìn thấy ra mình nghiêm túc như vậy, cũng là tập trung tinh thần nhìn xem mình sư phụ. Nhìn thấy hai người nghiêm túc như vậy, Tần Phượng Niên gật gật đầu. Sau đó từ hộp thuốc tử bên trong lấy ra một vị lại một vị dược liệu cho bọn hắn giới thiệu. Đây là cây kê huyết đẳng, có đi máu điều kinh, thư gân linh hoạt công hiệu, chúng ta phải dùng đến 2 tiền. Còn có đây là đường uy. Đồng dạng dược liệu giới thiệu đến cuối cùng lại có mười mấy loại nhiều. Phúc Nguyên càng nghe càng mê hoặc, hắn chưa nghe nói qua luyện đan duy nhất một lần phải dùng đến nhiều như vậy dược liệu. Không đều là xuất ra một gốc hoặc là hai gốc linh dược, sau đó hướng trong lò đan quăng ra, thôi động linh hỏa nấu chín dược dịch, sau đó trải qua từng đạo loại bộ tạp chất trình tự làm việc, cuối cùng ngưng kết thành đan sao. Làm sao đến trưởng môn cái này, ngay từ đầu liền muốn dùng đến mười mấy loại dược liệu đâu? Phúc Nguyên rất là không hiểu, nhưng là cũng không dám đặt câu hỏi, đã trưởng môn làm như thế, vậy khẳng định có đạo lý của hắn. Chương 24, luyện đan 2, ngược lại là Thanh Hà nha đầu này cái gì cũng đều không hiểu nghe được nhất chăm chú. Nàng chỉ biết là sư phụ nói làm theo là được. Nàng học sư phụ đồng dạng phân biệt dược liệu, sau đó phân loại tốt bỏ vào hộp thuốc ố nhỏ bên trong. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, những dược liệu này liền đã bị nàng phân biệt không sai biệt lắm. Sư phụ, ta tất cả đều nhớ kỹ. Thanh Hà hai tay đặt ở trên đầu gối, nhu thuận nhìn xem Tần Phượng Niên. Tần Phượng Niên một trận kinh ngạc, nha đầu này trí nhớ lại lốt như vậy. Lúc này mới bao lâu thời gian liền nhớ kỹ tất cả dược liệu rồi. Phải biết hắn ban đầu ở ngộng cảnh không gian, thế nhưng là bỏ ra vài ngày mới nhớ kỹ. Hắn tò mò hỏi, nha đầu, ngươi là thế nào nhớ? Thanh Hà chớp chớp manh manh mắt to, sau đó chỉ mình cái mũi nói ra, ta ngửi một chút liền nhớ kỹ bọn chúng mục đích bản thân mùi. Mùi? Tần Phượng Niên không hiểu. Thanh Hà gật gật đầu, cây kê huyết đằng mùi hơi đắng nhưng là cẩn thận dư vị có chút ngọt, đương quy mùi thuốc tương đối nồng đậm, so cây kê huyết đằng muốn càng khổ một điểm, còn có chút gây mũi. Tần Phượng Niên người choáng váng, đây chính là thiên phú sao? Quả nhiên người so với người làm người ta tức chết, hắn ban đầu ở mộng cảnh không gian bên trong thế nhưng là bỏ ra thật nhiều ngày mới hiểu rõ những vật này. Kết quả Thanh Hà chỉ là ngửi một lần, trên cơ bản đều nhớ kỹ. Thiên tài. Đây chính là thiên tài. Nếu không phải Phúc Nguyên cùng Thanh Hà bây giờ tại nhìn xem hắn tránh không được ghen tị đấm ngực dậm chân. Nghĩ đến đây là hắn đồ đệ, trong lòng của hắn lại thoải mái hơn. Liền xem như thiên tài cũng là hắn dạy dỗ. Một ngày vi sư trung thân vi phụ. Rất tốt, ngươi đã học được ngươi mấu chốt bước đầu tiên, biết thuốc. Mà chế đan chi pháp chia làm biết thuốc, chế phấn, luyện mật, hợp thuốc, chế đầu thành đan 5 bước. Tần Phượng Niên dằn xuống nội tâm phấn ướt, tiếp tục dạy hai người học tập chế đan. Một bên Phúc Nguyên còn tại biết thuốc, này mới khiến trong lòng của hắn hơi nhận lấy một điểm an ủi. Tối thiểu Phúc Nguyên cái này trồng thuốc lao đầu cũng không có nhanh như vậy. Quả nhiên thiên tài chính là thưa thớt. Vậy sư phụ, ta đã học được bước thứ nhất sao? Ta có phải hay không rất lợi hại? Thanh Hà nghe xong, nàng đã học được biết thuốc nha. Một mặt mong đợi cầu sư phụ khen. Nhìn xem nàng mặt mũi tràn đầy mong đợi bộ dáng, Tần Phượng Nghiên biểu lộ ra vẻ cao thâm gật gật đầu, không sai. Hiện tại ngươi đã thành công làm được bước đầu tiên, vi sư rất vui mừng. Mặc dù so vi sư lúc trước mới học luyện đan thời điểm còn kém một điểm, nhưng vi sư hy vọng ngươi không muốn nhụt chí, không ngừng cố gắng. Nha. Thanh Hà nghe xong, cái này khen cũng không có khen không sai biệt lắm, có chút thất vọng cúi đầu xuống. Nhưng ngay lúc đó nàng lại ngẩng đầu, sư phụ, kia lúc trước ngài phân biệt những thuốc này bỏ ra bao lâu? Hỏi cái này nói thời điểm trong mắt nàng lóe ra tiểu tinh tinh. Nàng bỏ ra một khắc đồng hồ, sư phụ vậy mà nhanh hơn nàng, quả nhiên sư phụ chính là sư phụ, nàng làm đồ đệ vẫn là kém xa. Tần Phượng Nghiên biểu lộ sững sờ, sau đó ho khan một tiếng che giấu xấu hổ, không cần, vi sư lúc trước vẹn vẹn chỉ tốn 3 ngày mắt. 3 ngày mắt? Thanh Hà mày nhíu lại thành một cái chữ, không rõ đây là bao lâu. Ừm, là vi sư nói sai, chính là tam nhãn. Chỉ nhìn tam nhãn, vi sư liền toàn bộ nhớ kỹ. Nhìn xem nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, Tần Phượng Nghiên mặt dạn mày dày nói, "Hoa ca." Thanh Hà con mắt trợn thật lớn, một mặt sùng bái nhìn xem mình sư phụ. Tam nhãn? Sư phụ vậy mà chỉ cần tam nhãn liền có thể nhớ kỹ nhiều như vậy dữ liệu. Không hổ là sư phụ. Tần Phượng Nghiên trong lòng nàng vốn là cao lớn anh vĩ hình tượng trong nháy mắt lại cao thêm không ít, toàn bộ đơn giản đều đang lóe kim quang. Khô khụ, khiêm tốn một chút. Dù sao ta là sư phụ ngươi, nếu như không thể so với ngươi lợi hại một điểm, dạy thế nào ngươi đây? Nhìn xem nàng lóe sáng ánh mắt, Tần Phượng Nghiên mặt mơ đỏ ửng, nhưng vẫn là không bỏ xuống được mặt mũi. Cũng không thể nói hắn lúc trước bỏ ra 3 ngày mới có thể phân biệt cái này mười mấy vị dược tài a. Vậy hắn tại Thanh Hà trong suy nghĩ cao lớn oai hùng ảnh hưởng chẳng phải là sẽ phá hủy? Thanh Hà một khi biết mình sư phụ thiên phú vậy mà như thế chi chênh lệch, không hảo hảo học tập làm sao bây giờ? Hoặc là nản lòng phái trí, từ đây làm trễ mãi luyện đan con đường làm sao bây giờ? Cho nên, đó là cái lời nói dối có thiện ý. Tốt, chúng ta tiếp xuống tiến hành bước kế tiếp đi. Chế phấn. Một bước này kỳ thật rất đơn giản, chính là dùng dược sử đem dược liệu mài thành bụi phấn. Tần Phượng Nghiên từ trên giá lại mang tới 3 cái đảo bình thuốc, một người phát một cái. Còn không có nhận toàn dược liệu, Phúc Nguyên nhìn xem trong tay đảo bình thuốc lại ngây ngẩn cả người. Cái này đó là cái gì đảo bình thuốc, đây không phải dùng để truy chế linh thạch bột phấn dùng mỏ sử sao? Còn có lấy hảo dược tài không nên bắt đầu dùng đan lô nhóm lửa, sau đó chiết xuất dược dịch sao? Cái này chế phấn đến tuột cùng lại là cái gì thuyết pháp? Phúc Nguyên chỉ cảm thấy mình bó tay toàn tập, cái này cùng hắn trong trí nhớ luyện đan chi pháp hoàn toàn không giống a. Đến bây giờ đan lô đều không có nhóm lửa, cái này hợp lý sao? Hắn không biết hợp lý hay không, nhưng là hắn biết tại trưởng môn trong tay khẳng định rất hợp lý. Bởi vì Tần Phượng Nghiên đã bận rộn, hắn đem dược liệu một phần đảo thành bột mì đồng dạng mềm mại, sau đó lại dùng bình nhỏ chứa vào để qua một bên. Toàn bộ trong phòng luyện đan đều là đông, 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 đảo thuốc cấm thanh. Thanh Hà nha đầu này cũng đi theo đằng sau học quên cả trời đất. Đại khái bỏ ra một canh giờ, tất cả dược liệu đều biến thành một phấn. Tốt, chế phấn đã hoàn thành, tiếp xuống chúng ta bắt đầu luyện mật. Đây cũng là một bước mấu chốt nhất. Tần Phượng Nghiên thu hồi đảo bình thuốc, biểu lộ nghiêm túc nhìn xem hai người. Hai người ngồi nghiêm chỉnh, tinh tế nghe hắn nói. Đầu tiên chúng ta lấy ra ong rừng mật, sau đó đổ vào trong lò luyện đan chế biến mật ong. Chờ một chút. Trưởng môn, ngài xác định là đem mật ong đổ vào trong lò luyện đan? Tần Phượng Nghiên vừa lấy ra một bình đậm đặc núi hoang mật ong chuẩn bị rót vào tôn quản sự cho trong lò luyện đan, Phúc Nguyên rốt cục kìm nén không được nội tâm nghi hoặc ngăn trở hắn. Lò luyện đan không phải dùng để nhóm lửa luyện dược sao? Làm sao biến thành chế biến mật ong? Đúng a? Không chế biến mật ong đợi chút nữa chúng ta lấy cái gì hợp thuốc chế thành dược hoàn? Tần Phượng Nghiên chém đinh chặt sắt nói, một bên nói một bên đưa trong tay mật ong rót vào trong lò luyện đan, lại lấy ra ấm nước hướng đổ non nửa nước trong bầu. Một bước này chính là cần thêm nước chế biến, sau đó khứ trừ nấu đi ra tạp chất chiết xuất mật ong. Thêm xong nước, hắn nhìn chung quanh, không tìm được tuổi lửa. Thế là hắn nhìn về phía Phúc Nguyên, "Phúc Nguyên, ngươi đi lấy điểm tuổi lửa tới đi, ta muốn nhóm lửa nấu chín mật ong." Phúc Nguyên nghe xong, con mắt trợn thật lớn. Cái này không phải liền là đan lô sao? Vì cái gì còn muốn cầm tuổi lửa tới nhóm lửa? Là muốn đem đan lô đương nồi dùng sao? Hắn hiện tại chỉ cảm thấy đầu thành hỗn loạn. Dị vãng đối luyện đan tất cả nhận biết đều bị lật đổ, nhưng là nhìn lấy trưởng môn chăm chú dáng vẻ, hắn vẫn gật đầu chuẩn bị ôm lấy tuổi tới. Thật vừa đúng lúc, Tần Phượng Nghiên nhìn thấy đan lô khía cạnh miệng cá chép bên trên có cái lỗ, hắn vô ý thức hướng bên trong thua một đạo linh khí. Kết quả trong lò đan liền dâng lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt. Ngoa tạo, ngưu bức, công nghệ cao. Tần Phượng Nghiên một mặt kinh ngạc, nhưng nghĩ lại lại không cái gì kỳ quái. Những luyện đan sư kia không phải cũng là dùng linh khí rót vào đan lô sinh ra hỏa diễm sao? Cái này lò luyện đan mang theo loại công năng này giống như rất hợp lý a. Hắn vội vàng gọi lại Phúc Nguyên. Không cần, đã có phát hỏa. Phúc Nguyên lại một mặt mộng bước ngồi xuống. Cứ như vậy, ba người đều nhìn chằm chằm trong lò đan hỏa diễm thiêu đốt lấy mật ong sôi trào về sau chế biến ra tạp chất lại sẽ bị hỏa diễm tự động tiêu hủy. Một màn này là thật để Tần Phượng Nghiên cảm thấy kinh ngạc. Đây cũng quá thuận tiện, đều không cần chính hắn khứ trừ tạp chất. Quả nhiên, luyện đan sư đồ vật chính là dùng tốt. Sau nửa canh giờ, một đoàn sền sệt kim hoàng mật ong xuất hiện ở đan lô dưới đáy. Tần Phượng Nghiên không nói hai lời liền đem vừa mới chuẩn bị xong thuốc bột đổ vào, sau đó lại dùng đạo dược sử dụng sức sử. Thuốc bột cùng mật ong hỗn hợp lại cùng nhau dần dần biến thành đỏ màu nâu. Liên tiếp nện cho mười mấy phút thẳng đến hoàn toàn dung hợp thành một cái lớn thuốc đoàn hắn mới thu tay lại. Nhìn xem trong lò đan đỏ màu nâu thuốc đoàn, hắn hài lòng gật đầu, tốt. Một bước này, liền gọi hợp thuốc. Phúc Nguyên, vậy thì tốt rồi.